Chương 26, hộ thân huyền giáp phủ chương 26, hộ thân huyền giáp phủ huyện nhà. Ngụy Đông Lai ngồi tại thượng thủ, Lý Chí Bình đám người phân loại mà ngồi, Lương Nghệ lặng lẽ sờ đến phía dưới cùng ngồi xuống, nhưng Ngụy Đông Lai vừa mở miệng liền nâng lên hắn. "Lương Nghệ, tiếp xuống sợ là muốn ủy khuất ngươi một ít, không biết ngươi có nguyện giúp ta thành sự?" Ngụy Đông Lai không chút nào rẽ ngoặt, đi thẳng vào vấn đề, Lương Nghệ trong lòng bất đắc dĩ, biết đối phương cũng không phải là xem chính mình là tâm phúc, cho nên nhanh nói khoái ngữ, mà là cảm giác mình nhỏ yếu có thể tùy ý bắt chẹt. Người nào để cho mình như thế yếu đâu? Yếu, chính là nguyên tội. Lương Nghệ lúc này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đồng ý, ngược lại hắn có tự vệ thủ đoạn, cùng lắm thì bại lộ sau trực tiếp đi xa thiên ngai, lẫn tránh xa xa. Đương nhiên đây là xấu nhất dự định, hắn vẫn là nghĩ tại ung thành nhẹ nhàng khoan khoái cầu thả lấy, mà lại như là đã đoán ra việc này đại khái suất là Hoàng Chi Hành thả bóng khói, càng không có cái gì lo lắng. Mặc cho đại nhân an bài. Tốt. Kỳ thật cho dù Lương Nghệ không đồng ý, Ngụy Đông Lai cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch, nhưng Lương Nghệ nếu đáp ứng, cuối cùng trên mặt mũi không có trở ngại. Lương Nghệ, ta muốn cho ngươi làm mồi dụ. Lời còn chưa dứt, mọi người tại đây vẻ mặt đột biến, Lương Nghệ càng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn không tăng ngang. Ngụy Đông Lai thấy thế rất là hài lòng, tiếp tục nói, nhưng ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ ở một bên âm thầm thủ hộ, tuyệt không nhường ngươi chịu nửa điểm thương tổn. Tiếp lấy Ngụy Đông Lai đem kế hoạch hoàn chỉnh nói ra, cuối cùng giải quyết dứt khoát, vì câu chân thực, ung thành giới nghiêm vẫn như cũ, chư vị cũng dâu mang người ngày đêm tuần tra. Nhưng chúng ta muốn tại phù hợp thời cơ cố ý lộ ra sơ hở nhường Tuệ Trí coi là có cơ hội để lợi dụng được, đại hắn cắn mồi mắc câu, chính là mất mạng thời điểm. Ngụy đại nhân suy nghĩ chu toàn, lần này Tuệ Trí chắp cánh khó thoát. Lý Chí Bình cùng Hoàng Chi Hành đội vàng tán thưởng, Linh Trung Thạch hình như có do dự, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. "Ngụy đại nhân, ta vốn là mặt sinh, chưa cùng Tuệ Trí chiếu qua mặt, không bằng để cho ta cũng giấu ở lương phủ, như sinh biến cố, ta có thể trước tiên báo nguy trước, đại nhân liền có thể trong nháy mắt cầm cái kia con lựa chọn." Này Linh Trung Thạch đảo quái tốt. Lương Nghệ cảm thấy cảm thán, Lý Chí Bình hai người chỉ biết định hót thừa vị, Linh Trung Thạch vẫn còn nhớ thương chính mình an nguy, càng có vẻ đáng quý. Ngụy Đông Lai suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Lương phủ không nên tăng thêm mặt lạ hoắc, ngược lại biến khéo thành vụng. Ta sẽ thời khắc lưu ý Lương Nghệ an toàn, ngươi không cần lo lắng." Ngụy Đông Lai ngữ khí kiên quyết, không nữa nghe mặt khác dị nghị, cùng Lý Chí Bình đám người thương định chi tiết về sau, liền bắt đầu chia ra hành động. Hết thảy cẩn thận. Ninh Trung Thạch thấp giọng dặn dò một câu, liền ra cửa chấp hành nhiệm vụ. Lý Chí Bình hai người lúc này mới giả mù sa mưa tới an ủi, xưng có Ngụy đại nhân tại, tuyệt không vấn đề. Lương Nghệ đối với cái này cũng không quá lớn cảm xúc, vốn là lợi ích đồng minh, nếu quả thật tưởng rằng sinh tử chi giao, ngược lại ngươi thơ. Đương nhiên mặt ngoài hắn vẫn một mặt cảm kích hình, sau đó tại Lý Chí Bình đặc biệt tăng hộ vệ dưới trở lại lương phủ. Toàn thành giới nghiêm lại lần nữa thăng cấp. Bước thứ nhất, nghiêm phòng tử thủ. Lương Nghệ hộ vệ bên người tầng tầng. Chỉ có như vậy mới hiện chân thực chờ đến lỗ thủng xuất hiện, Tuệ Trí mới có thể mắc câu. Thế là Lương Nghệ lại lần nữa cửa lớn tung ra, cổng trong không bước, tuy bị coi là quân cờ có chút khó chịu, nhưng như vậy thắng ngày sát thực hợp hắn ý chỉ bất quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngụy Đông Lai đảo chưa nói lời, thỉnh thoảng tại quanh mình nhận nút, đáng tiếc tại Lương Nghệ cảm giác dưới, hắn căn bản không chỗ che thân. Trong bất chi bất giác, chính mình đã trưởng thành đến nơi này. Đều là chính mình chăm học khổ luyện chi công, mới có hôm nay. Chính là bởi vì có thể rõ ràng cảm giác Ngụy Đông Lai tồn tại, Lương Nghệ cảm thấy càng ngày càng khịt mũi coi thường, quả nhiên như chính mình suy nghĩ, đối phương làm sao có thể thời khắc lưu ý chính mình an toàn. Nhưng Lương Nghệ cũng phối hợp diễn kịch, Ngụy Đông Lai chú mục lúc, liền giả vờ cùng ngay ngắn linh giáo võ nghệ, đợi đến hắn chú ý nơi khác thì tiếp tục vẽ bùa, luyện tập đạn chỉ thần công. Đến mức tính toán tu luyện, ban đầu liền trong phòng tiến hành, cũng không trở ngại, trong lúc nhất thời, Lương Nghệ ngược lại trôi qua phong phú dị thường. Một ngày này, Lương Nghệ tại thư phòng luyện tập vẽ thanh thân phủ, lúc này đã cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ, hắn tính tâm ngưng thần, linh lực chú tại chu sa, cuối cùng một bút kết thúc, chỉ thấy ánh sáng nhạt lóe lên, nếu không tập trung tinh thần, cơ hồ không phát hiện được. Phụ thành. Lương Nghệ vui mừng trong bụng. Nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng có sở thành. Lương Nghệ không kịp chờ đợi liền trực tiếp đối với mình dùng thử thanh thân phủ, lại không có cảm giác gì, hắn cảm thấy suy đoán chẳng lẽ là tự thân trạng thái quá tốt, cho nên không có hiệu quả. Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn tiếp tục vẽ thanh thân phủ, hắn cảm giác mình lần nữa vẽ sẽ thuận sắc vô cùng, mà kết quả cũng đúng như hắn nghĩ. Chính như trước đây suy đoán, chính mình làm một chuyện gì, có thể nói thiên đạo đền bù cho người cần cù, tất có được. Lúc này Lương Nghệ cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục vẽ tịnh thân phủ, mãi đến trong cơ thể linh khí tiêu hao hơn phân nửa, mới vừa ngừng bút. Dòng giá 20 tấm tịnh thân phủ, không chỉ là 100% xác suất thành công, đồng thời càng họa càng thuận, mỗi tấm hao phí linh lực thời gian đều so sánh với một tấm giảm bớt, có thể nói thời khắc tinh tiến. Mà lần này lần nữa dùng thử tịnh thân phủ, hắn cảm giác lập tức rõ ràng, trong cơ thể mình linh lực tốc độ khôi phục trở thăng. Cuối cùng ngay cả dùng 5 tấm tịnh thân phủ, Lương Nghệ trong cơ thể linh khí đã hoàn toàn khôi phục, hắn cẩn thận đem còn lại 15 tấm thiếp thân cất kỹ, lúc này mới ra cửa. Bởi vì Ngụy Đông Lai ánh mắt lại quét tới, hắn còn phải tiếp tục phối hợp diễn kịch, có thể là lần này lần, Ngụy Đông Lai lại cho là mình chờ đợi thời cơ đã tới. Toàn thành giới nghiêm tìm kiếm đội ngũ, bởi vì góc đường có bách tính gây rối, vậy mà đột nhiên xuất hiện lỗ thủng mà Lương Nghệ vừa lúc bại lộ tại lỗ thủng bên trong. Liên chờ đợi Tuệ Trí mắc câu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tuệ Trí thật sẽ đến tập, nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là Ngụy Đông Lai mong muốn đất vương, hay là giả thuyết đây là Hoàng Chi Hành, Lý Chí Bình hai người cho Ngụy Đông Lai đặt bẫy. Ngụy Đông Lai cũng không hiểu biết trận tướng, lúc này khẩn trương cao độ, thời khắc gấp chằm chằm lư phụ. Không buông tha bất luận cái gì đi ngang qua người. Chỉ tiếc, trung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cũng không bất cứ dị thường nào phát sinh. Như thế một ngày trôi qua, Ngụy Đông Lai đều có chút bản thân hoài nghi, vì không cho bẫy dập quá mức rõ ràng, tuần tra lại khôi phục trạng thái bình thường, lỗ thủng lần nữa bị chắn. Thật là giàu hoạt tuyệt trí, lại có như thế kiên nhẫn. Ta đây liền chơi với ngươi xuống. Sau 3 ngày, Ngụy Đông Lai lập lại chiêu cũ, lần nữa dưới sự trùng hợp lộ ra sơ hở, đáng tiếc Lương phủ vẫn như cũ như thường, không có chút rung động nào. Ngụy Đông Lai không khỏi phiền não chí cực, này tuệ trí quả nhiên khó dây dưa. Ngụy Đông Lai lòng dạ không thuận, Lương Nghệ lại có khác kinh hỉ, lúc này tu vi lại đột phá tiếp, đan điền đã ngưng ra thứ 7 sợi linh khí. Không chỉ như thế, Thanh Thân phủ mẹ cũng đến đăng phong tạo cực chi cảnh, một bút mà thành, không có chút nào bừng hữu, tại một bên hao phí khôi phục một bên vẽ tình huống phía dưới, bất chi bất giác Tịnh Thân phủ đã mệnh tích 200 tấm. Trừ tiếp thân 20 tấm bên ngoài, Lương Nghệ nắm còn thừa Tịnh Thân phủ toàn bộ mật tồn, là thời điểm bắt đầu vẽ thần thông thuật pháp phù lục. Hộ thân huyền giáp phủ. Nay phù có thể hóa vô hình bình chướng hộ thể, vẽ người tu vi càng cao, bình chướng càng kiên cố, đối thủ không phải vượt hai cái tiểu cảnh giới không thể phá. Dùng Lương Nghệ cầu đạo tính tình, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là hộ thân chi thuật, nghĩ đến liền làm. Lương Nghệ lần đầu vẽ hộ thân huyền giáp phù mãi đến thứ 3 bút mới thất bại. Quả nhiên vẽ thanh thân phù kinh nghiệm có ích, loại suy, chỉ tiếp hộ thân huyền giáp phù càng phức tạp, độ khó lớn hơn. Nhưng Lương Nghệ lơ đễnh, tiếp tục luyện tập. Một lần không thành, liền bách biến không thành, liền ngàn lần. Ngược lại thiên đạo đền bù cho người cần cù, nhất định có sở thành. Làm. Chương 27, đốn ngộ chương 27, đốn ngộ mặc kệ bên ngoài dồn dập hỗn loạn, Lương Nghệ tiếp tục luyện tập vẽ hộ thân huyền giáp phù, cơ hồ mất ăn mất ngủ, bất quá điều này cũng tại không được hắn, ai bảo hắn tu vi thấp. Vì cầu tự vệ, lại cố gắng như thế nào cũng không đủ, như hắn đã trúc cơ, liền có thể tu tập thần thông chi pháp, hộ thân huyền giáp phù liền là thần thông huyền giáp kim thân thuật đơn giản hóa phù lục phiên bản. Luyện ký thủ đoạn nhiều mượn bên ngoài pháp, như phù lục, trận pháp chi đạo, chỉ có trúc cơ mới tính chân chính tu hành, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Đương nhiên, phù lục trận pháp cũng thuộc đại đạo, uy năng vô tận, nhưng bất kể nói thế nào, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngoại lực làm phụ, bản thân làm gốc, phương đến đại đạo. Đương nhiên, này chút còn cách Lương Nghệ rất xa, hắn vừa mới tu tiên nhập môn, nhưng chỉ cần có thể hộ mình chu toàn, mặc kệ thủ đoạn gì đều là hảo thủ đoạn. Đang lúc Lương Nghệ vùi đầu khổ luyện phù lục thời điểm, Ngụy Đông Lai lại là không có tính tình, tuệ trí này hói đầu nhất định là thấy tình huống không đúng, chạy. Cái này khiến cao ngạo Ngụy Đông Lai sinh ra mấy phần thất bại, cũng may Lý Chí Bình, Hoàng Chi Hành đám người đối với hắn vẫn như cũ cung kính có thừa, ủng hộ hắn hết thảy quyết định, không có nửa điểm lời oán giận, khiến cho hắn hơi cảm giác an ủi. Đều là tuệ trí quá mức xảo quyệt, cùng đại nhân không quan hệ, nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta mới càng ngày càng cảm kích đại nhân, nếu không phải ngài tại, có tuệ trí như thế đại địch, ung thành chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Lý Chí Bình mượn này góc độ huyền chuyển định luận, nhường Ngụy Đông Lai hơi cảm giác trấn an, bất quá những ngày qua, tuệ trí nhất định đã trốn xa, lại toàn thành giới nghiêm đã không có tất yếu. Thế là ung thành lại lần nữa hồi phục trạng thái bình thường, Ngụy Đông Lai cũng quyết ý rời đi. Hoàng Chi Hành nghe hỏi, đội vàng bái kiến Lý Chí Bình thương nghị việc này. Cử động lần này vốn là vì lưu lại Ngụy đại nhân, không ngờ đến ngược lại làm hắn nản lòng phách trí, khăng khăng rời đi. Huyện Tôn đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hoàng Chi Hành có chút lo sợ bất an, mặc dù dựa vào trước đó mưu tính chỉ hoãn Ngụy Đông Lai cách dùng, nhưng cuối cùng không thể lưu lại đối phương, hắn sao có thể không đội? Lý Chí Bình lúc này lại không đội chút nào, Ngụy đại nhân hai phiên giới nghiêm, tuệ trí như có chú ý, sau đó không có tuyệt đối nắm bắt, tuyệt sẽ không dễ dàng vào thành. Còn nữa, đoạn này thời gian ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Danh Kiếm Sơn Trang phí trang chủ đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, ít ngày nữa tức đến. Hoàng Chi Hành nghe vậy có chút kinh hỉ, không khỏi cắt ngang Lý Chí Bình tốt ra, có thể là vị kia cựu phẩm tuyệt đỉnh, quân tử kiếm phí đồ sinh. Không ngờ đến huyện Tôn lại có như thế nhân mạch, không hổ là danh môn năm họ Lý gia tử đệ. Lý Chí Bình nghe được này không khỏi có chút phơi phới, hắn mặc dù họ Lý, lại thuộc năm họ Lý nhà bằng chi, cách chủ chi huyết mạch mười mấy đời, bằng không tuổi 40 há lại chỉ có từng đó nho nhỏ ung thành huyện lệnh. Vừa lại không cần hướng Danh Kiếm Sơn Trang xin giúp đỡ, mà không phải hướng bản gia xin giúp đỡ. Nhưng Hoàng Chi Hành mông ngựa vẫn làm hắn thoải mái, nam họ môn phiệt tử đệ, trung quy là đại tấn vương triều vang dội nhất chiêu bài. Kỳ thật thỉnh phí đồ sinh tới ung nguyên nhân cũng không phải là như thế, mà là phí đồ sinh rất thích thư pháp, chính mình phái người đưa đi Lương Nghệ sách bản thảo, mới có kết quả như thế, nhưng này không cần nói với Hoàng Chi Hành sáng. Đã như vậy Ngụy đại nhân rời đi cũng không sao, nhờ có huyện Tôn đại nhân bày mưu nghĩ kế, ung thành mới có thể vô ưu. Hoàng trưởng quý quá khen, cũng là nhờ có thành bên trong thân hảo nông thôn mọi người đồng tâm hiệp lực, ta vì cha mẹ quan, tự nhiên vì bách tính tạo phúc. Trong lúc nhất thời, hai người lo lắng toàn bộ tiêu tán. Kỳ thật người nào tới Hoàng Chi Hành cũng không đáng kể, chỉ cần có người cản ở phía trước, không hao tổn chính mình sinh lực, cái kia chính là hoàn mỹ kết quả. Ngày thứ hai, Lương Nghệ liền bị Hoàng Chi Hành kéo ra ngoài. Ngụy Đông Lai làm việc quyết đoán, hôm nay liền trực tiếp trở về phủ thành, Lương Nghệ tự nhiên bị kéo qua tiễn biệt đối phương, tại Lý Chí Bình dẫn đầu dưới, mọi người mặt mũi tràn đầy không bỏ, từng cái diễn kỹ kinh người. Đương nhiên cũng có không biết nội tình giả ẩn xương lung túng, tuệ trí nếu là lại đến, Ngụy đại nhân lại không tại, nên làm thế nào cho phải. Theo Ngụy Đông Lai rời đi, Lương Nghệ âm thầm lưu ý bốn phía tình huống. Đã đến qua thu huyết thần thua thiệt, ai biết Ngụy Đông Lai có thể hay không lại lưu trạm gác ngầm. Cũng may hết thể như thường. Sau đó Lương Nghệ vốn cho rằng tháng ngày sẽ khôi phục như thường, mình có thể vùi đầu tu luyện, ai ngờ ngày thứ hai lại bị Hoàng Chi Hành lặng lẽ kéo lại về nhà. Lão đệ, ngươi cần phải giúp chúng ta chống đỡ chàng tử, huyện Tôn đại nhân đối ngươi có thể là ký thác kỳ vọng. Này không đầu không đuôi lệnh Lương Nghệ có chút không nghĩ ra, nhưng Hoàng Chi Hành chỉ nói là đến huyện nha liền hiểu rõ tình hình huống như thế nào. Chờ đến huyện nha, bái kiến Lý Chí Bình lúc, đã thấy bên cạnh hắn nhiều một người, sau lưng đeo kiếm, mắt chứa phong mang, giống như thu vỏ lợi kiếm, uy thế lại không kém Thu Huyết Thần. Cao thủ. Có thể là lúc này Lương Nghệ đối mặt cao thủ như thế, lại không nửa phần cảm giác nguy cơ, nếu là giao thủ, đối phương chắc chắn phải chết tại thủ hạ mình. Tới tới tới, Lương Nghệ, vị này là Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, người xưng Quân Tử Kiếm Phí Đồ Sinh, hữu phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu sinh Lương Nghệ, gặp qua Phí đại hiệp. Nghe nói ngươi chữ viết đến cực tốt. Trùng hợp kiếm pháp của ta từ trong chữ tới, nhất bút nhất họa, đều là kiếm đạo, có thể nói trăm sông đổ về một biển. Lương Nghệ cảm thấy mờ mịt, viết chữ cùng kiếm đạo có quan hệ gì? Nhưng trên mặt vẫn làm ngưỡng mộ hình, Lý Chí Bình sớm đã nhường tôi tớ bày giấy mài mực, Lương Nghệ cũng đã quen hắn mượn chính mình trang bức, không chút do dự thu tay áo nâng bút, ẩn hiện đại sư phong phạm. Theo Lương Nghệ đặt bút, Phí Đồ Sinh ngấm dần bị hấp dẫn, không tự giác tới gần, nhìn chằm chằm Lương Nghệ nâng bút, lại cảm giác kỳ kỹ gần như là đạo. Hoàng Chi Hành phát giác dị thường, vội vàng ra hiệu Lý Chí Bình, Lý Chí Bình khẽ lắc đầu khiến cho hắn chớ có lên tiếng, Lương Nghệ cuối cùng một bút thu phòng, khiêm tốn nói ra, "Đều xấu." Phí Đồ Sinh lúc này lại hoàn toàn chưa lý, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm trên giấy bút tích, hoàn toàn nhập thần, Lương Nghệ không khỏi nhìn về phía Lý Chí Bình, ba người nhất thời lặng im. Đúng vào lúc này, Lý Chí Bình ánh mắt đột nhiên run lên, chỉ thấy Phí Đồ Sinh khí thế đột khởi, như mũi kiếm trùng thiên, Lý Chí Bình tay mắt lênh lẹ, một thanh kéo qua Lương Nghệ hộ tại sau lưng. Kiếm ý. Lý Chí Bình một mặt rung động. Khí thế kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy Phí Đồ Sinh lúc này ánh mắt sáng như sao trời, nhìn về phía Lương Nghệ, vậy mà nửa cúp hành lễ, xúc động dị thường. Lý Chí Bình thì là một mặt cực kỳ hâm mộ, nhẹ giọng hỏi, Phí đại hiệp bước ra một bước kia rồi. Đến tiên tri may mắn, quan sát Lương tiên sinh mà bảo, hơi có điều ngộ ra, không ra nửa năm, Phí mộ nhất định vào cảnh giới tiên thiên. Này Phí Đồ Sinh trước đây vậy mà không phải trăm bước, kiếm pháp cùng viết chữ thật sự là trăm sông đổ về một biển. Lương Nghệ có chút ngộng. Chúc mừng Phí đại hiệp, nhìn thấy tiên thiên. Lý Chí Bình có thể không quan tâm những chuyện đó, chỉ còn kinh hỉ, ban đầu chỉ là vì đề phòng vị trí, không ngờ đến lại cùng sắp tân tấn tiên thiên tông sư kết xuống giao tình. Dù như thế nào, Phí Đồ Sinh đều là tại huyện nha xem Lương Nghệ viết chữ mà đến phá cảnh cơ hội, phần nhân tình này đối phương đến nhận, Lương Nghệ quả nhiên là phúc của mình đem. Hoàng Chi Hành cũng tự giác thấp một nửa, tràn đầy cung kính, đây chính là cảnh giới tiên thiên, có thể xưng tông sư, vạn người khó địch nổi. Lương Nghệ nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn nghĩ đến càng xa, nếu như tin tức truyền ra, người người đều cho là hắn biết chữ có trợ phá cảnh, về sau còn có thể an bình. Phí đại hiệp, Lương Nghệ bất chấp gì khác, gấp đội mở miệng, có thể hay không không nói là bởi vì xem ta chữ viết mới có cảm giác, đến vào tiên thiên cơ hội. Bằng không tiểu tử sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tốt tốt tốt, Lương lão đệ yên tâm, ta tuyệt đối không hướng về bất kỳ ai nói ra việc này. Phí Đồ Sinh cười ha ha một tiếng, liếc mắt Lý, vàng hai người đều là nhân tinh, vội vàng ứng tiếng, kém chút thể. Việc này tuyệt đối bất truyền người thứ năm hai. Kỳ thật bọn hắn là thật không thèm để ý, Lương Nghệ chữ bọn hắn nhìn qua không ít, không có bất kỳ cái gì thần hiệu, chẳng qua là vừa lúc phù hợp Phí Đồ Sinh chi đạo thôi. Nhưng Lương Nghệ lo lắng cũng không phải không có lý, võ giả tâm tính đều là như thế, nếu như không tự mình thí nghiệm, ai chịu tin chính mình không phải tiếp theo cái may mắn. Đương nhiên Lý, vàng hai người mặc dù hiểu rõ nơi đây đạo lý, nhưng cũng thầm hạ quyết tâm, định phải thật tốt cất giữ Lương Nghệ chữ bản thảo. Một phần bạn hậu đại có luyện kiếm, cũng có thể có cơ duyên này đâu. Chương 28, ta dạy cho ngươi luyện võ như thế nào? Chương 28, ta dạy cho ngươi luyện võ như thế nào? Lương phủ nên đón vị thứ nhất tá túc khách nhân, không là người khác, chính là Quân Tử Kiếm Phí Đồ Sinh. Hắn cự tuyệt Lý Chí Bình hảo ý, khăng khăng ở đến Lương Nghệ trong nhà, đối phương với hắn có phá cảnh tiên tiên tri ân, tự nhiên hộ hắn chu toàn. Lương Nghệ lúc này còn hết lần này tới lần khác cự tuyệt không được, việc quan hệ sinh tử, ai sẽ cự tuyệt một vị nửa bước tông sư trưởng ở tả hữu, không hợp tình lý. Đối với cái này, Lương Nghệ trong lòng chỉ có cười khổ, thật sự là không may. Cái tên này ở tại bên cạnh mình, ngày đêm làm bạn, hắn nhưng là nửa bước tiên tiên, chính mình rất nhiều thủ đoạn đều không tiện thi triển, ngoại trừ tính tọa tu luyện bên ngoài, hắn gần như đều không thể luyện tập. Lương Nghệ càng nghĩ càng là tâm phiền, nhưng trên mặt vẫn còn đến giả bộ như vinh hạnh trí cực, ở trong đó ủy khuất có thể với ai đi nói. Giờ phút này, Lương Nghệ ước gì tuệ trí lập tức hiện thân, dù sao hắn là hết thảy phiền toái đầu nguồn, chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả mọi người sẽ đuổi theo hắn chạy. Tuy nói nghĩ như vậy có chút không tử tế, nhưng chết con lựa chọn bất tử bần đạo, tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết là đạo gia tâm pháp, chính mình tự xưng một tiếng đạo gia nhưng cũng nói được. Thế nhưng hiện tại Phí Đồ Sinh tá túc chính mình trong phủ đã thành sự thật, Lương Nghệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, không ngờ Ninh Trung Thạch không biết từ nơi nào được tin tức đến đây bái phỏng, trước đây đối phương đợi chính mình chân thành trí cực, tự nhiên không tiện cự tuyệt. A, mới đầu Phí Đồ Sinh xem ở Lương Nghệ trên mặt, chỉ là chuẩn bị tùy ý đối phó một thoáng Ninh Trung Thạch, nhưng thấy đối phương tuổi còn trẻ không ngờ là bát phẩm cao thủ, không khỏi coi trọng mấy phần. Nghĩ đến đối phương cùng Lương Nghệ tương giao tâm đầu ý hợp, hắn mặc dù chưa hoàn toàn ngưng tụ kiếm ý, cũng đã có khả năng vận kiếm thế, liền ngưng tụ kiếm thế trực tiếp ép hướng Ninh Trung Thạch. Ninh Trung Thạch chưa phản ứng lại, cũng cảm giác một cỗ phong mang đập vào mặt, tâm sinh sợ hãi, nhưng rất nhanh chấn định tâm thần, lại đối cứng lấy áp lực gian nan mở miệng, "Tiên Tiên tông sư." Vừa dứt lời, trên người mình áp lực chợt tiêu, chỉ thấy Phí Đồ Sinh mặt lộ vẻ tán thưởng, khẽ lắc đầu nói, "Còn kém nửa bước, nhưng nửa năm có thể đến." Ninh Trung Thạch nghe vậy nhãn tình sáng lên, đầy dây hướng về, nếu như hắn vào Tiên Tiên, đừng nói là ung thành, chính là phụ thành cũng có Ninh ra một chỗ cắm rủi. Võ đạo cựu phẩm cùng Tiên Tiên nhìn như chẳng qua là nhất cảnh chi cách, lại như lệch trời vô nhai, như không gặp bữa, cuối cùng kính hoa thủy nguyện, cả đời khó thành. Tiểu tử Ninh Trung Thạch gặp qua tông sư. còn chưa thành tiên tiên, ngươi không muốn xưng hô như vậy, nói ra bất quá là đổ thêm trò cười. Phí tiền bối tất thành tiên tiên, bất quá là sớm xưng hô nửa năm mà thôi. Phí Đồ Sinh cười ha ha, gặp hắn lời nói thành khẩn, tự nhiên càng ngày càng tuấn mắt, trong lòng hơi động, đột nhiên nói ra, ngươi nếu là lương nghệ hảo hữu chí giao, vậy hôm nay ta liền thử một chút ngươi chất lượng. Dứt lời hắn liền bước ra một bước, dùng chỉ làm kiếm, trực điểm Linh Trung Thạch cái chán, Linh Trung Thạch vội vàng né tránh, lại phát giác dù như thế nào xê dịch chuyển gì, tay kia chỉ đều như bóng với hình, tránh cũng không thể tránh. Đang lúc Linh Trung Thạch lòng sinh tuyệt vọng, nhắm mắt đợi chết thời điểm, Phí Đồ Sinh đầu ngón tay sờ nhẹ trán của hắn, nhớ kỹ loại cảm giác này. Linh Trung Thạch mở mắt về sau, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, phản phất giống như trùng sinh, lập tức có chút hiểu được, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Chờ đến hắn tỉnh dậy, Phí Đồ Sinh đã sớm rời đi, Lương Nghệ đang ở một bên nhàm chán gậy trong chậu hoa cỏ. Lương Minh, lần này đã tạ. Linh Minh hà tất khách khí như thế? Đây là ngươi tự thân tạo hóa, cùng ta có liên can gì? Nếu không phải có ngươi, ta ha có thể đắc đến phí tiền bối chỉ bảo. Tự nhiên cảm tạ. Linh Trung Thạch vẫn còn có chút hưng phấn, hắn lôi kéo Lương Nghệ nói không ngừng, Lương Nghệ chưa từng ngờ tới hắn đúng là cái võ sĩ, cũng có như thế lắm lời thời điểm. Bất quá Lương Nghệ cũng có thể hiểu được nội tâm của hắn xúc động, nhưng ấy lòng lại có chút lơ đễnh. Phí Đồ Sinh thủ đoạn, trong mắt hắn lại là hào không gợn sóng. Chẳng lẽ võ đạo tiên tiên với mình mà nói, cũng chỉ đến như thế. Lương Nghệ nghĩ đến nơi này, liền vội vàng đem ý niệm này dứt bỏ, Phí Đồ Sinh dù sao không có đột phá tiên tiên, không thể vọng đoán, chính mình vẫn dâu cẩn thận, không thể chủ quan. Nhưng ít ra võ đạo tiên tiên phía dưới, chính mình không uy hiếp nữa. Từ khi Phí Đồ Sinh ở lại, Lương Nghệ đành phải chuyên chú tĩnh tọa tu luyện, không dám tập luyện thủ đoạn khác, sáng sớm ở giữa khó được lại đánh một bộ ngũ cầm hí. Phí Đồ Sinh lúc đầu lơ đãng thoáng nhìn, sau đó càng xem càng cảm giác không tầm thường, nhìn một chút, lại mơ hồ sinh ra hôm qua quan sát đốn ngộ cảm giác. Thư sinh này còn có thần kỳ như thế thủ đoạn. Hắn cảm giác bản cần nửa năm mới có thể đột phá bình cảnh, lúc này không ngờ vương lòng mấy phần, thế nhưng học Lương Nghệ đánh một lần ngũ cầm hí, lại không có cái gì dị dạng. Chẳng lẽ là mình cảm giác biết sai rồi? Phí Đồ Sinh không khỏi nhíu mày, tâm hạ quyết định lại nhiều quan sát mấy ngày, lại nhìn tình huống như thế nào, sau đó liền lặng yên mà đi. Này Phí Đồ Sinh quả thực có chút kỳ quái, học hắn đánh ngũ cầm hí rồi lại vui buồn thất thường, bất quá Lương Nghệ cũng không có thấy đối phương có bất kỳ ác ý, liền do hắn đi. Về sau không biết là Phí Đồ Sinh mang tới áp lực bức bách, vẫn là Lương Nghệ chuyên tâm tu luyện Tử Khí Đông Lai nhất phẩm Thiên Tiên Quyết nguyên cớ, sau năm ngày, thứ 8 sợi linh khí lại ngạc nhiên ngưng ở đan điền. Niềm vui ngoài ý muốn, so mình nguyên lai là trong dự đoán muốn nhanh hơn rất nhiều, căn cứ công pháp ghi chép, đợi tu ra thứ 9 sợi linh khí, chính mình liền có thể tiến thêm một bước, vượt qua tu tiên nhập môn, chính thức luyện khí, cầu tiên vấn đạo. Đến lúc đó, chính mình luyện hỏa cầu thuật cũng đem trở thành chân chính thuật pháp thủ đoạn, thực lực bản thân đi đến chất biến, tự vệ thủ đoạn uy lực tăng gấp bội. Chính mình mặc dù không biết võ đạo tiên thiên thực lực đến tột cùng như thế nào, thế nhưng nhất định không phải khi đó đối thủ của mình, dù sao tiên phàm chi cách, cuối cùng như khác nhau một trời một vực. Như vậy nghĩ đến, Lương Nghệ trong lòng oán khí cũng tiêu giảm rất nhiều, tu vi mới là hết thệ căn bản, những người còn lại đều là phụ trợ. Mà một ngày này, quan sát Lương Nghệ 5 ngày Phí Đồ Sinh, cuối cùng cảm giác không phải là ảo giác của mình, nhưng Lương Nghệ bản thân không có bất kỳ cái gì đặc thù, liền suy đoán là ngũ cầm hí chi công. Hắn là người minh bạch rõ ràng, mới quân tử kiếm tên, bây giờ học lén ngũ cầm hí, liền quyết định có qua có lại. Trong lòng có quyết định, Phí Đồ Sinh một mặt nghiêm túc đem Lương Nghệ gọi đến trong phòng. Lương lão đệ, không biết ngươi sáng sớm luyện vì sao công pháp? Lương Nghệ cũng không có để ý, trực tiếp cáo chi, đây là dưỡng sinh pháp, ta xưng là ngũ cầm hí. Thì ra là thế, đúng như kỳ danh. Phí Đồ Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quan sát giống chim tới, cho nên mới như thế phù hợp tự nhiên. Ta cũng không gạt Lương huynh đệ, ta không có đi qua ngươi đồng ý, liền học lén ngũ cầm hí, vì đền bù tổn thất ngươi, ta dạy cho ngươi tập võ như thế nào. Lương Nghệ nghe đến nơi này, không khỏi tâm niệm vừa động, trước đây hắn liền muốn mượn tập võ che giấu tự thân, đáng tiếc biến cố nhiều lần sinh, tăng thêm quyết thiếu phù hợp lý do, tuy có ngay ngắn tại sườn, hắn kế hoạch này chỉ có thể mắc cạn. Hiện tại có Phí Đồ Sinh thư xác nhận, kế hoạch vừa vặn thi hành, dù sao nửa cái chân đạp vào tiên tiên Phí Đồ Sinh, đủ để che giấu bất cứ gì thường nào. Nghĩ đến đây, Lương Nghệ lập tức một mặt kinh hỉ, Phí đại hiệp, ta thật có khả năng tập võ sao? Dĩ nhiên. Cái kia, cần bái ngài làm thầy sao? Lương Nghệ trên mặt hơi lộ ra chần chờ. Phí Đồ Sinh nghe vậy lòng sinh ý cười, chính mình đã nửa bước tiên thiên, mà Lương Nghệ lại vẫn lo lắng cấp bậc lễ nghĩa, rõ ràng hắn bản tính tinh kết trực, xích tử chi tâm, không phải a du định hót chi đồ, trong lòng của hắn không khỏi càng ngày càng tán thưởng. Phí Đồ Sinh lúc này cười và nói, ngươi tại ta có phá cảnh tri ân, không cần câu tại sư đồ chi lễ, ngươi ta ngang hàng tương giao là đủ. Cái kia liền đã tạ. Phí Minh. Tốt. Chương 29, Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công. Chương 29, Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công. Đứng như cọc gỗ, chú trọng sức eo hợp nhất, bất động như núi. Đây là mỗi võ giả nhập môn bước thứ nhất, có thể nói là võ đạo căn cơ, tựa như cao lầu bắt nguồn từ đất bằng, nền tảng càng nhà tủ, con đường phía trước càng ổn. Phí Đồ Sinh dạy bảo Lương Nghệ đứng như cọc gỗ thời điểm, tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng, hắn đã nhớ không rõ bao lâu chưa người chỉ đạo đứng như cọc gỗ, liền con ruột cũng chưa từng hỏi đến, tự có thuộc hạ làm thay. Mà Lương Nghệ này vừa đứng, mặc dù có tí vết, thế nhưng Phí Đồ Sinh chỉ cần ổn nắn, lập tức liền hiểu, như thế một giáo một học chính là một ngày, đối với cái này Lương Nghệ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Kỳ thật hắn một khắc đồng hồ liền đã hoàn mỹ đứng như cọc gỗ, thế nhưng hắn đến tại Phí Đồ Sinh trước mặt giấu rốt, không phải có chút làm náo động, không phải hắn phong cách làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Nghệ hoàn thành thường ngày tĩnh tọa chu thiên vận chuyển, liền bị Phí Đồ Sinh kéo ra khỏi phòng, tiếp tục đứng như cột gỗ. Đối với Lương Nghệ biểu hiện, Phí Đồ Sinh hài lòng chí cực, dù sao chẳng qua là thư sinh yếu đuối, có thể kiên trì nổi cũng đã là đáng quý. Nửa đường Ninh Trung Thạch tới chơi, bị Phí Đồ Sinh trực tiếp đuổi, còn có Lý Chí Bình Hoàng Chi Hành đám người đến đây tiếp Phí Đồ Sinh liên lạc tình cảm, cũng bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Chí Bình nhóm người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể không công mà lui, dù sao muốn cầu cạnh đối phương, dù chi đây là tương lai tiên thiên tông sư, sao dám đắc tội. Sau đó Lương Nghệ tại Phí Đồ Sinh mãnh liệt yêu cầu hạ đóng cửa từ chối tiếp khách, bế quan tu luyện, cho đến Lương Nghệ biểu hiện ra đứng như cọc gỗ viên mãn, hắn mới lộ ra nụ cười. Này Lương Nghệ đảo được cho là có thể thành tài, bất quá một tháng chi công, đứng như cọc gỗ liền sức eo hợp nhất, chỉ tiếp tập võ tuổi tác hơi trễ, bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Bất quá hắn đã có hứa hẹn, tự nhiên sẽ dạy bảo Lương Nghệ hoàn mỹ đạt đến nhập võ đạo, đây là hắn cách đối nhân xử thế chi đạo, tuyệt sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Cho nên một ngày này Phí Đồ Sinh liền nghỉ một ngày, rời đi Lương gia, đến huyện nha tìm tới Lý Chí Bình, thỉnh hắn tương trợ tìm kiếm võ đạo tiên hiền bản độc nhất. Lý Chí Bình biết được Phí Đồ Sinh chỉ đạo Lương Nghệ tu võ sự tình, đối hắn sở cầu không có chút nào lưỡng lự, một ngụm đáp ứng. Lương Nghệ thì là thật vất vả rảnh rỗi, chỉ cảm thấy thiên địa khoáng đạt, sân sau phốc 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 không ngừng bên hai, rất lâu phương hiết. Rất lâu không có luyện tập đạn chỉ thần công, thoải mái. Một tháng này không phải tu luyện võ đạo, rõ ràng là cắn răng phối hợp Phí Đồ Sinh biểu diễn, từng tầng một thỏa mãn hắn chờ mong. Có thể khổ chính mình, diễn kịch cũng mệt mỏi a. Lương Nghệ thở dài một hơi, trong lòng phiền muộn tận tiết, bản muốn ra ngoài dạo chơi chợ bữa đường đi, nhìn một chút khói lửa nhân khí, được nhàn rỗi lại phản không có hào hứng. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Lương Nghệ cũng không lựa chọn bé bừa, lúc này tâm không tĩnh, dứt khoát tính toán vận chuyển chu thiên, hô hấp thổ nạp, cũng tính bình phục nỗi lòng. Nhưng lần này khả năng một tháng tích lũy, vậy mà nước chảy thành sông. Thứ 9 sợi linh khí, lặng yên ngưng tại trong đan điền. Lương Nghệ mừng như điên, nếu như tiến thêm một bước, liền bước qua nhập môn, chính thức tu tiên. Quả nhiên tu tiên chi bằng thuận theo tự nhiên, đè nén một tháng, tái xuất lồng chim, lại nhất cử thành công, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Phí Đồ Sinh theo huyện nha trở về. Lương Nghệ nhìn thấy liền chủ động chào hỏi, lúc đầu Phí Đồ Sinh cũng không để ý, sau đó lại cảm giác Lương Nghệ cùng trước kia có chút không giống. Lương Nghệ thấy hắn thần sắc khác thường, cảm thấy siết chặt, vội vàng che giấu khí tức, Phí Đồ Sinh thấy này, ngược lại bản thân hoài nghi, Lương Nghệ hết thể như thường, không khỏi lắc đầu tưởng rằng ảo giác của mình. Lương Nghệ lấp liếm đi, liền muốn rời đi, hôm nay như là đã nghỉ, dĩ nhiên muốn tự tại chút, lại bị Phí Đồ Sinh gọi lại. Lương lão đệ, chờ một lát, ta có một số việc cùng ngươi nói. Rơi vào đường cùng, Lương Nghệ đành phải ngồi xuống, Phí Đồ Sinh nhất thời không có mở miệng, Lương Nghệ cũng không có thúc giục, Lương lão đệ có biết gì vì tiên tiên. Lần này đảo khơi gợi lên Lương Nghệ hứng thú, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh phí huynh chỉ giáo. Tiên tiên giả, chính là cựu phẩm viên mãn, ngưng tụ tự thân võ đạo ý chí, thành thì trèo lên thần phá vỡ mà vào tiên tiên, bại thì cả đời bồi hồi bên ngoài. Ta Phí Đồ Sinh 20 năm luyện kiếm như một ngày, cho đến hôm nay mới ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, toàn thua thiệt quan sát Lương lão đệ thư pháp chi công. Lương Nghệ vừa định kiếm tốn, liền bị Phí Đồ Sinh cắt ngang, mà ngươi vừa mới bắt đầu tu hành võ đạo, nếu muốn tấn thăng tiên thiên, bây giờ liền muốn lựa chọn nhất phù hợp ngươi võ đạo chi lộ. Đường một khi chọn sai, cho dù ngươi lại cố gắng thế nào, cũng là tốn công vô ích. Ta một lòng si mê kiếm đạo, ngay từ đầu liền không có chút nào lưỡng lự, lựa chọn trực chéo kiếm đạo cao phong. Bây giờ ngươi cũng đến lựa chọn thời điểm, cần tuân theo đáy lòng. Ta chỗ này có mấy quyển võ đạo bản độc nhất, đều là tiên hiển tiền bối bài võ thiên hạ, ý chí chỗ tinh hoa. Nói xong, Phí Đồ Sinh đem mấy quyển bản độc nhất đưa đến Lương Nghệ trước mặt, đây chính là hắn nắm lý trí chuyện làm. Nếu không phải một huyện tôn sư, nhất thời cũng khó kiếm như thế đầy đủ. Ngươi trước mỗi bản tất cả xem một chút, nếu như này chút đều không có ngươi muốn hành chi đường, ta đây sẽ giúp ngươi tìm, ngàn bạn không thể rời liền tùy tiện tuyển. Tốt. Lương Nghệ tiện tay lật xem, sau đó mừng rỡ, mỗi bản đều ghi chép tiên hiển võ đạo chi lộ, tuy là tu tiên có thành tựu Lương Nghệ, cũng rất đội rung động. Người chi ý chí, lại có thể lay động đất trời, dĩ nhiên, này vẹn vẹn một loại cảm thụ, với thiên mà nói, bất quá sâu kiến. Thế công như hỏa, kiếm đạo vô địch, quyền động giang hà. Đủ loại võ đạo ý chí liên tục hiện ra. Lương Nghệ nội tâm lơ đễnh, tu tiên thần tâm mạnh mẽ, khó sinh nửa phần bận sóng. A, cái này tốt, bất động như núi. Thấy Lương Nghệ cảm xúc biến hóa, Phí Đồ Sinh kinh hỉ nhìn lại, sau đó hơi cảm thấy xấu hổ, chính mình này huynh đệ, không khỏi quá chững chạc chút. Nói khó nghe chút, chính là sợ chết. Lương Nghệ cầm lấy cái kia bản độc nhất, một mặt hưng phấn, Phí huynh, ta đi đường này. Bất động như núi, phòng ngự chi đạo, bảo mệnh nhất lưu. Trong lúc nhất thời, Phí Đồ Sinh tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Tiểu tử này cứ như vậy sợ chết. Đương nhiên chủ phòng ngự cũng không là không có thực lực, nếu quả thật ngừng tụ bất động như núi chân lý võ đạo, một tòa núi lớn đè xuống đến, đối thủ chết vẫn là bất tử. Cho dù Phí Đồ Sinh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng này chung quy là Lương Nghệ tự chọn con đường, người nào cũng không thể chơi dự, không phải lựa chọn một đầu không phù hợp võ đạo chi lộ, làm nhiều công ít. Tốt, ta chỗ này vừa lúc có đỉnh đấu cấp hành luyện công pháp thích hợp ngươi. Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công. Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công. Danh tự, đơn giản so tiên pháp thần thông còn muốn dọa người. Chờ đến Phí Đồ Sinh truyền công hoàn tất, Lương Nghệ trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên chính mình liền không nên ôm có cái gì chờ mong, danh tự mặc dù dò người, thực tế bất quá chỉ là phổ phổ thông thông võ đạo công pháp. Đương nhiên, thế gian bất luận cái gì võ đạo công pháp tại tu tiên pháp trước mặt, đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Có lẽ là bởi vì chính mình đã tu tiên có thành tựu, thuộc về hàng triệu đả kích này Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công Lương Nghệ lại một luyện thành, trực tiếp đăng đường nhập thất, hạ bút thành văn. Bất quá Lương Nghệ lựa chọn ẩn giấu kết quả, chính mình vẫn là không nên quá kinh thế hai tộc cho thỏa đáng, miễn cho Phí Đồ Sinh chịu đả kích, chính mình không đành lòng. Phí Đồ Sinh mặc dù cũng là võ đạo thiên tài, nhưng cái gọi là thiên tài, chỉ bất quá vừa mới đủ đến thấy mình cánh cửa. Người, chung quy là không giống nhau. Phí Đồ Sinh lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, như là đã vì Lương Nghệ tuyển định võ đạo con đường phía trước, cũng tính hồi báo hắn trợ mình đột phá tri ân. Thấy Lương Nghệ hoàn chỉnh vận chuyển chu thiên, tu luyện không sai, Phí Đồ Sinh liền không nữa quan tâm kỹ càng, tự lo xếp bằng ngồi dưới đất, ngưng thần cảm ngộ tự thân kiếm ý trong lúc nhất thời, hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng tu luyện, sân sau tĩnh mịch tí mắng. Chương 30, Tiên Tiên chương 30, Tiên Tiên vào đêm về sau, Lương Nghệ lại có chút hưng phấn, chỉ vì hắn đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, nếu như dùng linh khí vận chuyển võ đạo công pháp, hiệu quả lại sẽ như gì? Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công dù sao cũng là hộ thể công pháp, sẽ không náo ra động tĩnh lớn, suy đi nghĩ lại, Lương Nghệ cuối cùng quyết định lặng lẽ nếm thử. Cùng lắm thì có vấn đề liền lập tức dừng lại. Quyết tâm đã định, hắn không do dự nữa, vận chuyển đan điền linh khí, theo Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công kinh mạch con đường phổ biến. Lập tức, chỉ thấy hắn bên ngoài thân mơ hồ nổi lên kim quang, Lương Nghệ ngăn chặn nội tâm hưng phấn tiếp tục bật công, trong cơ thể phảng phất có xiển xích đứt đoạn thanh âm, hơi hơi lóng lánh vẻ sáng màu vàng, cho đến đỉnh điểm về sau, kim quang thu lại ẩn vào làn da. Một cỗ bất động như núi huyền ảo võ đạo ý cảnh bỗng nhiên sinh ra, có thể là còn chưa kéo dài một lát, liền bị đan điền linh khí thôn vệ đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Lương Nghệ không tự giác sờ lên cánh tay mình, làn da vẫn như cũ mềm mại, xem không ra bất kỳ dị thường, đã là phản phát quy chân chi cảnh. Hắn mang tới dao găm, quyết định chắc chắn hướng cánh tay bắt tới, quả nhiên chưa lưu mảy may dấu vết, lại dần dần tăng lớn cường độ. Cuối cùng Lương Nghệ nô ra cực hạn, nếu như không sử dụng linh lực, bình thường căn bản đao kiếm đã không gây thương tổn chính mình, này hiệu quả rõ ràng vượt ra khỏi công pháp cảnh giới viên mãn phạm chủ. Đáng tiếc này trung quy là phàm tục võ đạo công pháp, mặc dù đột phá công pháp cực hạn, ngày sau có chỗ tiến cảnh, cũng chỉ là càng mạnh hơn một chút, so ra kém thần thông thuật pháp. Cảm thán sau khi, Lương Nghệ lại hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi ngưng tụ ý cảnh, mặc dù bị linh lực tôn vệ, chính mình có tính không đột phá tiên tiên. Tiên tiên cảnh giới liền thực lực như thế, cùng mình tu tiên vừa mới nhập môn không sai biệt lắm, thậm chí còn càng yếu một ít, như thật sự là như thế, chính mình trước đây lo lắng hai hùng há không phải mình dọa chính mình. Cười khổ sau khi, Lương Nghệ lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, lúc này đột phá cực hạn hộ thể công pháp, chẳng phải thần thông chi pháp huyền giáp kim thân thuật cực độ phiên bản đơn giản hóa sao? Chẳng lẽ võ đạo tu tiên trăm sông đổ về một biển? Chẳng lẽ võ đạo vốn là phàm nhân mô phỏng tu tiên thủ đoạn? Lương Nghệ nghĩ tới nghĩ lui cũng lý không rõ trong đó nhân quả, dứt khoát không nữa xoắn xuýt. Lương Nghệ liền tinh tâm ngưng thần, tính tọa tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước qua nhập môn, chính thức luyện khí. Ngày thứ hai, Lương Nghệ làm bộ tu luyện Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công, Phí Đồ Sinh thì ở một bên ngồi xếp bằng cảm ngộ kiếm ý. Lương Nghệ hôm qua đối tiên tiên cảnh giới có phỏng đoán, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn vô ý thức phân ra một tia linh lực, lặng yên vận chuyển đến Phí Đồ Sinh trên thân, đang tại ngưng tụ kiếm ý, Phí Đồ Sinh lập tức lòng sinh cảm ứng, toàn thân chân khí sôi trào. Vâng. Trong óc hắn đột nhiên như thần trung mộ cổ, lại nhìn thấy một luồng đạo vận, quanh thân kiếm ý tràn trề dâng lên, theo Phí Đồ Sinh trên thân khí thế càng ngày càng thịnh, ngồi xếp bằng quanh thân trong vòng ba bước tiếng gió thổi ngấm dần lên, kiếm ý tung hành, Lương Nghệ không khỏi mở to hai mắt. Phí Đồ Sinh muốn đột phá tiên tiên ngưng tụ kiếm ý, chính mình một tia linh lực vậy mà có hiệu quả như thế. Theo Phí Đồ Sinh trên thân kiếm ý càng lăng lệ, phương viên 5 mét bên trong người bình thường đã khó dừng chân, mắt thấy kiếm ý phóng lên tận trời, Lương Nghệ đành phải than nhẹ một tiếng. Hắn lập tức phân phó Hoàng Tam mang ngay ngắn đám người giữ nghiêm cửa lớn, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào, coi như là huyện tôn tới cũng không được. Lương phủ đột nhiên sinh ra dị tượng động tĩnh, tự nhiên cũng dẫn tới thành bên trong võ đạo cao thủ cảm ứng, thứ nhất chạy tới Lương phủ chính là Ninh Trung Thạch. Bất quá Hoàng Tam giữ ở ngoài cửa, huyện chuyển nói rõ ngăn trở Ninh Trung Thạch, Ninh Trung Thạch mặc dù lòng tràn đầy chờ mong, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xuống tới, chỉ có thể giữ ở ngoài cửa, kiên nhẫn chờ. Tiếp lấy Lý Chí Bình mấy người cũng lần lượt đến, Hoàng Tam lại một lần nữa từng cái nói rõ lý do, theo thời gian chuyển rời, Lương Nghệ người ngoài cửa càng ngày càng nhiều. Tại mọi người hướng về lại thấp thỏm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lương phủ sân sau, bên trong viện kiếm ý càng ngày càng mạnh chờ đến điểm giới hạn, đột nhiên phóng lên tận trời, trực sâu vân tiêu. Là được rồi. Mọi người nhìn nhau không nói gì, cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể ở bên ngoài lặng chờ kết quả, sau đó chỉ nghe cười to một tiếng, kiếm ý tiêu tán, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Phí trang chủ đang lâm cảnh giới tiên thiên. Tất cả mọi người lòng sinh hướng về, thật không thể này là chính mình, Lý Chí Bình vội vàng khu xử Hoàng Tam bẩm báo Lương Nghệ có thể hay không vào phủ bái kiến Phí Đồ Sinh. Sân sau, tại Phí Đồ Sinh đột phá thời điểm, Lương Nghệ lại thêm ra một phiên cảm khái, Phí Đồ Sinh đột phá tiên thiên thời điểm, nhưng cũng là con đường phía trước đã đứng ngày. Hắn rốt cuộc minh bạch võ đạo tiên thiên là vật gì, võ đạo tu hành kỳ thực là tiêu hao tự thân tiềm năng, dùng tự thân làm thế, hướng thiên địa thay thế, ngưng tụ chân lý võ đạo, tựa như đơn sơ bản tu tiên nhập môn. Mà tu tiên thì khác biệt, là tự thân cảm ngộ đại đạo, cướp đoạt thiên địa linh khí quy về bản thân, thành tựu bản thân, cả hai quá trình có thể nói hoàn toàn tương phản. Tu tiên nhập môn tuy khó, nhưng con đường phía trước rộng lớn, có đăng thiên cơ hội, võ đạo dịch học lại là đoạn tuyệt con đường phía trước, tu vi càng cao, tiền đồ càng hẹp. Võ giả coi là đột phá tiên tiên là đánh vỡ bình cảnh, kỳ thực bước lên tuyệt lộ, bất quá Lương Nghệ không có ý định nói cho Phí Đồ Sinh chân tướng. Đối phương đã đăng lâm tiên tiên, có thể nói nhân kiệt, làm sao võ đạo bản thân liền là cái hố, không có quan hệ gì với hắn, đồ chi làm sao? Kẻ vô chi không biết sợ, cũng là loại hạnh phúc. Đúng lúc này, Lương Nghệ bỗng nhiên hai mắt híp lại, Phí Đồ Sinh đột phá tiên tiên về sau, trên thân lưu lại một tia linh vận, có thể thuận theo tâm ý lưu động. Đây chẳng lẽ là thiên địa đối với võ giả cầu đạo đoạn đồ đền bù tổn thất? Bất quá chưa kịp Lương Nghệ nghĩ rõ ràng, liền nghe Phí Đồ sinh khí thế thu hết, cười dài một tiếng, vang vọng Lương phủ. Lương Nghệ lúc này ôm quyền, chúc mừng Phí huynh đăng lâm tiên tiên. Phí Đồ sinh nhìn chằm chằm Lương Nghệ liếc mắt, cảm thấy đã có quyết đoán, nhẹ nói ra, hôm nay đột phá đều bởi vì ngươi chi công cực khổ, ta đây liền giúp ngươi một lần, tẩy tinh phạt thủy, xóa đi tu luyện quá muộn chi thiếu hụt. A, tình huống như thế nào? Cũng may Phí Đồ sinh cũng không có trực tiếp hành động, mà là giải thích cặn kẽ một phiên, đột phá tiên tiên giả sẽ câu thông thiên địa, lưu lại tiên tiên linh vận. Nghe đến nơi này, Lương Nghệ lập tức hiểu rõ, tiên tiên linh vận nên liền là trước đây cảm ứng được theo Phí Đồ sinh tâm ý lưu chuyển cái kia đạo linh vận. Phí Đồ sinh thì tiếp tục mở miệng, tiên tiên linh vận chính là võ đạo vô thượng chân phẩm, nếu như dùng tại cửu phẩm võ giả trên thân, có thể đề cao 3 thành đột phá tiên tiên tỷ lệ. Nếu dùng tại võ giả bình thường trên thân, tẩy tinh phạt thủy, như vậy cửu phẩm chi cảnh, lại không bình cảnh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, siêng năng tu luyện, nhất định đạt võ đạo cửu phẩm. A, Lương Nghệ không nghĩ tới còn có này các loại tình huống, sau một khắc hắn liền hiểu Phí Đồ sinh dụng ý, liên tục khoát tay, Phí huynh, không cần như thế, ta không đáng chân quý như thế tiên tiên linh vận. Có thể là Phí Đồ sinh cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay chộp một cái, Lương Nghệ cố nén phản kháng, bị hắn nắm trong tay, chỉ có thể toàn lực cẩn nấp tự thân tình huống, Phí Đồ sinh không phát giác gì. Sau đó một cỗ mát lạnh tiến vào Lương Nghệ trong cơ thể, Lương Nghệ kinh hồn tán đảm, kết lực linh khí ngăn trở, sợ này linh vận sẽ có vấn đề gì, sau một khắc chỉ thấy linh vận bị thể nội linh lực đồng hóa, không có cảm giác nào. Liền này, Lương Nghệ nghĩ mà sợ sau khi, lại là có chút chuyện bé xé ra to sau xấu hổ, chính mình vẫn là nghĩ quá nhiều, tiên thiên với mình mà nói cũng bất quá không quan trọng, thật sự là cẩn thận quá mức. Mà Phí Đồ sinh cũng chăm chú nhìn Lương Nghệ này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nắm tự thân tình huống bung ra từng tia thần dị. Võ đạo nhất phẩm. Phí Đồ sinh lúc này mới thở dài một hơi, bây giờ nhân quả thanh toán xong, chính mình cũng tính báo đáp Lương Nghệ trợ chính mình đột phá tiên thiên tri ân. Lương Nghệ một mặt cảm kích xối nước mắt, không thể báo đáp bộ dáng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa viện xuất hiện Lý Chí Bình đám người, cùng kêu lên chúc mừng. Chúc mừng Phí trang chủ đột phá cảnh giới tiên thiên, đăng lâm tông sư. Chương 31, giá trên trời sách bản thảo chương 31, giá trên trời sách bản thảo một đêm này, Lương phủ phi thường náo nhiệt. Túy Tiên lâu tiệc rượu trực tiếp đưa đến Lương phủ, từ Lương Nghệ vào ở đến nay, trong phủ chưa từng như này tiếng động lớn đẳng, nâng ly cạn chén ở giữa, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Phí Đồ sinh lưu tại Ung Thành thắng ngày không nhiều lắm. Cửu phẩm cùng tiên thiên nhìn như chỉ kém nhất cảnh, kỳ thực khác biệt trời vực, Lý Chí Bình trong lòng đắng chát, lúc trước thỉnh Phí Đồ sinh vốn là để phòng tuệ trí, ai ngờ mới qua hơn một tháng, đã lưu không được hắn. Vị này tân tấn tông sư chắc chắn bị các đại thế lực tranh nhau lôi kéo, thành bị bọn họ cao không thể chạm tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lý Chí Bình rượu trong chén cũng lộ ra phá lệ đắng chát. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật thấy Phí Đồ sinh đang lâm tiên tiên, hắn vẫn nỗi lòng phức tạp, khó mà tự kiềm chế. Tiên tiên tông sư a. Đúng lúc này, Phí Đồ sinh nâng chén đứng dậy, chư vị thỉnh yên lặng một chút. Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho toàn trường lập tức an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi vị này tân tấn tông sư phát biểu. Ta Phí Đồ sinh cả đời minh bạch rõ ràng, làm việc ân oán rõ ràng, lần này đột phá, nhờ có Lương Nghệ tiểu huynh đệ tương trợ, từ nay về sau, hắn chính là ta bạn bóng niên, mong rằng chư vị nhiều hơn trông nom. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường vắng lặng, đa số người nhìn về phía Lương Nghệ tầm mắt biến đến phức tạp. Hắn lại trước tiên cần phải tiên tông sư bạn bóng niên, ngày sau người nào muốn động hắn, đều phải trước ước lượng một phiên. Lương Nghệ kinh ngạc sau khi, lòng tràn đầy cảm kích, không hổ là quân tử kiếm Phí Đồ sinh, quả nhiên quang minh bằng phẳng, khoai y ân cửu. Dù sao mặt ngoài chính mình chẳng qua là một giới bình thường tú tài, Phí Đồ sinh lại không chút do dự đem tiên thiên linh vận tặng cho chính mình, bây giờ lại vì chính mình đứng này, Lương Nghệ trong lòng chỉ còn cảm kích. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lương Nghệ tầm mắt tràn ngập hâm mộ, thậm chí ghen ghét, chỉ hận người kia không phải mình. Lý Chí Bình lập tức thứ nhất đứng lên tỏ thái độ, "Phí tông sư yên tâm, Lương lão đệ vốn là Ung Thành khó được nhân tài, huyện nha cũng nhiều có nể trọng, ta ước gì hắn cả đời bình an vô ưu." Sau đó mọi người dồn dập hưởng ứng, đủ loại ca ngợi chi từ bên tai không dứt, nhường Lương Nghệ không tự giác sờ lên mũi. Chính mình thật có ưu tú như vậy. Phí Đồ sinh uống một hơi cạn sạch tỏ vẻ cảm tạ, qua ba lần rượu, hắn liền trực tiếp tan tiệc, rời tiệc về sau, mọi người nhìn về phía Lương Trạch tầm mắt phá lệ phức tạp. Hoàng Chi Hành có thể nói một đường chứng kiến Lương Nghệ trưởng thành, trong lòng nhịn không được cảm thán, hậu sinh khả úy, tạo hóa trêu ngươi, đều là cá nhân khí vận. Đợi mọi người rời đi, Phí Đồ sinh đem Lương Nghệ gọi đến trong phòng, Lương Nghệ trịnh trọng hành lễ, thành tâm cảm ơn, đa tạ Phí huynh. Không cần phải khách khí, ta bất quá là giải quyết xong nhân quả, cũng là vì mình, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta đã vào tiên tiên, liền không có khả năng ở lại lâu Ung Thành, bằng không nhất định không thể tả kỳ nhiễu, đây cũng là phòng ngừa chú đáo, thay ngươi bất đi một chút phiền toái. Có lẽ là không muốn Lương Nghệ lòng có gánh vác, Phí Đồ sinh lại giải thích thêm một câu, nhưng Lương Nghệ vẫn trong lòng còn có cảm kích, dù như thế nào, Phí huynh luôn là vì ta suy nghĩ, phần nhân tình này ta không thể giả bộ như không biết, càng không thể coi là đương nhiên. Phí Đồ sinh nghe vậy vui mừng gật đầu, chính mình không có nhìn lầm người, sau khi ta rời đi, ngươi cũng phải chuyên cần luyện võ đạo, dù sao hết thảy đều là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là căn bản. Dĩ nhiên, có ta ở đây, coi như ngươi cùng người phát sinh mâu thuẫn, đối phương cũng phải trước ước lượng có đáng giá hay không, ngươi lựa chọn bất động như núi bực này chân lý võ đạo, rõ ràng không thích cùng người trở mặt, nhưng giang hồ hiểm ác, tránh cũng không thể tránh, nên tàn nhẫn lúc cũng muốn ra tay đập gắt. Phí huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không lòng dạ đàn bà, nên ra tay liền ra tay. Vậy thì tốt rồi. Phí Đồ sinh gật gật đầu, lại khép cười một tiếng. Ngươi mới võ đạo nhất phẩm, nói cái gì nên ra tay liền ra tay. Ngươi cái thái điểu, món ăn liền luyện nhiều. Ha ha, một phần bạn ta thật sự là võ đạo kỳ tài, thiên phú dị bẩm, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đăng lâm tiên thiên đâu. Tới ngươi đi, ta muốn ngủ. Phí Đồ Sinh tức giận vô cùng mà cười, trực tiếp nắm Lương Nghệ đẩy ra môn, Lương Nghệ cũng lơ đễnh, điều này nói rõ hai người tương giao tâm đầu ý hợp, không cần cố kỵ. Trở lại trong phòng, Lương Nghệ có chút nỗi lòng có bình. Phí Đồ Sinh thật là kiếm đạo quân tử, làm việc minh bạch rõ ràng, Lương Nghệ trong lòng hơi có ấy nấy, nhưng bí mật của mình phải chết thủ, tuyệt không thể nói cho bất luận cái gì người. Phí huynh dùng thành thật đối đãi ta, tha thứ ta không thể nói rõ sự thật. Chính mình là thật thực lực kinh người a. Sáng sớm hôm sau, Lương phủ ngoài cửa lại đầy áp người. Phí Đồ Sinh đã thu thập xong hành trang, thấy Lương Nghệ mặt lộ vẻ không bỏ, cười vô vô vai của hắn. Phí huynh, đi như thế nào đến vội vã như vậy? Ngược lại phải đi, không bằng sớm đi, cũng không phải không ngày gặp lại, rảnh rỗi ta sẽ tới thăm ngươi, ngươi có thể chớ có biến nhác. Đi, ngươi cũng không cần đưa ta, như bị bên ngoài những người kia nhìn thấy, ta ngược lại không được yên tĩnh. Dứt lời, Phí Đồ Sinh đeo kiếm thoải mái rời đi. Lương Nghệ đứng yên đưa mắt nhìn, nói khẽ, Phí huynh, sau này còn gặp lại. Phí Đồ Sinh ra Lương phủ, không làm kinh động bất luận cái gì người chờ Lý Chí Bình đám người đang môn biết được tin tức, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật sự là cao nhân phong phạm, không vì thế tục chỗ mệt mỏi, đáng tiếc không thể lại nhiều kết giao tình. Lương Nghệ xách bản thảo lên giá. Phí Đồ Sinh rời đi về sau, liên quan tới hắn truyền thuyết càng ngày càng nhiều, nhất là hắn quan sát Lương Nghệ viết chữ đột phá tiên thiên truyền ôn, càng truyền càng xa. Tụy văn các bên trong, Lương Nghệ xách bản thảo cao nhất đã phồng đến 80 lượng. Đám võ giả nhiều mặt nghe ngóng về sau, thà rằng tin là có, không thể tin là không, thêm nữa Hoàng Chi Hành cùng huyện học đói khát marketing, xách bản thảo giá cả lại lần nữa căng gọn. Điên rồi. Lương Nghệ biết được tin tức, có chút dở khóc dở cười, càng có chút phiền não, lại tiếp tục như thế, sẽ không có người bí quá hóa liều bắt cóc chính mình à. Hắn chỉ muốn cầu đạo tu hành, làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Chỉ hy vọng thành bên trong võ giả không muốn bắn đầu, thật tới gây rối. Không phải chỉ có thể có đến mà không có về. Lương Nghệ đã biết tiên thiên ở trước mặt mình chỉ đến như thế, tự nhiên nhiều hơn mấy phần tự tin, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không có tu tiên giả thì đến, hắn tại ung thành chính là vô địch. Đóng cửa từ chối tiếp khách, liền nói ta bế quan tu hành, ai cũng không gặp. Vì giảm bớt phiền toái, Lương Nghệ chỉ có thể ẩn thân không ra, theo thời gian trôi qua, liên quan tới chính mình huyên náo tự nhiên sẽ dần dần lắng lại. Dù sao võ giả cũng là nhất thời xúc động, chữ của mình nào có cái gì thần kỳ chờ đến bọn hắn phát hiện không có có hiệu quả, tự nhiên sẽ trở về lý trí. Phí Đồ Sinh sau khi rời đi, Lương Nghệ cũng lại không trói buộc, cuối cùng có rảnh luyện tập vẽ phù lục, hôm nay ta muốn vẽ phù, người nào cũng không thể ngăn cản. Sau đó cả ngày, Lương Nghệ đều tại hao phí linh lực vẽ bùa, dùng tịnh thân phù khôi phục, lại tiếp tục vẽ bùa trong trạng thái vượt qua. Dù chưa thành công vẽ ra hộ thân huyền giáp phù, nhưng đã có rõ ràng tiến bộ, Lương Nghệ cũng không nóng nảy, ngược lại kiên trì bền bỉ, nhất định có sở thành. Ngay tại Lương Nghệ khôi phục như thường lúc tu luyện, Hoàng Chi Hành đau nhức cũng vui sướng lấy, sách bản thảo bán đi giá cao, sao có thể không thích. Đáng tiếc trước đây vì đói khát marketing, Lương Nghệ viết sách bản thảo thực sự quá ít, hắn biết hiện tại giá thị trường chẳng qua là tạm thời hiện tượng chờ võ giả nhiệt tình để nguội, giá cả sẽ còn hạ xuống. Lúc này nhất định phải ra nhanh hàng, nhường võ giả tính tiền, qua thôn này liền không có tiệm này, có thể khi hắn đi tìm Lương Nghệ, nghị chế tạo gấp gáp một nhóm sách bản thảo lúc, lại bị Hoàng Tam cản ở ngoài cửa, không thể nhìn thấy Lương Nghệ. Bây giờ Lương Nghệ không chỉ là hắn diêu tiền thụ, càng có phủ thành thu huyết thần cùng tiên tiên tông sư Phí Đồ Sinh quan hệ, tại ung thành địa vị không phải bình thường. Bọn họ đều là gia đại nghiệp đại người, không giống những linh đó tán võ giả, ai sẽ đi đắc tội Lương Nghệ? Có thể bởi như vậy, chính mình đến tổn thất bao nhiêu bạc. Ngược lại là Ninh Trung Thạch thư phòng cửa hàng, nhờ vào đó danh tiếng vang xa, trong tiệm chủ đánh Lương Nghệ cùng khoản văn phòng tứ bảo nếu muốn tinh tiến thư pháp, cái này là lựa chọn tốt nhất. Như thế tuyên truyền, tự nhiên kiếm được đầy buồn đầy bát. Dù sao người nào không biết, Lương Nghệ vốn chỉ là cái nghèo tú tài, nếu không phải cái kia chữ đẹp, sao có hôm nay địa vị? Hoàng Chi Hành vừa nghĩ tới chính mình chỉ chiếm Hàn Mặc Trai một thành cổ phần, ngẫm lại liền đau lòng. Vậy cũng là tiền a. Chương 32, quên bạc chương 32, quên bạc đạo gia ta xong rồi. Không để ý tới bên ngoài dồn dập hỗn loạn, Lương Nghệ đi qua nhiều ngày luyện tập, cuối cùng thành công vẽ ra hộ thân huyền giáp phù, trong lúc nhất thời, kinh hỉ khó đè nén. Hắn không chút do dự trực tiếp kích phát phù lục, trong chốc lát, một tầng vô hình bình chướng xuất hiện tại quanh thân, Lương Nghệ quyết định chắc chắn, dẫn động mỏng manh linh lực trực tiếp kích hướng cánh tay của mình. Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công tuyệt đối ngăn không được dạng này nhất kích, có thể hiện tại hắn lại không có chút nào cảm giác đau, không chút nào thương, không khỏi mừng rỡ. Nghĩ đến đây hộ thân huyền giáp phù chỉ cần không cao với hắn hai cái tiểu cảnh giới liền không thể bị kích phá, hắn không khỏi lại lần nữa quyết tâm, một kích toàn lực. Vô hình bình chướng y nguyên vững chắc, tự thân bình yên vô sự. Tốt, tốt, tốt. Lương Nghệ nhịn không được cười to lên. Chính mình lại nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh. Chờ đến hộ thân phù hiệu quả tan biến, Lương Nghệ chậm rãi bình phục nỗi lòng, quyết định không lãng phí thời gian nữa, hộ thân huyền giáp phù tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi hiện tại chẳng qua là thành công vẽ, còn chưa tới đến giống tịnh thân phù như thế một mạch mà thành mức độ, còn cần tiếp tục cố gắng. Sau đó chính là Lương Nghệ lặp lại vẽ, mãi đến mặt trời lặn phía tây, hắn nhìn xem vẽ thành công hơn 20 tấm hộ thân huyền giáp phù, vừa lòng thỏa ý theo chính mình độ thuần thục tăng lên, chính mình vẽ đùa tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, chờ chính mình tích lũy đủ đầy đủ hộ thân phù, coi như đối mặt cao một cái tiểu cảnh giới đối thủ, cũng có thể khiêng đến làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Tâm tình vui vẻ phía dưới, Hoàng Tam bẩm báo Hoàng Chi Hành tới cửa bái phòng, hắn không cự tuyệt nữa gặp khách, đã lâu như vậy, cũng nên lộ diện. Không phải ngược lại lộ ra đến mức dị thường, làm cho người ta hoài nghi, mà nhận được tin tức Hoàng Chi Hành, vốn cho rằng sẽ còn không công mà lui, không nghĩ tới thành công nhìn thấy Lương Nghệ, không khỏi khóc không ra nước mắt. Lương Nghệ làm sao lại không thể sớm một chút xuất quan đâu? Gần nửa tháng thời gian đi qua, đám võ giả lại không phải người ngu, giá trên trời sách bản thảo sớm đã bán bất động, chỉ có thể dựa vào huyện học người đọc sách tiêu hóa. Chính mình ít đã kiếm bao nhiêu tiền a? Nhưng Hoàng Chi Hành cũng không dám trách cứ Lương Nghệ, chỉ cần thu huyết thần cùng phí đồ sinh còn sống, Ung Thành liền không có người nguyện ý đắc tội hắn. Vừa thấy mặt, Hoàng Chi Hành căn bản không nói sách bản thảo sự tình, cái này sẽ chỉ để cho mình một nạn, còn ảnh hưởng hai người giao tình, này mua bán lô vốn Hoàng Chi Hành nhưng không làm. Lương lão đệ, nửa tháng sau liền là trọng dương ngày hội ấn những năm qua lệ cũ, huyện tôn sẽ mang theo thành bên trong đại tộc phát cháo phát thóc, không biết lão đệ ngươi có thể nghĩ rút đến thứ nhất. A, ta này tiểu môn tiểu hộ, thế nào cảm mạo đầu, đây không phải chê cười sao? Cũng chỉ có giống Hoàng đại ca bực này nhà giàu mới có tư cách cạnh tranh này quên bảng đầu danh. Trong bất chi bất giác, Lương Nghệ cũng đã đưa thân Ung Thành thượng tầng, trọng dương phát cháo phát thóc, không là có chút tiền lẻ liền có tư cách tham dự trong đó. Nghe được Lương Nghệ câu trả lời này, Hoàng Chi Hành trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là lần nữa xác nhận, Lương lão đệ, đây chính là dương danh cơ hội tốt. Ngươi còn nhớ rõ huyện tôn đáp ứng sang năm cho ngươi phủ học danh ngạch một chuyện sao? Lúc này dương danh đối ngươi vào phủ học rất có giúp ích. Không nên không nên, ta mới mỏng đức cạn, đây không phải giúp ta, mà là hại ta, tuyệt đối không thể. Lương Nghệ kiên quyết chối từ, chính mình chỉ muốn điệu thấp tu luyện, này loại làm náo động sự tình, tuyệt đối không thể, cũng không phải vừa xuyên qua lúc ấy cần dành tiếng kiếm tiền thời điểm. Phải khiêm tốn, cầu thả ở. Hoàng Chi Hành đạt được đáp án, liền không nữa quên nhiều, lại nhàn phiếm vài câu về sau, liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn chuẩn bị kỹ càng tiền, lần này bảng vàng đầu danh, chính mình nhất định phải bắt lại. Sau đó thời gian lặng yên mà qua, Tết trùng cửu ba ngày trước, huyện nha nha dịch đăng môn, Thỉnh Lương Nghệ đi hướng huyện nha, quên tiền phát cháo phát thóc. Chờ Lương Nghệ chạy tới huyện nha thời điểm, người đã không sai biệt lắm đến đủ, Linh Trung Thạch Thứ liếc mắt liền thấy hắn, một thanh kéo hắn ngồi vào bên cạnh mình, khỏe miệng khẽ nhếch, "Lương lão đệ, nghe nói ngươi vô ý rút bảng vàng thứ nhất, vậy kế tiếp chúng ta một mực xem kịch vui." "Linh huynh sao lại biết ta vô ý bảng vàng thứ nhất? Mấy ngày trước đây Hoàng Chi Hành tiết lộ ra ngoài, nếu ngươi mong muốn này trên bảng đầu danh, không ai sẽ cùng ngươi đoạn, tin tức này không đạt được." Lương Nghệ gật gật đầu, "Cái kia xem kịch là có ý gì? Ngươi nhìn xem là được." Linh Trung Thạch một mặt xem trò vui biểu lộ, không có nói rõ lý do, Lương Nghệ chỉ có thể ngồi đợi tiếp xuống đến cùng trình diễn cái gì tiết mục. Lúc này người đã đến đông đủ, Lý Chí Bình cũng cuối cùng hiện thân, mọi người liền vội vàng hành lễ vân an, Lý Chí Bình từng cái đáp lại. Mà sư gia đứng thẳng một bên, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, một tấm bảng vàng bày ở giữa, bắt mắt nhất, sư gia háng giọng một cái, trịnh trọng mở miệng, lại là một năm trọng dương lúc, tuân huyện tôn chi lệnh, y theo Ung Thành trước đây truyền thống, đại tộc quyên bạc, huyện nha phát cháo phát thóc. Cũng không biết hôm nay thứ nhất, hoa rơi vào nhà nào, vẫn uy củ cũ, vị nào viên ngoại tới trước. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn về phía Lương Nghệ, gặp hắn xác thực không rút đến thứ nhất ý tứ, Hoàng Chi Hành liền thứ nhất đứng dậy. Huyện tôn đại nhân, ta nguyện quyên 200 lượng bạc ròng, trợ ngài phát cháo phát thóc, giúp đỡ bách tính, dương ta hướng đình nhân đức. Lương Nghệ trong lòng nhịn không được thở dài, 200 lượng, này đã là hai bộ từ gia trạch giá tiền, hoàng trưởng quỹ có thể thật cam lòng. Nhưng lập tức liền có người đứng ra, một mặt khinh thường, ta viên gia nguyện quyên 300 lượng. Như là đã bắt đầu cạnh tranh, mặt khác đại tộc người nói chuyện cũng không cam chịu là hậu, dồn dập cạnh tương xuất giá, Lương Nghệ lại có chút không hiểu, chỉ vì bảng vàng đệ nhất hư danh, này chút ngày thường bắt chảy ra nước tài chủ lão gia, hôm nay vì sao như thế tích cực? Nếu là lúc trước chịu dạng này xuất tiền ra sức, nghĩ đến có trọng thưởng tất có giúp phù, vừa lại không cần lo lắng tuệ trí đột kích. Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Linh Trung Thạch thấp giọng nói rõ lý do, này trọng dương phát cháo quên bảng đầu bảng thứ nhất, có thể đạt được năm sau Ung Thành quan muối chuyên bán quyền một năm. Thì ra là thế. Cái này thời đại quan muối mua bán có thể là bạo lợi, càng có thể là gia tộc khuyết trương cơ hội thật tốt, cạnh tranh làm sao có thể không kịch liệt. Cái kia cứ như vậy con tranh hạ đi, khi nào mới là cái đầu? Nhìn xem trong sân tranh đến mặt đỏ tới mang thai các nhà gia chủ, Lương Nghệ có chút không hiểu về sau nên kết cục như thế nào. Linh Trung Thạch biết Lương Nghệ năm nay là lần đầu tiên tham gia trọng dương quyên bạc, bên trong con lượn quanh cũng không hiểu rõ, cho nên nhỏ giọng nói rõ lý do. Cái này là quy củ chỗ, ai có thể rút đến thứ nhất, cuối cùng vẫn phải xem huyện tôn ý tứ, chờ đến huyện tôn hướng vào người ra giá phù hợp, tự sẽ ra mặt định đoạt. Đến lúc đó các nhà cũng đều sẽ cho huyện tôn mặt mũi, không đến mức huyên náo quá cường, dạng này là có thể bảo toàn đại gia mặt mũi, kết quả cũng tính tất cả đều vui vẻ. Lương Nghệ nghe đến nơi này, không khỏi rất đỗi cảm thán. Này không phải liền là nói, những gia tộc này nếu muốn bạc hồi, vẫn phải tự mình cho huyện tôn tặng lễ. Mà lúc này công khai kêu giá, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Đúng lúc này, Hoàng Chi Hành đột nhiên cất cao giọng, 2000 lượng bạc ròng. Những người khác trên mặt không phục, còn muốn tăng giá, lại nghe được Lý Chí Bình nhẹ ho nhẹ một tiếng, trong sân lập tức an tĩnh lại. Ván này là Hoàng Chi Hành thắng. Những người khác cảm thấy cảm thán, không biết cái tên này đến cùng đưa nhiều ít lễ, chính mình có thể tặng cũng không ít. Xem ra bởi vì Lương Nghệ sách bản thảo cùng huyện học hợp tác, moi không ít tiền, lúc trước hắn nào có lớn như vậy năng lực bắt lại bảng vàng đầu danh. Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng đại gia cũng là tâm phục khẩu phục, ngươi tự mình ra tiền càng nhiều, tự nhiên là có chơi có chịu. Hoàng Chi Hành một mặt sáng lạ, ôm quyền bốn phía hành lễ. Đa tạ đa tạ. Sau đó chính là bảng vàng lưu danh, những người khác cũng riêng phần mình dựa theo ngày xưa quy củ hiến cho ngân lượng, Lương Nghệ theo đại lưu cũng hiến cho 50 lượng bạc ròng. Không biết nhiều tiền như vậy, đến cùng có mấy phần rơi xuống bách tính nghèo khổ trong tay. Lương Nghệ nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý, lại không biết lần này phát cháo phát thóc, lại gặp phải phiền toái sự tình. Chương 33, tuệ trí chương 33. Tuệ trí trọng dương ngày hội trước đệ tăng thiên, ung thành liền bắt đầu phát cháo phát thóc. Trời tờ mờ sáng, huyện nha bên ngoài đã dựng lên 10 cái lều cháo, 24 khẩu nồi sắt lớn gác ở tạm thời lũy lên bếp lò bên trên, đáy nồi hạ tuổi đốt đôm đốt rung động, nước sôi quay cuồng nóng hổi trắng hơi, tản mát ra gạo cũ nấu cháo mùi lạ thủ. Nha dịch cùng các gia tộc gia đình hộ vệ tại hiện trường duy trì trật tự, huyện tôn Lý Chí Bình mang theo ung thành vài vị đại tộc gia chủ đám người, nhìn xem bách tính ngay ngắn trật tự bưng bắt chờ đợi phát cháo. Lúc này bách tính trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng la, thanh thiên đại lao ra. Chính là bởi vì ngài chúng ta mới có thể uống đến miễn phí nhiều cháo, đều là nhờ ngài phúc báo a. Sau đó bách tính đen nghịt quỳ xuống một mảnh, Lương Nghệ thấy rất rõ ràng, đây là có người trong bóng tối tổ chức, mà bách tính chất phát, người nào cho bọn hắn cơm ăn, bọn hắn liền cảm kích người nào. Bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn trong miệng thanh thiên đại lao ra thông qua lần này phát cháo phát thóc, không biết mò nhiều ít chỗ tốt. Này nấu cháo gạo cũ, liền gia đình giàu có cậu đều không ăn. Ai, bất luận cái gì thời đại, khổ nhất cuối cùng vẫn là tầng dưới chót. Lý Chí Bình lúc này một mặt hổ thẹn đi ra, hướng bốn phía hành lễ, đây đều là triều đình binh nhân, bản quan thân vì cha mẹ quan, tự nhiên theo triều đình quy củ làm việc. Còn nữa may mắn được thành bên trong thân hào nông thôn hiền đức, giúp ta một chút sức lực, để cho các ngươi tại trọng dương trước sau miễn phí ăn no, nhiều bất chút khẩu phần lương thực, nhiều một chút tích xúc. Bản quan ở đây hứa hẹn, ngày sau nhất định chuyên cần chính sự vì dân, tận lực mang mọi người thu càng nhiều lương, kiếm tiền nhiều hơn, nhường mỗi người đều có thể ăn cơm no, ăn xong cơm. Thanh thiên đại lao ra a. Lại là một hồi như núi kêu biển gầm ca tụng, tiếp lấy lại là một phiên giả vờ giả vịt, Lý Chí Bình mới thỏa mãn trở về huyện nhà, bất quá hắn thấp giọng mắng chủ bộ một câu, vì cái gì dùng 3 năm gạo cũ? Không sợ ăn chết người sao? Tranh thủ thời gian gọi người đổi thành 2 năm gạo cũ, lần này phát cháo tuyệt không xảy ra chuyện gì. Đúng. Lương Nghệ không có theo mọi người tiến vào huyện nhà, trong hậu viện đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, hắn tìm cái cơ chối từ, lần này hắn thật không muốn tiến đến ăn máu người mà đầu. Hắn không phải thánh mẫu người, hắn cũng là lợi mình làm đầu, thế nhưng cũng thỉnh thoảng có khả năng nhắm mắt làm ngơ, không đổi tới thông đồng làm vậy. Ngược lại có thu huyết thần cùng phí đồ sinh tại, điểm này thất lễ không ai dám so đo, chẳng qua là không nghĩ tới trừ hắn, Linh Trung Thạch cũng không có tham gia yến hội. Lương Minh vì sao không đi dự tiệc? Linh Minh lại vì sao không đi? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Có một số việc cùng Lương Minh thương lượng, hôm nay có thể quấy rầy một phiên. Dĩ nhiên, liền tại bọn hắn bay người chuẩn bị lúc rời đi, Lương Nghệ đông nhiên cảm giác được một cô ác ý, đột nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng hắn tuyệt không hoài nghi trực giác của mình. Đến cùng là ai, đối với mình giống như này lớn ác ý. Lúc này lều cháo 100 vị trí đầu họ quá nhiều, người người nôn náo, đối phương lại ngụy trang đến tốt, coi như Lương Nghệ cảm giác nhạy cảm, cũng không có khả năng lập tức đem người tìm ra. Làm sao vậy? Linh Trung Thạch có chút kỳ quái, Lương Nghệ lắc đầu, cười nói không có việc gì, sau đó riêng phần mình hướng đi xe ngựa, rời đi phát cháo chỗ, hướng Lương phủ mà đi. Trong xe ngựa Lương Nghệ mặt ngoài bình tĩnh, mặc dù cảm giác được các ý, nhưng cũng không có cảm giác nguy hiểm, thực lực đối phương không đủ, khó mà đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Sau đó hắn chỉ coi cái gì đều không phát sinh, đối phương như nhịn không được, từ sẽ nhảy ra, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu liền có thể. Từ xưa tranh đấu có thể người thắng, đơn giản dựa vào tin tức không đối xứng đoạt chiếm tiên cơ, hoặc là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, chỉ cần đối phương không phải tu tiên giả, đều là tự tìm đường chết. Lều cháo bên trong, một cái đầu bao khăn vải lão hán đang co quắp tại một bên hút cháo, động tác cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một chiếc đều giống như nếm đến lớn lao hạnh phúc. Kỳ thực nội tâm của hắn thầm mắng, Lý Chí Bình đơn giản không phải người, phát cháo vốn là công đức vô lượng sự tình, lại dùng 3 năm gạo cũ lừa gạt, thực sự đáng hận, liền không sợ ăn người chết. Nhớ năm đó An Định tự cứu tế nạn dân, dùng đều là thực sự mới là gạo cơm chay, từ trước tới giờ không giả dối, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi càng ngày càng buồn khổ. An Định tự từng có ngàn mẫu Phật điển, bây giờ chỉ sợ đã sớm bị ung thành thế lực khắp nơi chia cắt sạch sẽ, nghĩ đến nơi này, hắn gắt gao siết chặt cái chén trong tay. Như Lương Nghệ ở đây, nhất định có thể nhận ra người lão nông này chính là trước đây chạy trốn An Định tự phương trượng. Tuệ Trí đại sư. Trước đây ung thành xuất hiện nhiều lần bom khói, không nghĩ tới trọng dương ngày hội, hắn lại thật về tới ung thành, mà huyện tôn đám người đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Trong mắt của hắn cừu hận chợt lóe lên, lập tức thu lại chỗ có cảm xúc, triệt để biến trở về một cái bình thường lão nông, đi theo mặt khác bách tính cùng uống cháo, phản phất trong chén là khó được mỹ vị. An Định tự trên dưới mấy trăm vong hồn, trọng dương siêu độ, vãng sinh cực nhạc, hắn Tuệ Trí làm trong chùa duy nhất tại thế người, nhất định phải đến đây. Hắn đã trở lại một chuyến An Định tự, nơi đó sớm đã là một vùng phế tích, thỉnh thoảng có thỏ rừng gà rừng ẩn hiện, hoang vu không thể tả. Hắn lần này đi, cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể ở tự sau đống một tòa không phần chờ đến đại thù đến báo, hắn cũng sẽ nằm đi vào, cùng đại gia đoàn tụ. Bất quá hắn cũng hỏi thăm rõ ràng trong khoảng thời gian này ung thành chuyện phát sinh, Ninh Huệ Lai cái chết khiến cho hắn không nghĩ ra. Rõ ràng không phải hắn cách làm, lại khấu trừ đến trên đầu của hắn. Cũng không biết thà rằng nhà cái nào kẻ thù như thế hèn hạ, nhưng Ninh gia đúng là An Định tự hủy diệt đồng loại một trong, cũng là chết chưa hết tội. Cũng là Lương Nghệ thành thành bên trong tân quý, quật khởi tốc độ nhanh chóng, liền Tuệ Trí cũng không khỏi cảm thán, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên nhường này tên giặc vào chùa check-in. Nếu không phải như thế, bằng An Định tự võ đường võ tăng, tuyệt không đến mức rơi vào như thế kết cục, trong chùa là bị đánh lén bị hao tổn, mới thê thảm hủy diệt. Này Lương Nghệ cũng nên chết. Cứu hận hỏa chúng đã gieo dưới, Tuệ Trí suy nghĩ qua vô số báo thù khả năng, bây giờ chân chính đến Lung Thành, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Làm việc cần cẩn thận, tiến hành theo chất lượng, nếu có thể chậm chút bị phát hiện, chính mình được nhiều giết mấy cái kẻ thù, cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Chính mình không cầu toàn thân trở ra, chỉ muốn tận lực giết nhiều cựu địch, để an ủi trong chùa tăng chúng trên trời có linh thiêng. Đến mức thu huyết thần, hiện tại đi tìm hắn không khác chịu chết, phủ thành cao thủ nhiều như mây, đơn nhất cái thu huyết thần hắn liền không nắm chắc chút nào, báo thù không là chịu chết, muốn chết cũng muốn bị chết có giá trị. Từ từ sẽ đến, không đợi. Tuệ Trí lúc này giống như là ăn no rồi, liền ngồi xổm ở góc tường dựa vách tường nhắm mắt lại, phản phất ngủ thiết đi, không ai có thể nhận ra hắn là An Định Tự Phương Trượng Tuệ Trí đại sư. Linh Trung Thạch quả nhiên là một thiên tài. Linh Trung Thạch theo lương nghệ tốt về sau, đối phương nghe nói hắn đi theo phí đồ sinh luyện võ, liền đề nghị so tài một phiên, đây thật ra là Linh Trung Thạch cho hắn mặt mũi. Dù sao Linh Trung Thạch là bát phẩm cao thủ, giao thủ một cái lương nghệ liền không nhịn được cảm thán, chỉ sợ không bao lâu, Ung Thành liền muốn nhiều một vị cựu phẩm cao thủ. Linh Trung Thạch trong lòng cũng đồng dạng cảm thán, chỉ bất quá trong lòng hắn càng nhiều là tiếc hận, ngắn như vậy thời gian liền đi đến võ đạo nhất phẩm, đáng tiếc luyện võ thực sự quá muộn. Một bước chậm, từng bước chậm. Như thế thiên tư, thật sự là đáng tiếc. Luận bàn hoàn tất, hai người riêng phần mình rửa mặt một phiên, ngồi xuống về sau, Linh Trung Thạch đem một cái đẹp đẽ hộp gỗ đẩy lên Lương Nghệ trước mặt. Đây là? Lương Nghệ nghi ngờ mở ra, bên trong thật chỉnh tề bảy biện bạc đủ tuổi nén bạc, tổng cộng 300 lượng. Linh Trung Thạch không thèm để ý nói ra, Hàn Mặc trai chia hoa hồng, đoạn trước tháng ngày nắm lương huynh phúc, bán đi không ít văn phòng tứ bảo, đáng tiếc chẳng qua là nhất thời phong quang, hiện tại không có bước lựa như vậy. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Lương Nghệ thản nhiên nhận lấy, này là chính mình nên được, không có gì có thể chối từ, nhận lấy ngân lượng về sau, giữa hai người bầu không khí càng thêm hòa hợp. Lương Nghệ lại mượn cơ hội thỉnh giáo một chút võ đạo vấn đề, hai người càng trò chuyện càng là hợp ý, đáng tiếc sắc trời ngấm dần muộn, Linh Trung Thạch mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là cáo từ rời đi. Chờ đến Linh Trung Thạch xe ngựa tan biến tại góc đường, Lương Nghệ trở lại trong phủ, chỉnh trọng phân phó Hoàng Tam đám người, trọng dương ngày hội nhanh đến, thành bên trong phát cháo, phụ cận lưu dân sẽ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút. Đúng. Lương Nghệ nhìn xem Hoàng Tam đám người tản ra, lại nghĩ tới hôm nay tại lều cháo cảm giác được cái kia cô ác ý, hắn không sợ đối phương tới cửa, cũng đã nhắc nhở Hoàng Tam đám người cẩn thận, hy vọng bọn họ không muốn lật đàn, không duyên cớ mất mạng. Đối phương nếu dám tới, bất kể là ai, đều phải chết. Chương 34, sát lục chương 34, sát lục phát cháo 3 ngày, trọng dương ngày hội cuối cùng đến. Các gia tộc bận rộn, tế điện tiên tổ, ký thác niềm thương nhớ, Hoàng Tam bận trước bận sau, cũng làm cho Lương Nghệ có chút xấu hổ. Hắn vốn là xuyên qua tới, đối cái gọi là tiên tổ cũng không tình cảm, nhưng Hoàng Tam nói Lương gia bây giờ đã là Ung Thành tân quý, như tại tế tổ lúc náo ra chê cười, hắn liền không mặt mũi tiếp tục đợi tại Lương gia, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đã như vậy, Lương Nghệ cũng là tùy theo Hoàng Tam an bài, ngược lại cũng không kém chút tiền ấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ung Thành đều tràn ngập hương đến mùi. Đại tộc nô buộc cùng bọn hạ nhân, tại chủ gia tế bái xong tiên tổ về sau, cũng được chia ban thưởng cống phẩm nguyên liệu nấu ăn, ăn no bụng. Người nhà họ Lương đinh đơn bạc, tế tổ nghi thức cũng là làm qua loa, phân phó Hoàng Tam đem tế phẩm phân cho nô buộc về sau, Lương Nghệ một mình trở về phòng chế phủ. Hộ thân huyền giáp phù đã tích lũy mấy trăm tấm, bây giờ hắn phất tay liền có thể vẽ thành, hiện tại hắn dự định vẽ mới phù lục. Bảo mệnh là nguyên tắc thứ nhất, cho nên lần này hắn lựa chọn là thần hành phù. Đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Có thần hành phù, chỉ cần không phải gặp được thực lực sai biệt quá lớn tu tiên giả, liền nhiều hơn một phần chạy trối chết cơ hội. Hắn còn quên không được mấy ngày trước đây tại lều cháo cảm nhận được các ý, bây giờ 3 ngày đi qua, cái gì cũng không có phát sinh, hoặc là thực lực đối phương không tốt, hoặc là toàn tính quá lớn. Đối phương đến cùng là ai? Mấy ngày nay hắn cẩn thận trí cực, chỉ cần đối phương lộ diện một cái, mình tuyệt đối một đòn giết chết, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Chỉ tiếc, cho đến hôm nay, đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Một bên khác, Lý Chí Bình lại là tràn đầy phấn khởi, trọng dương ngày hội, tế tổ kính lão, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này soạt chiến tích cơ hội tốt. Hôm nay thiết kế lao tổ yến mời thành bên trong đại tộc tham gia, không phải bộ dáng làm cho người nào xem. Người nào tới vì hắn vị này thanh thiên dương danh. Lương Nghệ nhận mời, đúng giờ dự tiệc, chính mình nếu muốn ở Ung Thành bình yên tự tại, nhất định phải cho Lý Chí Bình mặt mũi. Đến huyện nha về sau, Hoàng Tam ngừng ngựa tốt xe, Lương Nghệ vừa xuống xe lại gặp phải Ninh Trung Thạch, liền cùng hắn dắt tay đồng hành. Phía sau Hoàng Chi Hành muốn gọi ở Lương Nghệ, thấy cảnh này, thần sắc hơi ngưng lại, gần đây Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch giống như đi được có chút quá gần. Chính mình đến nghĩ biện pháp, dùng Lương Nghệ địa vị hôm nay, hắn không muốn chính mình trước đây nỗ lực lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, bị người khác hái được đạo tử. Lúc này đang tại hậu viện Lý Chí Bình ý đắc chí đầy, sau lưng của hắn chỗ rửa cố ý đưa hắn điều đi phụ thành, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này không muốn xảy ra ngoài ý muốn, lại làm ra chút chiến tích, hắn cao thăng liền cơ hội là ván đã đóng thuyền. Theo người đến đông đủ, Lý Chí Bình mời thành bên trong thọ lao ông ngồi vào thượng thủ, này chút lao tẩu phần lớn là thành bên trong đại tộc trưởng bối. Dù sao thế đạo này, không có tiền khó hưởng thọ. Tiến hội ở giữa, mọi người hô bằng gọi hữu, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng vào lúc này, huyện nha bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi huyên náo. Sau đó một tên nha dịch vội vàng hấp tấp chạy vào, Lý Chí Bình sầm mặt lại, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Cái kia nha dịch vội vàng đứng vững, thu thập một phiên trang dùng, Lý Chí Bình lúc này mới lên tiếng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, lều cháo hỏa hoạn. Cái gì? Trên yến tiệc mọi người nghe được này cũng không khỏi sửng sở, có huyện nha bộ khoái cùng các tộc gia đình hộ vệ ở đây, lều cháo làm sao có thể cháy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, nha dịch đã sắp muốn khóc lên, tất cả mọi người nhìn xem hắn khiến cho hắn áp lực to lớn, cuối cùng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Buổi tối hôm nay phát cháo, bắt đầu còn rất tốt, có thể là không biết chuyện gì xảy ra, có người nắm thành bên trong đại tộc phát cháo hiến cho ngân lượng tình huống kỹ càng nói ra. Sau đó bách tính lộn xộn, va chạm lều cháo hộ vệ làm ầm ĩ lên, sau đó có bách tính không cẩn thận bị Phùng Ban Đầu đánh chết. Cuối cùng triệt để loạn cả một đoàn, ngay sau đó hết thảy phố bán cháo đột nhiên bốc cháy, chúng ta cùng các nhà hộ vệ tận lực dập lửa, nhưng đã quá muộn, lương thực toàn bộ thiêu hủy, mà lại
cái gì?
Còn thiêu chết không ít bách tính. Lý Chí Bình nghe được này triệt để đen mặt, chính mình vốn định lộ cái mặt, không nghĩ tới lại là năm chính mình cái mông lộ ra. Lần này nên như thế nào hướng phía sau chỗ rửa bàn dao? Dưới cơn thịnh nộ, toàn bộ lao tẩu yên tĩnh không một tiếng động, Lý Chí Bình đột nhiên mất phong độ, quát, còn sững sờ tại đây bên trong làm cái gì? Còn không mau đi cứu hỏa. Nói xong, hắn dẫn đầu nhanh chân bước ra yên tĩnh, những người khác cũng đội vàng đuổi theo, chỉ để lại một đám thọ lão giả hai mặt nhìn nhau. Đi, vẫn là không đi. Lương Nghệ lại âm thầm suy nghĩ, chuyện này cùng trước đó cảm nhận được các ý có không liên quan. Đối phương cuối cùng ra tay rồi. Nhưng bây giờ tin tức quá ít, Lương Nghệ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cùng theo một lúc chạy tới lều cháo, nơi này đã là khói dày đặc cuộn, dân chúng một mảnh tiếng khóc. Nhanh cứu người. Dập lửa. Hoàng Tam, ngay ngắn mấy người cũng bị Lương Nghệ phân phó nghe theo huyện nha an bài, nhìn người trước mắt ở giữa thảm kịch, Lương Nghệ trong lòng lần nữa hiện hiện trước mấy ngày cảm thụ ác ý này nhất định là có người cố ý hành động, không phải không có khả năng ủ thành chuyện lớn như vậy cố. Ninh Trung Thạch lúc này trong lúc hỗn loạn lộ ra càng lóa mắt, an bài ngay ngắn rõ ràng, lều cháo lại chậm chậm bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, dập lửa ngay ngắn trật tự, bộ phận thụ thương bách tính cũng nhận được thỏa đáng cứu chữa. Nhưng Lương Nghệ ngược lại trong lòng bất an, đối phương náo ra động tĩnh lớn như vậy, toan tính chắc chắn không nhỏ, có thể là cục diện dễ dàng như thế bị trường khống, thực sự là có lỗi với đối phương nhu tính. Đúng lúc này, Lương Nghệ sắc mặt hơi đổi một chút, là Tuệ Trí. Hắn cuối cùng phát hiện phía sau màn hắc thủ, chẳng qua là không nghĩ tới lại là Tuệ Trí, hắn tan biến lâu như vậy, lại tiết trùng cựu xuất hiện. Vì báo thủ, lại không tiếc nhường dân chúng vô tội thương vong vô số, hòa thượng này rõ ràng đã bị cừu hận triệt để che đôi mắt. Tuệ Trí đang ở huyện nha sân sau, đó là Lý Chí Bình ra quyến vị trí, sát lục đã từ một nơi bí mật gần đó phát sinh, có thể là tất cả mọi người đang bận bịu lều cháo dập lửa cứu người. Cũng may lúc này, một cái nha dịch lão đảo theo huyện nha chạy ra, đại nhân, có tặc nhân xông vào huyện nha, chúng ta ngăn không được. Có thích khách. Hoàng Chi Hành nghe vậy vô ý thức chỉ hướng huyện nha sân sau, hô to một tiếng này như long trời lở đất, tất cả mọi người hướng hắn chỗ hướng đi nhìn lại. Lý Chí Bình tự nhiên cũng nghe đến nha dịch bẩm báo, trong lòng bình lên, đột nhiên hướng huyện nha sân sau vội xông mà đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Cao thủ. Huyện nha bộ khoái cùng các hộ vệ gia tộc cũng dồn dập vây giết tới, trong lúc nhất thời, tràn diện lại lần nữa mất khống chế, loạn thành một bầy. Chỉ có Ninh Trung Thạch từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, cao giọng hô, lưu lại một số người tiếp tục dập lửa cứu người, không muốn tự loạn trận cước, cẩn thận đối phương còn có hậu thủ, đường chúng kế điệu hổ Lý Sơn. Nơi đây phần lớn là ung thành tinh anh, nghe được Ninh Trung Thạch nhắc nhở, lập tức đạt thành nhất trí, chia ra hành động, Lương Nghệ suy nghĩ một chút, đi đến Ninh Trung Thạch bên cạnh, cùng một chỗ phóng tới huyện nhà sân sau. Mà lúc này Lý Chí Bình đã phẫn nộ tới cực điểm. Huy sạch, không chỉ là sĩ đồ của mình, chỉ sợ người nhà của mình cũng đã thê thảm độc thủ, đến cùng là ai như thế ác độc. Hắn đối mặt sau hát thủ hận thấu xương chờ đến sân sau, chỉ thấy đầy viện thi thể, người hạ thủ rõ ràng bỏ trốn mất dạng. Lúc này những người khác cũng chạy tới, Lý Chí Bình hoàn toàn mất đi lý trí, đối Phùng Hai mới mắng, tìm tới hung thủ, nếu để cho đối phương chạy ra ngoài, chỉ ngươi là hỏi. Phùng Hai mới không dám sơ suất, lập tức dẫn đầu đại bộ phận bộ khoái, hướng nội thành bốn phương mà động, cần phải ngăn chặn hung thủ, huyện Tôn gia quyến bị giết, trời sợ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có người kinh hô một tiếng, a, là Tuệ Trí. Tất cả mọi người không khỏi sửng sợ, mà Ninh Trung Thạch đột nhiên giống như điên, đột nhiên hướng thanh âm chuyển đến hướng đi chạy như bay. Lý Chí Bình cũng phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi. Tuệ Trí, ngươi đáng chết a. Chương 35, Tử đạo hữu bất tử bần đạo chương 35, Tử đạo hữu bất tử bần đạo ung thành, huyện nha. Lý Chí Bình gia quyến già trẻ đã bị Tuệ Trí tàn sát hầu như không còn, hắn giờ phút này đang dẫn người đuổi theo Tuệ Trí, mà khác các gia tộc hộ vệ cũng tại gia chủ xuất lĩnh dưới dồn dập đi tới trợ giúp. Phương đang gắt gao bảo hộ ở Lương Nghệ bên cạnh, thấp giọng nói, lao ra, chúng ta cũng bắt kịp đại bộ đội đi, hiện tại nếu là lạc đàn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng, chính mình bất quá là cái lục phẩm hộ vệ, đột nhiên gặp gỡ bực này việc lớn, căn bản không dám can thiệp vào. Đi. Lương Nghệ cũng không do dự, mang theo ngay ngắn, Hoàng Tam đám người theo sát đám người, hướng Tuệ Trí thoát đi hướng đi đuổi theo. Chạy tới hiện trường lúc, chỉ thấy Linh Trung Thạch xếp bằng ngồi dưới đất điều tức, Lý Chí Bình hai mắt đỏ bừng, trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, mà Tuệ Trí sớm đã không thấy tăm hơi. Lương Nghệ thứ liếc thấy hướng Linh Trung Thạch, cùng Hoàng Chi Hành như vậy lợi ích kết minh khác biệt, Linh Trung Thạch đại hắn chân thành được nhiều, giữa hai người dù sao cũng hơi tình nghĩa. May mắn, Linh Trung Thạch chẳng qua là kinh mạch có chút tổn thương, cũng không bị thương nặng, nghĩ đến là Tuệ Trí không muốn bị dây dưa, sợ lâm vào khẩu chiến, mới không có hạ tử thủ. Lương Nghệ tâm niệm vừa động, lặng lẽ đi đến một bên, trong tay áo nắm một tấm tịnh thân phủ, âm thầm kích phát, một cỗ năng lượng vô thanh vô tức rót vào Linh Trung Thạch trong cơ thể, không người phát giác. Linh Trung Thạch đang ở điều tức bình phục kinh mạch, đột nhiên không biết từ chỗ nào vọt tới một cỗ ôn hòa năng lượng, kinh mạch bị tổn thương cấp tốc khôi phục, hắn lòng có cảm giác, trong cơ thể trong kinh mạch khí điên cuồng vận chuyển. Mà lúc này Lý Chí Bình bốn phía tìm kiếm không có kết quả, triệt để lâm vào cuồng nộ. Mặc kệ nhà ai người bị này tàn sát, chỉ sợ đều sẽ như thế. Tuệ Trí, ra tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Có thể Tuệ Trí lại làm sao lại hiện thân? Chỉ có thể nói Tuệ Trí thời cơ tuyển đến cực tốt. Trong dương ngày hội, các gia tộc đều bận bịu tế tổ, hắn lại lợi dụng bách tính trùng kích lều cháo gây ra hỗn loạn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chính mình thì thừa cơ tiến vào huyện nha. Có thể nói là hữu dũng hữu nhu. Mà Tuệ Trí ra tay càng là ngoan tuyệt, không nghĩ tới trực tiếp tàn sát Lý Chí Bình cả nhà, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, làm như thế phái cũng làm cho cả Ung Thành lâm vào khủng hoảng. Cao Chiêu, Lương Nghệ cảm thấy âm thầm cảm thán. Đúng lúc này, hắn đột nhiên vẻ mặt nhất biến, nguyên bản còn có Ninh Trung Thạch tại huyện Nha Chia Bình, đề phòng điệu hổ Lý Sơn, có thể Ninh Trung Thạch vì báo thù giết cha cũng đổi tới, tất cả mọi người cũng đều cùng đến nơi này, như vậy, chưa kịp Lương Nghệ lên tiếng nhắc nhở, Ninh Trung Thạch trên thân bỗng nhiên xảy ra biến hóa, chỉ thấy khí thế của hắn liên tục tăng lên, đống dưng mở mắt, tầm mắt rực rỡ như sao. Trường thương trong tay vung ra, như sao lốm đốm đầy trời, một cỗ cương khí theo thương mà động, thương xuất như long, cương khí ngoại phóng, theo sau chính là một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài. Võ đạo cửu phẩm, cương khí ngoại phóng. Ninh Trung Thạch vậy mà phá rồi lại lập, lâm trận đột phá, thành tựu võ đạo cửu phẩm. Lương Nghệ cũng có chút mắt trợn tròn, thường thường không có gì lạ tịnh thân phủ, đối với võ giả tác dụng lớn như vậy, thật là võ đạo kỳ tài, tất cả mọi người trong lòng cảm thán, mà Ninh Trung Thạch đột phá, cũng tách ra một chút tuệ trí đột kích khói mù. Có thể chưa kịp chúng nhân nói chúc, Ninh Trung Thạch đã theo đột phá trong vui sướng tỉnh táo lại, lập tức biến sắc. Hắn cũng nghĩ đến điệu hổ Ly Sơn khả năng, lập tức mở miệng, không tốt. Trong chúng ta kế điệu hổ Ly Sơn, Ninh gia hộ vệ, theo ta đi. Những người khác lập tức cũng phản ứng lại, dồn dập biến sắc, vội vàng mang theo gia đình hộ vệ hướng chính mình tiến đến, nhất là cách nơi này hơi gần mấy nhà. Lý Chí Bình cơ hồ cắn nát hàm răng, bọn nha dịch nhất thời không biết làm sao, lúc này hắn trông thấy Lương Nghệ, trước mắt bỗng dưng sáng lên. Đây là hắn phúc tướng. Lương Nghệ, ngươi cảm thấy tuệ trí mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào? Lương Nghệ lắc đầu, hắn làm sao có thể biết? Chính mình cũng không phải tiên đạo đại năng, bất quá mới vừa vào tu tiên chi môn thái điểu, thế nào có bản lĩnh viễn chỉnh truy tung tuệ trí. Lúc này Lý Chí Bình đã phát tiết một phiền, hơi khôi phục lý trí, hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Lương Nghệ, ngươi bây giờ cùng ta, đừng tụt lại phía sau. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức chạy tới Ninh gia. Ninh Trung Thạch vừa đột phá cửu phẩm, như gặp gỡ tuệ trí, có rất lớn cơ hội có khả năng quấn lấy đối phương, nếu như chính mình có thể chạy tới, không tiếc đại giới vây công, rất có thể lưu lại tuệ trí. Cùng lắm thì lấy mạng người đi chống chất. Ngược lại ta muốn tuệ trí chết. Lý Chí Bình mang theo Lương Nghệ vội vàng chạy tới Ninh gia, trên đường gặp được Nhậm gia gia chủ, đối phương hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hận ý, nguyên lai Nhậm gia cũng thê thảm tàn sát, may mắn trong nhà sớm có phòng bị, đích hệ huyết mạch trốn mất thất, trốn qua nhất kiếp. Tuệ trí bất tử, gia đình khó có thể bình an. Làm tốt phòng hộ bố trí về sau, Nhậm gia gia chủ mang theo bộ phận hộ vệ lao ra, cùng Lý Chí Bình tụ hợp, tiếp tục truy kích tuệ trí. Mọi người rất nhanh chạy tới Ninh gia, nghe được bên trong viện truyền đến tiếng đánh nhau, tinh thần không khỏi chấn động. Nhanh, ngăn lại tuệ trí, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy trốn. Lý Chí Bình quả quyết hạ lệnh. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Ninh Trung Thạch đột phá cửu phẩm về sau, mặc dù vẫn không địch lại tuệ trí, nhưng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ một lát. Trong hậu viện tuệ trí nghe được động tĩnh, càng ngày càng nóng nổi, tuyệt không thể bị chiến thuật biển người vây khốn, chính mình nhất định phải nhanh rút lui. Chỉ tiếp Ninh Trung Thạch tới quá nhanh, hắn còn đến không kịp đối Ninh gia ra tay, chỉ có thể nói Ninh gia mệnh không có đến tuyệt lộ, vận khí thật tốt. Nghĩ đến nơi này, tuệ trí không còn dám trì hoãn thời gian, một kích toàn lực bức lui Ninh Trung Thạch, lập tức lao ra Ninh gia sân sau, tại Lý Chí Bình đám người vây kín trước đó đào thoát mà đi. Truy. Lý Chí Bình đã dẫn người theo đuổi không bỏ, Ninh Trung Thạch thì cần muốn trấn an gia đình, một lần nữa bố phòng, trong lúc nhất thời chỉ có thể ở nhà bên trong. Lý Chí Bình đuổi một đường, lại cuối cùng vẫn là mất tuệ trí tung tích, cũng may gia tộc khác cũng đã tăng cường phòng hộ, tuệ trí không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Đáng giận. Lý Chí Bình vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Lương Nghệ đi theo buôn ba một đường, lúc này giả bộ như thở hổn hển, nếu không phải ngay ngắn ở bên nâng, hắn sớm đã mệt mỏi ngã xuống đất. Huyền Tôn đại nhân, tuệ trí chỉ sợ đã trốn, nhất thời khó mà tìm, không bằng chờ trời sáng phần sau thử chu toàn, lại toàn thành truy nã. Phùng Hai mới kiên trì tiến lên bẩm báo. Lý Chí Bình lúc này cũng đã khôi phục lý trí, như muốn báo thủ, hắn nhất định phải bình tĩnh. Tốt. Truyền lệnh thành bên trong các gia tộc thân hảo nông thôn hiện đặt tề tụ ở nhà, lần này tuyệt không thể nhường tuệ trí chạy trốn, ta nhất định phải đưa hắn nghiền xương thành tro. Cái kia Lương Tú Tài có hay không theo chúng ta hồi trở lại về nhà? Lương Nghệ chỉ dẫn theo mấy tên hộ vệ, nguy hiểm nhất, có thể lúc này Lý Chí Bình hơi suy nghĩ, đáy mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, lập tức lại chuyển thành ngoan lệ. Mệt mỏi một ngày, phái người hộ tống Lương Tú Tài về nhà. Nói xong hắn lại trấn an Lương Nghệ, ngươi cứ việc trở về, bên ngoài có huyện nha nha dịch tầng tầng thủ hộ, lại thêm tuệ trí tối nay hoảng hốt chạy trốn, nên không có chuyện gì. Toàn bằng huyện tôn an bài. Lương Nghệ vẫn như cũ như thế thuận theo, Lý Chí Bình cảm thấy càng ngày càng áy náy, thế nhưng cừu hận vẫn là chiếm thượng phong, lập tức phái người hộ tống Lương Nghệ về nhà. Chính hắn thì triệu tập trung thành bên trong các gia tộc gia chủ tề tụ một đường, cùng bàn đối sách. Huyện tôn, nhanh hướng phủ thành cầu viện đi, nếu không phải Ninh Trung Thạch lầm trận đột phá, chỉ sợ tuệ trí sẽ một đường giết tới đấy, ta Ung Thành nguy rồi. Việc này ta tự có an bài. Lý Chí Bình lạnh lùng mở miệng, bất quá mấy ngày nay, ta muốn mượn điều trừ vị bộ phận hộ vệ dùng một lát, mong rằng đại gia giúp ta một chút sức lực. Hả? Mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, huyện tôn tựa hồ đã có đối sách, đại gia cũng tỉnh táo lại, lặng lặng nghe xong Lý Chí Bình an bài, không khỏi tâm tình phức tạp. Huyện tôn lại là muốn dùng Lương Nghệ làm mồi nhử, dẫn tuệ trí tới cửa, bọn hắn tại ngoài ngàn mét bố trí binh lực, một khi Lương Nghệ bên kia có động tĩnh, liền lập tức vây kín. Có thể cứ như vậy, cũng có thể bắt lấy tuệ trí, nhưng Lương Nghệ sợ là giữ nhiều lành ít. Rõ ràng Lý Chí Bình ra quyến bỏ mình, đã để hắn không cố kỵ nữa, không phải Lương Nghệ sau lưng còn có áo lông máu thần cùng phí đồ sinh, Lý Chí Bình làm sao có thể quyết định đi này hiểm chiêu? Có thể là liền cùng Lương Nghệ liên lụy sâu nhất Hoàng Chi Hành, lúc này cũng không có nói lời phản đối. Tuệ Trí phải chết, đây mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất, trong khoảnh khắc, mọi người liền đạt thành chung nhận thức. Bố trí mai phục Chu Diệt Tuệ Trí. Hoàng Chi Hành trong lòng mặc niệm, Lương Nghệ lao đệ, vì bọn người, liền hy sinh ngươi một cái đi. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Chương 36, Tuệ Trí ngã xuống chương 36, Tuệ Trí ngã xuống Lương Trạch. Lương Nghệ hướng huyện nha nha dịch sau khi nói cảm ơn, liền trở lại trong phòng tắm gội nghỉ ngơi, hắn nằm ở trên giường, phục bàn hôm nay trải qua. Bây giờ Tuệ Trí đã không còn là ngày xưa an định tự phương trượng, mà là một cái vứt bỏ hết thể người báo thủ, trong lòng chỉ còn sát lục, không còn gì khác. Lý Chí Bình hiện tại rõ ràng muốn cầm hắn làm mồi dụ, căn bản không quan tâm hắn sinh tử, nghĩ đến này Lương Nghệ không khỏi cười lạnh một tiếng. Thượng vị giả không ở ý tầng dưới chốt người tính mệnh, chỉ để ý tự thân lợi ích, tại có thể có lợi cục diện trước mặt, bọn hắn sẽ không chút do dự đem bất luận cái gì người vứt bỏ. Lương Nghệ mặc dù có chút trái tim băng giá, cũng không có xa suốt cảm xúc, vốn chính là lợi ích kết minh, như động thật tình cảm, cái kia mới là thật ngu xuẩn. Tiếp trước trên trận, người trước khuôn mặt tươi cười, sau lưng đâm đao sự tình hắn thấy cũng nhiều, nào có nhiều thời gian như vậy xuân đau thu buồn. Hắn mặc dù cảm giác không đến Lý Chí Bình cụ thể bố trí, nhưng đoán cũng đoán được, dùng Lương phủ làm trung tâm chỉ sợ sớm đã che kín trạm gác ngầm. Có thể là Tuệ Trí không có khả năng như thế xuẩn, rõ ràng như thế bấy dập, hắn làm sao lại nhìn không ra? Chỉ có thể nói Lý Chí Bình cả nhà bị diệt môn, đã để hắn triệt để mất lý trí, một lòng chỉ muốn báo thù, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cũng được, chính mình vừa vặn tránh trong nhà tu luyện, thế nào có dư thừa công phu để ý tới này chút việc vặt vãnh. Chỉ cần không phải tu tiên giả bất kỳ người nào dám đến, chỉ có một con đường chết. Lương Nghệ đứng dậy nhắm mắt tính toán, không nghĩ nhiều nữa. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Ngoài ngàn mét, Lý Chí Bình đã bố trí tốt nhân thủ, làm thành một cái lưới lớn, chỉ chờ Tuệ Trí rơi vào bẫy giờ, báo thủ rửa hận. Đương nhiên, hắn cũng phái người ra roi thúc ngựa hướng phủ thành truyền tin, lần này hắn nỗ lực hết thảy, chỉ cầu Tuệ Trí chết không có chỗ chôn, bây giờ cửa thành trọng binh trấn giữ, toàn thành giới nghiêm, Tuệ Trí chạy không ra được. Mấy ngày kế tiếp, toàn thành giới nghiêm, các đại gia tộc nghiêm phòng tử thủ, chỉ có Lương Nghệ Trạch viện nhìn như có hộ vệ trấn giữ, kỳ thực nhân số ít nhất. Thế nhưng Tuệ Trí lại giống như là biến mất đồng dạng, lại không có tin tức gì, mà dân chúng trong thành cũng đắm chìm tại trong bi thống, tuần tra tiểu đội cũng không dám xông vào nhà dân, sợ lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn tới dân biến. Dù sao Trọng Dương ngày hội lều cháo sự cố bên trong thương vong bách tính quá nhiều, liền huyện nha đều không thể không cúi đầu, phái ra văn lại xử lý đến tiếp sau. Các gia tộc lần này không dám làm tức giận rõ ràng đã mất lý trí Lý Chí Bình, gọn gàng mà linh hoạt kiếm ra không ít tiền bạc, mới miễn cưỡng làm yên lòng bách tính cảm xúc. Có thể là cho dù có bồi thường, người chết cũng không thể sống lại, thành bên trong không ít bách tính cửa nhà làm vải cờ trắng, thiếu tử người mặc tang phục, nhặt buồn chợt chợt. Mà huyện nha sân sau cũng đã bố trí thành linh đường. Lý Chí Bình giống như là già đi 10 tuổi đồng dạng, gần đất xa trời, nếu không phải thủ lớn chưa trả, chỉ sợ sớm đã theo vợ con mà đi. Cái gì sĩ đồ danh lợi, hắn hiện tại sớm đã không thèm để ý, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hắn chỉ có thể nuốt vào quả đắng, thế nhất định phải đem Tuệ Trí chém thành muôn mảnh, phương giải hận này. Đáng chết Tuệ Trí. Thành bên trong đại tộc tử đệ cũng tại giận mắng Tuệ Trí lạm sát kẻ vô tội, lại không nghĩ nghĩ nhân quả báo ứng, như lúc trước an định tự chưa bị diệt môn, làm sao tới cục diện hôm nay. Bất kể như thế nào, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Tuệ Trí lại một mực chưa từng hiện thân, Lý Chí Bình trước đó bố trí triệt để thất bại. Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ kế hoạch của mình 10 điểm đơn sơ, chẳng qua là trong lòng còn có may mắn, bây giờ 3 ngày đi qua, hắn cũng khôi phục lý trí. Biết trước đó chủ ý ngu ngốc, không chỉ không có dẫn xuất Tuệ Trí, còn đắc tội Lương Nghệ, chính mình nhất định phải làm ra đền bù tổn thất. Lý Chí Bình hạ lệnh rút về Lương ra ngoài ngàn mét mai phục trạm gác ngầm, một lần nữa phân phối nhân thủ tuần tra tìm kiếm Tuệ Trí tung tích. Đương nhiên vì đền bù tổn thất Lương Nghệ, hắn cố ý tại Lương Trạch trùng quanh nhiều tăng thêm mấy chi tuần tra tiểu đội, xem như biểu đạt tay nấy. Nhưng hắn thân là một phương huyện lệnh, lại không thể hướng một cái tú tài nói xin lỗi, lại thêm hiện tại còn cần vì gia đình túc trực bên linh cứu, liền do Hoàng Chi Hành xung làm ống loa. Hoàng Chi Hành không dám sơ suất, mang lấy trùng điệp hộ vệ thẳng đến Lương Trạch. Lương lão đệ, huyện tôn mấy ngày nay bận bịu xử lý gia đình hậu sự, nhất thời không thể bận tâm đến ngươi, cố ý để cho ta tới nhìn một chút, ngươi cũng không nên oán hận huyện tôn a. Lương Nghệ lúc này lại có thể thế nào? Trực tiếp bạch mặt, cái này sao có thể? Lại không là con nít danh. Hoàng lão ca yên tâm, ta hiểu rõ huyện tôn là vì lấy đại cục làm trọng, đổi lại là ta cũng sẽ như thế làm việc, làm sao dám đoán hận huyện tôn. Mặc kệ Lương Nghệ có hay không trần tâm, hắn có thể nói ra lời nói này đã là bảo toàn huyện tôn mặt mũi. Hoàng Chi Hành cũng tính hoàn thành Lý Chí Bình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngươi có thể hiểu được liền tốt, bất quá huyện tôn cũng nguyện làm ra đền bù tổn thất, tùy văn cắt chia hoa hồng lại nhiều cho ngươi một thành, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là coi trọng ngươi. Lương Nghệ nghe được này vội vàng chối từ, như vậy sao được, cái gọi là vô công bất thụ lộc, lại nói ta bây giờ không phải là thật tốt. Lão đệ ngươi liền an tâm nhận lấy. Huyện tôn nói vợ con của hắn đều đã không tại, hắn muốn này chút vàng bạc đồ vật còn có cái gì dùng. Nói đến đây, Hoàng Chi Hành cũng âu sầu trong lòng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thống khổ nhất, hắn cũng vui mừng đêm đó Tuệ Trí trước đối huyện tôn ra tay, bằng không chính mình chỉ sợ cũng không muốn sống. Đúng lúc này, Hoàng Tam bỗng nhiên mang theo Hoàng Chi Hành hộ vệ đội vã xuống vào. Lao ra, tùy văn các hỏa hoạn, hết thảy sách bản thảo hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền khố phòng đều đốt mất rồi. Cái gì? Hoàng Chi Hành cả kinh đứng người lên, kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Bình thường sách bản thảo chỉ là phụ, nhà kho bên trong phần lớn là bản độc nhất, giá trị liên hành, bây giờ một mùi lửa đốt sạch, tổn thất vô pháp ước lượng. Đi. Hoàng Chi Hành lúc này chuẩn bị rời đi, Lương lão đệ, chuyện xảy ra khẩn cấp, ca ca đi trước một bước. Lương Nghệ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hắn có dự cảm, nay chỉ sợ là Tuệ Trí cách làm, xem ra ba ngày này Tuệ Trí cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm thành bên trong các gia tộc sơ hở. Có lẽ là Hoàng Chi Hành sợ chết, lần này tới mang theo quá nhiều hộ vệ, này mới khiến Tuệ Trí có cơ hội để lợi dụng được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên vẻ mặt nhất biến. Có người lẻn vào đến chính mình hậu viện. Hẳn là Tuệ Trí, xem ra hắn vẫn là để mắt tới chính mình. Chỉ có thể nói Tuệ Trí quả nhiên gian trá, trước đây nhìn như cơ hội rất lớn hắn nhưng không có tới cửa, bây giờ nhìn như phòng hộ nghiêm mật, hắn lại có thể bắt lấy lôi thủng quả quyết chui vào. Chỉ bất quá, ngươi tìm nhầm người. A Lương Nghệ không có ngày ngày để phòng cấp thói quen, hắn giả bộ như mệt mỏi không thể tả, hồi trở lại sân sau nghỉ ngơi, ngay ngắn đám người tận trung cương vị công tác, thủ tại hậu viện ngoài cửa. Sân sau vườn hoa nơi nhỏ lánh, Tuệ Trí ẩn nấp trong đó, âm thầm mừng rỡ, hôm nay vốn chỉ là đốt đi tụy văn cấp thu chút tiền lãi. Không nghĩ tới Lương Nghệ trạch viện bên ngoài trạm gác ngầm vậy mà nhưng rút lui ra ngoài. Mặc dù tăng lên đội tuần tra, nhưng Lương Nghệ trong nhà lực lượng trống rỗng, liền Lao Thiên đều đang giúp mình, chính mình làm sao có thể không hạ thủ. Dù sao thu huyết thần liền là Lương Nghệ mang lên núi, an định tự hủy diệt hắn cũng thoát không khỏi liên quan, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, ngón tay bóp trắng bệnh. Bất quá lý do an toàn, màn đêm buông xuống mới hạ thủ, chính mình không thể ra một tia sai lầm, chính mình còn không có giết đủ, sao có thể lỡ tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phù một tiếng vang lên, sau đó chưa kịp hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, trán của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, cả người ý thức lâm vào hắc ám. Đạn chỉ thần công, mặc kim đoạn thạch. Ngay sau đó Lương Nghệ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhịn không được lắc đầu thở dài, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới. Kiếp sau đầu thai tốt, cũng đừng lại đi tìm cái chết. Sau một khắc, một cái hỏa cầu xuất hiện, nện ở Tuệ Trí trên thi thể triệt để yên diệt, từ đó trên đời lại không Tuệ Trí. Chương 37, người tới chương 37, người tới Lương phủ sân sau. Làm cho cả ung thành lâm vào khủng hoảng, Tuệ Trí cứ thế mà chết đi, thậm chí cũng không biết là người nào ra tay, liền trực tiếp một mệnh ô hô, chỉ bất quá ngoại trừ Lương Nghệ, không người biết được. Dùng đạn chỉ thần công đánh lén, lần nào cũng đúng. Lương Nghệ vừa dùng hỏa cầu thuật xử lý xong Tuệ Trí thi thể, cũng không lâu lắm Linh Trung Thạch liền tìm tới cửa, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lương Nghệ bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi. Lương Nghệ mời hắn đến phòng khách ngồi xuống, Hoàng Tam dâng lên trà sau liền lui ra ngoài, mấy ngày nay ta bận bịu xử lý trong nhà việc vặt, không rảnh bận tâm Lương Minh, không nghĩ tới huyện tôn lại làm ra an bài như thế. Cũng may Lương huynh cắt nhân thiên tướng, bình an vô sự. Ninh Trung Thạch nói chuyện đến Lý Chí Bình bố trí liền nổi giận đùng đùng, sâu cho là nhục, Lương Nghệ thấy thế vội vàng an ủi, Ninh huynh không cần để ý, ta đây không phải thật tốt sao. Ninh Trung Thạch lại một mặt nghiêm túc, Lương huynh, hiện tại Tuệ Trí liền phổ thông bách tính đều tính toán, nhường vô số dân chúng chết thảm, rõ ràng đã hào không điểm mấu chốt, vì lý do an toàn, ta nhìn ngươi vẫn là tới nhà của ta ở tạm mấy ngày cho thỏa đáng. A. Lương Nghệ không nghĩ tới, Ninh Trung Thạch vì bảo vệ mình vậy mà mời hắn đi Ninh gia tị nạn, nhất thời không khỏi có chút cảm động. Nhưng Lương Nghệ trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, dù sao Ninh Huệ Lai là chết ở trên tay hắn, trong lúc nhất thời có chút do dự. Có thể lúc này Ninh Trung Thạch trực tiếp bắt hắn lại tay, thái độ kiên quyết, đổi khách làm chủ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Nói xong, hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Hoàng Tam, giúp các ngươi lão gia thu thập quần áo hành lý, hắn muốn đi ta vợ còn ở vài ngày. Hoàng Tam cũng rõ ràng hiện tại thành trung của thế, nghe vậy cũng là trong lòng vui vẻ, mấy ngày nay hắn nơm nớp lo sợ, sợ Tuệ Trí tìm tới cửa. Ninh Trung Thạch có thể là cựu phẩm cao thủ, lại thêm Ninh gia hộ vệ, tính an toàn đâu chỉ cao một bậc. Hắn lúc này lĩnh mệnh cũng không đợi Lương Nghệ mở miệng đi chuẩn bị ngay, Lương Nghệ cũng chỉ có thể cười khổ, lúc này cự tuyệt nữa, ngược lại lộ ra khác thường. Dù sao, người nào không sợ chết đâu. Cứ như vậy, Lương Nghệ bị Ninh Trung Thạch kéo đi Ninh gia. Đây là Lương Nghệ lần thứ hai tới Ninh gia. Lần đầu tiên là tiềm hành giết người, lần này lại là quý khách đăng môn, trong lòng của hắn phức tạp, nhất thời khó mà nói nên lời. Ninh gia hoàn toàn chính xác phòng vệ sông nghiêm, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, không giống Lương Nghệ trong nhà chỉ có ngay ngắn chờ giải rác mấy người trông coi, nhường Tuệ Trí tùy tiện chui vào. Ninh Trung Thạch cũng hào phóng, trực tiếp phân ra một cái tiểu viện cho Lương Nghệ một nhóm, Hoàng Tam mấy người dọn dẹp phòng ở, Ninh Trung Thạch thì cùng Lương Nghệ ở một bên uống trà. Tuệ Trí không đến liền thôi, chỉ cần hắn dám động thủ, ta Ninh gia hộ vệ hung hãn không sợ chết, sẽ trước tiên lên tiếng cảnh báo, đến lúc đó ta có niềm tin cực lớn lưu hắn lại. Thù giết cha, không đội trời chung. Coi như ta Ninh gia chiến đến người cuối cùng, cũng muốn cho hắn có đến mà không có về, tế cáo phụ thân trên trời có linh thiêng. Lương Nghệ trừng mắt nhìn, trong lòng oán thầm, chỉ sợ Ninh Huệ Lai chính mình cũng không biết kẻ thù là ai, cái gì thần hồn nói đến, tu tiên cũng muốn đến chút cơ sau mới có thể chạm đến. Người bình thường, chết liền là chết. Lần này đa tạ Ninh huynh bảo hộ, ta chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Lương huynh hà tất khách khí? Ta cũng là có qua có lại, nếu không phải ngươi, ta sao có thể nhanh như vậy đột phá võ đạo cửu phẩm? Lương Nghệ nghe vậy một trầu, cười khăn nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải phí tiền bối xem ở Lương huynh trên mặt mũi, dùng kiếm thế chỉ bảo ta một phiên, lần này ta cũng không có khả năng phá rồi lại lập, hậu tích bất phát. Thì ra là thế, còn tưởng rằng ngươi phát hiện ta dùng Tịnh thân phủ nữa nha. Nói đến đây, Ninh Trung Thạch kỳ thật vẫn hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc ấy sao lại đột nhiên thương thế khỏi hẳn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng Lương Nghệ lúc này xoay chuyển chủ đề, hắn cũng không tra cứu thêm nữa. Ninh huynh, ngươi nói Tuệ Trí đến cùng khi nào sẽ xuất hiện? Như hắn một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, ung thành thời gian dài bế thành, dân sinh sợ rằng sẽ lại loạn. Không có thương nhân qua lại, lương thực những vật này tư vào không được thành, trong thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, đại tộc thế gia có lẽ không ngại, dân chúng tầm thường chỉ sợ khó có thể sống sót. Ninh Trung Thạch nghe vậy cũng là cao mày, đúng vậy à, lều cháo sự tình liền là giáo huấn, ta cũng không biết huyện tôn an bài thế nào, Ung Thành tuy nói là thành nhỏ, nhưng muốn dùng bình thường thủ đoạn tìm ra tuệ trí, đơn giản khó như lên trời. Chủ đề nhất thời trầm trọng, lúc này Hoàng Tam đến đây bẩm báo, lao ra, đều đã thu thập thỏa đáng. Tiên Tính bên trong lúc này mới cười ha ha một tiếng, vung tới phiền não. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, chậm chút ta bố trí rượu ngon yến, nhường ngươi nhìn một chút trong nhà những người khác, ta đi trước chuẩn bị một chút. Nói xong Ninh Trung Thạch rời đi, Lương Nghệ một mình đứng ở trong viện, tâm tình phức tạp. Cha hắn là cha hắn, hắn là hắn, muốn giết ta, ta dùng lôi đỉnh thủ đoạn đáp lại, đối đãi ta tốt, ta dùng chân tâm tương báo, không thẹn với lương tâm là được. Ninh gia khắp nơi đều là hộ vệ, không tiện luyện tập thần thông phù lục, dứt khoát an tâm tính tọa tu luyện, mặc dù bị phát hiện cũng không sao. Ninh Trung Thạch chỉ biết hắn tu võ đạo, đã tới nhất phẩm, sẽ không hoài nghi gì. Coi như là căng chặt có độ, cho mình thả vài ngày nghỉ. Hoàng Chi Hành sắc mặt tái xanh, Tụy Văn các hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn sao có thể không đau lòng? Đây chính là lượng lớn mà ca. Lại nghe nói Ninh Trung Thạch nắm Lương Nghệ tiếp vào phủ bên trong, hắn tức giận tới mức tiếp ngã chén trà. Này Ninh Trung Thạch khinh người quá đáng, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ triệt để lôi kéo Lương Nghệ, chính mình làm sao lại không nghĩ tới này vừa ra? Hắn vốn cũng không phải là chân tâm đối xử mọi người, bất quá lợi ích cái mình, làm sao cân nhắc nhiều như vậy? Hắn chỉ cảm thấy Ninh Trung Thạch xảo quyệt, muốn độc chiếm Lương Nghệ đầu này nhân mạch. Nhưng bây giờ đã thành kết cục đã định, lại thêm đại địch trước mặt, không tiện thêm chuyện, chỉ có thể chờ đợi tuệ trí xa lưới sau lại tính toán sau. Trừ trong nhà tất yếu hộ vệ bên ngoài, những người còn lại tay đều phái đi ra phối hợp đội tuần tra, coi như nắm Ung Thành đảo cái út sấp, cũng phải đem người tìm cho ta ra tới. Nói xong, hắn lại dẫn tầng tầng hộ vệ chạy tới huyện nhà, Lý Chí Bình một mực đợi tại linh đường, sớm đã không thấy ngày xưa hăng hái. Huyện tôn, bớt đau buồn đi, trước mắt trọng yếu nhất chính là tỉnh lại, chỉ có bắt được tuệ trí, mới có thể an ủi người mất. Hoàng Chi Hành cũng không lo được quá đa lễ số, Lý Chí Bình tốt xấu xuất thân đại tấn năm họ nhà, chỉ cần hắn tàn nhẫn quyết tâm, tin tưởng tuệ trí tàng không được bao lâu. Lý Chí Bình ngữ khí lạnh nhạt, ngươi yên tâm, phụ thành sứ giả đã trên đường, ít ngày nữa tôi đến, ta sĩ đồ đã lại không bổ ích khả năng, nhưng cuối cùng còn có chút phương pháp, lần này tuệ trí chắc chắn phải chết. Nghe được câu này, Hoàng Chi Hành hơi cảm giác can tâm, hắn vừa định hỏi, Lý Chí Bình lại không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng đốt tiền giấy. Hoàng Chi Hành do dự một chút, cuối cùng không dám hỏi nhiều, cáo từ rời đi. Lúc này trong linh đường ngoại trừ huyện nha thủ vệ, chỉ còn Lý Chí Bình một người, hắn chậm rãi đốt tiền giấy, chẳng biết lúc nào gió nổi lên, tiền giấy theo trong chậu than nhảy ra vài miếng. Lý Chí Bình thần sắc biến đến ôn nhu, các ngươi đến xem ta sao? Đừng nóng nổi, ta rất mau tới cùng các ngươi. Ai cũng không biết, Lý Chí Bình đã trong lòng còn có tự trí, nhưng ở trước đó, hắn nhất định phải đem tuệ trí nghiền xương thành tro, vì thế trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Đúng lúc này, một người bước vào linh đường, Lý Chí Bình cũng không ngẩng đầu lên, ta không dùng nữa, đừng tới quấy rầy ta. Quả nhiên là bảng chi phế vật, một điểm ngăn trở liền đổi phế đến tận đây, ngươi cũng xứng họ Lý. Lý Chí Bình đột nhiên quay đầu, không những không giận, ngược lại mừng rỡ, tứ ca, ngài làm sao đích thân đến? Chương 38, Ung Thành Quân chương 38, Ung Thành Quân một bên khác, Ninh gia. Lương Nghệ lúc này cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới Ninh Trung Thạch một điểm không có đem mình làm người ngoài, này lại là gia hiến, Ninh gia lão thái thái ngồi ngay ngắn thượng thủ, còn lại Ninh gia đích hệ tử đệ cũng đều ở đây. Hắn còn gặp được Ninh gia đích nữ Ninh Song Song, liền là lúc trước em chút bị Hoàng Chi Hành loạn điểm yên ương phổ vị cô nương kia. Ninh Song Song xứng đáng tiểu thư khuê cát, lời nói dịu dàng, tự mang thư quyển thanh khí, như ưu cốc cỏ chi và cỏ lan, phong hoa nội liễm, 20 phương hoa, là nhất sáng rỡ tuổi tác. Tiếp trước kiếp này, Lương Nghệ lần thứ nhất tiếp xúc như vậy đẹp cô gái tốt, cũng không khỏi đến lòng sinh kinh diễm. Ninh Trung Thạch chỉ giới thiệu Lương Nghệ là hắn hảo hữu chí giao, lại giới thiệu một phiên gia đình, cùng người nhà họ Ninh một đạo dùng cơm tối xong về sau, nữ quyến liền lễ phép lui ra. Lương Nghệ trong lòng có chút cuốn bách, hắn còn tưởng rằng Ninh Trung Thạch cố ý nhường Ninh Song Song có mặt là có thâm ý khác, hiện tại xem ra là tự mình đa tình, chỉ có thể mượn uống rượu che giấu chuẩn dạng. Tuy nói đã đạp vào con đường tu tiên, hắn lại vẫn mang theo kiếp trước bình thường tâm thái của người ta, tình cờ cũng khó tránh khỏi tự mình đa tình. Cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh xong, nhắc nhở chính mình bất quá chỉ là phổ người thường. Sau khi ăn xong chuyện phía một lát, Ninh Trung Thạch hào hứng dặn dò, kéo lấy Lương Nghệ luận bàn võ nghệ, về sau lại là cảm thán liên tục. Lương Minh mặc dù tu vi võ đạo không tính đỉnh tiêm, nhưng chiêu thức tinh diệu, thời cơ tinh chuẩn, ta nhìn ngươi cách võ đạo nhị phẩm đã không xa. Ninh Trung Thạch cảm thán sau khi, cũng không khỏi có chút tiếc hận, nhân sinh tới liền không công bằng, nếu không phải cơ duyên tạo hóa, Lương Nghệ chỉ sợ vẫn là cái vì sinh kế phát sầu thư sinh nghèo. Hắn càng luận bản càng là hưng phấn, chỉ bởi vì chính mình thêm chút đề điểm, Lương Nghệ liền có thể cấp tốc ổn nắn, thậm chí suy một ra ba. Này loại vi nhân sư biểu cảm giác thành tựu, thật là khiến người mê muội. Qua một lúc lâu, Lương Nghệ đã thở hổn hển, Ninh Trung Thạch này mới thỏa mãn thả hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá Ninh Trung Thạch chính mình cũng có chút kinh hỉ, chính mình vừa đột phá cửu phẩm không lâu, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ bảo Lương Nghệ, vậy mà cũng có sở tiện ích. Xem ra chính mình tiên tư có thể xưng võ đạo thiên tiêu, tương lai nhất định vào cảnh giới tiên thiên. Một bên khác, trong huyện nha, Lý Chí Bình lúc này như phạm sai lầm hài đồng quỷ ở một bên, thừa thủ ngồi một vị bình thản ung dung không giận tự uy người trung niên. Lý Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng, nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có thể vùng chồng, ta hao tổn tâm cơ chuẩn bị thỏa đáng, ai biết ngươi lộ mặt không thành, ngược lại lộ xấu. Lý Chí Bình không dám lên tiếng giải thích, hắn đối sĩ đồ đã sớm nản lòng thoái trí, đại ca, ta biết là ta không đáng trọng dụng, nhiễu loạn kế hoạch của ngươi. Nhưng vợ ta mà già trẻ đều bị tuệ trí làm hại, dù nói thế nào, con của ta cũng họ Lý à, tuệ trí phải chết. nghe được hắn tiếng như khắp huyết, Lý Thần ngự khí cũng hòa hoãn một chút, dù sao dù không thành khí, cũng là đệ đệ của mình, là năm họ một trong người của Lý gia, không tới phiên người ngoài khi nhục. Được rồi, đứng lên đi, Ngụy Đông Lai đã chui vào ung thành, chỉ cần vệ trí lộ diện, tuyệt chạy không khỏi ánh mắt của hắn, coi như hắn không lộ diện, cũng không có quan hệ, dám giết ta Lý gia người, hắn không đường có thể đi. Lý Thần ngữ khí bình thản, lại là chém đinh chặt sắt, sát khí lộ ra. Lý Chí Bình nghe được lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tứ ca làm người là nhất quả quyết, chưa bao giờ nuốt lời qua, nhưng hắn vẫn nhịn không được nhắc nhở, nhưng vệ trí này tặc cực kỳ gian trá, dựa vào Ngụy đại nhân một người, chỉ sợ. Yên tâm, lần này hắn trốn không thoát, ta lần này tự mình đến ung thành, không phải là vì lau cho ngươi cái mông, mà là vì năm họ Lý gia mặt mũi. Bất quá ta lần này tới cũng không phải là không có chút nào đại giới, việc này về sau, ngươi ung thành huyện lệnh chức vụ đến giao ra, về sau ngươi trước cùng ở bên cạnh ta chờ đến đầu ngọn gió đi qua, lại tìm cơ hội ra làm quan. Lý Chí Bình chỉ giữ trầm mặc, hắn không dám nói chính mình đối sĩ đồ đã không có chút nào tưởng niệm, bằng không Lý Thần sợ là sẽ phải phẩy tay áo bỏ đi. Mất đi giá trị, Lý Thần sẽ không nhiều liếc hắn một cái, thậm chí liền là bởi vì chính mình đã không lo lắng, mới khiến cho Lý Thần cảm giác nhiều một chút giá trị. Không lo lắng người, có đôi khi mới đáng sợ nhất. Lý Thần không có quản Lý Chí Bình hiện tại ý tưởng gì, lạnh nhạt phân phó nói, ngươi bây giờ giữ vững tinh thần, đi thỉnh thành bên trong các đại thế lực người nói chuyện tới, ung thành không thể lại loạn đi xuống. Đúng. Lý Chí Bình vội vàng phái nha dịch thông chi các nhà gia chủ đến huyện nha nghị sự, không lâu, người liền lần lượt đến đông đủ, Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch cùng một chỗ ngồi xe ngựa đến đây, mang theo tùy tùng không nhiều, nhưng đều là hảo thủ. Ninh Trung Thạch tấn thăng võ đạo cửu phẩm sau lòng tin 10 phần, tự giác một người đủ để ngăn chặn vị trí, hộ vệ ở nhà bên trong ngược lại an toàn hơn. Bọn hắn tiến nghị sự đường, liền thấy ngồi ở vị trí đầu cũng không phải là huyện tôn Lý Chí Bình, mà là một vị lạ lẫm người trung niên. Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng mọi người đều không lên tiếng, Lý Chí Bình thì là giới thiệu nói, vị này là phụ thành thông phán Lý Thần đại nhân, tuệ trí tội ác tại trời, Lý Thần đại nhân tự mình đến đung, quyết tâm trừ này tai họa. Phủ tôn phía dưới đệ nhất nhân, thông phán Lý Thần. Cái tên này nhường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vị này cũng không phải giống như Lý Chí Bình Lý gia bằng chi, mà là Lý gia chính thống chủ mạch dòng chính. Xem ra huyện tôn vẫn chịu Lý gia coi trọng, mọi người chưa phát giác buông lòng rất nhiều, Lý Thần nếu đích thân đến đung thành, tuệ trí nhất định không khả năng đào thoát, bằng không ném chính là Lý gia mặt. Nguyên lai là Lý đại nhân đích thân đến ung thành, có thể nói rồng đến nhà tôn, ung thành được cứu rồi. Lý Thần quét qua trận đánh lúc trước Lý Chí Bình lúc lãnh đạo, nụ cười ấm áp khiến cho người như gió xuân ấm áp, chư vị đều là ung thành hiện đại, ta ở đây cam đoan, tuệ trí rốt cuộc tàng không đi xuống, nhất định bị truy nã quy án. Tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Linh Trung Thạch lại là vẻ mặt nghiêm túc, khí thế thật là mạnh. Hắn thân là cựu phẩm cao thủ, vậy mà từ trên người Lý Thần cảm nhận được áp lực. Lý Thần nhìn lướt qua Linh Trung Thạch, âm thầm ghi ở trong lòng, bằng chứng ấy tuổi liền bước vào cựu phẩm chi cảnh. Đáng giá lôi kéo, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đến mức Lương Nghệ, thường thường không có gì lạ, căn bản chui vào hắn mắt, đúng lúc này, một người nhanh chân bước vào bên trong nghị sự đường. Mọi người thấy rõ người tới tướng mạo về sau, liền vội vàng hành lễ, Ngụy đại nhân. Lại là Ngụy Đông Lai đến. Chỉ gặp hắn quỳ một chân trên đất, bẩm, thông phán đại nhân, nhân thủ đã bố trí thỏa đáng, chỉ đợi ngài hạ lệnh vây giết tuệ trí. Mọi người nghe được này không khỏi sửng sở, nhanh như vậy đã tìm được tuệ trí. Lý Thần lại chưa để ý tới mọi người nghi hoặc, chẳng qua là cười nói, nghe nói Túy Tiên lâu chính là ung thành nhất tuyệt, chư vị có nguyện bồi bản quan tiến đến nhấm nháp một phiên. Hoàng Chi Hành am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức ứng tiếng, vậy bọn ta vinh hạnh đã đến. Những người khác chậm một bước, thầm mắng một tiếng, cũng đội vàng phụ họa. Lý Thần cũng không chỉ hoãn thời gian, lúc này sai người mở đường, mọi người theo đôi phía sau, không bao lâu đã đến Túy Tiên lâu, bất quá Lý Thần cũng không ngồi vào vị trí, mà là trực tiếp lên tầng cao nhất, nhìn xuống toàn thành. Chí Bình, nhường đội ngũ tuần tra 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị, nắm toàn bộ ung thành chia ra thành 4 cái khu vực, nghiêm cấm bách tính ra cửa, kẻ trái lệ trạm. Lý Chí Bình không có chút gì do dự, lúc này truyền lệnh, rất nhanh liền đạt được hồi báo, toàn bộ đội ngũ tuần tra đã vào chỗ. Lý Thần không có chút gì do dự, Ngụy chấp sự có thể bắt đầu. Đúng. Ngụy Đông Lai đi đến bên hành lang, lấy ra một viên đạn tín hiệu, không chút do dự đưa tay phóng ra, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, liền nghe đến một hồi tiếng vó ngựa theo cửa thành vang lên, đùi đất tung bay. Ung thành quân, bọn hắn đang từ cửa thành xuất phát, do hướng ngoại bên trong từng bước tiến lên, tiểu trại thảm chụp phòng điều tra, chỉ cần có tình huống dị thường, tại chỗ bắt. Thủ bút thật lớn. Mặc dù đây là phương pháp duy nhất, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, có thể trước đó cho dù ung thành hết thảy gia tộc hợp lực, cũng gom góp không ra nhiều như vậy võ đạo hảo thủ. Ngụy Đông Lai tự hào nói, 5000 ung thành quân ở đây, xem vị trí còn có thể trốn nơi nào. Vừa dứt lời, nhất thời đầy phòng yên tĩnh, chỉ còn lại có đối Lý Thần thật sâu kính sợ, không hổ là phụ thành thông phán Lý gia dòng chính, vì vãn hồi Lý gia danh vọng, vậy mà trực tiếp điều ung thành quân vào thành. Chỉ có Lương Nghệ có chút xấu hổ, tuệ trí sớm đã chết không toàn thây, này còn thế nào tìm. Chương 39, gặp khó chương 39, gặp khó 5000 ung thành quân như máy đuổi đất quét ngang toàn thành, dân chúng run lẩy bẩy, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên tiếp nhận nghiêm mật kiểm tra. Tiến lên trên đường, thỉnh thoảng có rối loạn phát sinh, tiếng chém giết bất khởi, lại rất nhanh lắng lại. Túy Tiên lâu bên trên, ung thành các gia tộc các gia chủ thấy thế đã kinh hỉ lại thấp vọng. Mỗi lần rối loạn đều để cho bọn họ nhịn không được thăm dò nhìn quanh, nhưng nghe đến hồi báo nói chẳng qua là một chút ẩn nấp thành bên trong trọng phạm, cũng không phải là tuệ trí con lựa chọn thời điểm, lại khó nén thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, bây giờ toàn bộ Ung Thành đều đã bị chia cắt khống chế, tìm tới Tuệ Trí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thần ổn ngồi ở một bên, bày mưu nghị kế, càng làm cho tất cả mọi người đều yên lòng, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, Ung Thành quân từng bước tiến lên, quy mô nhỏ rối loạn đã phát sinh vài chục lần khiến cho mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới thành bên trong lại còn ẩn giấu nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu người. Nhưng theo tìm tòi phạm vi không ngừng mở rộng, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, liền Linh Trung Thạch cũng nhịn không được liên tiếp hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn chằm chằm Ung Thành quân động tĩnh. Tuệ Trí có thể ẩn nó địa phương đã không nhiều lắm, Lý Trí Bình cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, hôm nay chính là hắn làm vợ mà già trẻ báo thù thời điểm. Nhưng mà đợi đến hết thảy đều kết thúc, toàn bộ Ung Thành đều bị lật cả đáy lên trời, lại vẫn không có Tuệ Trí bất kỳ tung tích nào. Lý Thần sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chẳng lẽ Tuệ Trí còn có thể bay hay sao? Không có khả năng. Màn đêm buông xuống lều cháo sẽ ra chuyện phát hiện Tuệ Trí, ta trước tiên liền phái ra trọng binh chấn giữ cửa thành, Tuệ Trí tuyệt không có khả năng chạy đi. Hắn nhất định trả trong thành, chẳng qua là thành cá lọt lưới. Lý Trí Bình hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này, Ngụy Đông Lai nghe được này sầm mặt lại, Ung Thành quân làm việc như mình, sao cũng có thể là lỗ hổng. Tuệ Trí con lửa chọc xảo quyệt trí cực, các ngươi làm việc không chu toàn, chỉ sợ thật làm cho hắn chạy trốn. Lần này làm sao bây giờ? Nếu như Tuệ Trí thật chạy ra ngoài, ta Ung Thành đâu còn có an bình này. Trong lúc nhất thời, mọi người mặt buồn rười rượi. Lý Thần cũng thấy sự tình vượt ra khỏi trường khống, hắn là năm họ Lý nhà dòng chính, tuyệt không thể cho phép chính mình thất bại, hắn nhất định phải mọi chuyện thành công, bằng không liền là lý lịch bên trên chỗ bẩn. Lý gia cho hắn tôn đình, nhưng cũng cho hắn mang lên trên xiềng xích, này đã đem hắn cung lên, tuyệt không thể ném ra tổ mặt. Nhưng hắn cũng không tin Ung Thành quân sẽ có sơ hở, cái kia Tuệ Trí đến cùng là thế nào chạy đi? Cho dù là Tiên Tiên tông sư, cũng không có khả năng tại tầng tầng chấn giữ hạ vô thành vô tức rời đi. Trừ phi, là tiên. Chẳng lẽ cái kia đêm mưa Tuệ Trí thật lấy được tiên nhân di vật? Nghĩ đến nơi này, Lý Thần không khỏi tim đập rộn lên, hắn thấy tận mắt tiên nhân, cái gọi là Tiên Tiên tông sư tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến. Làm đại tấn năm họ môn phiệt một trong, từ 10 năm trước tiên nhân buông xuống lên, bọn hắn liền cùng tiên nhân có liên hệ, rõ ràng nhất tiên nhân ai. Chỉ tiếc 10 năm trôi qua, trong gia tộc còn chưa có một người thành công tu tiên. Như Tuệ Trí chân tu tiên thành công, liền nhất định phải đưa hắn bắt, tìm ra hắn tu tiên bí mật. Giờ phút này Lý Thần tìm tới Tuệ Trí quyết tâm đến đỉnh phong. Nguyên bản hắn chỉ là vì Lý Trí Bình chối đi, giữ gìn Lý gia mặt mũi, bây giờ lại là muốn toàn lực ứng phó, không lưu bất luận cái gì lỗ hổng. Hắn lúc này đối bên người lao phó hạ lệnh, ngươi lập tức 800 dặm khẩn cấp hồi phủ thành, tìm tới Thu Huyết Thần cầm tới Tuệ Trí lưu lại đồ vật, lại mời Tiêu Giao Tử khách khanh ra tay, cần phải tìm tới Tuệ Trí tung tích. Nói xong hắn đem tùy thân ngọc bội giao cho lão phó. Đối phương lĩnh mệnh quay người rời đi, không lâu liền từ Ung Thành quân trấn thủ cửa thành ra khỏi thành. Lương Nghệ nghe được Tiêu Giao Tử tam chữ lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, Lý Thần lại tự tin như vậy đối phương có thể bằng vào lưu lại đồ vật tìm tới Tuệ Trí tung tích. Nay không khỏi nhường hắn nghĩ tới tu tiên thủ đoạn, lập tức càng thêm cẩn thận, quyết định tuyệt không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Hắn không sợ võ giả, lại sợ tu tiên giả, chính mình cái này tu tiên thái điểu, nào dám cùng chính thống tu tiên giả là địch. May mắn tốt chính mình bản thân nhận biết tỉnh táo chưa bao giờ bành trướng, mỗi lần ra tay đều là sát phạt quả đoán, trực tiếp hủy thi di tích, không có để lại nửa điểm bỏ sót. Thế nhưng cái này cũng nhắc nhở hắn, ngày sau muốn càng ngày càng hành sự cẩn thận, đây chính là tu tiên thế giới, bất quá chính mình vẫn phải làm cũ chuẩn bị, vạn nhất sự tình không thích hợp, lập tức liền lưu. Chỉ tiếc chính mình thần hành phù còn chưa luyện thành, đêm nay nhất định phải theo Ninh gia chuyển về đi, mau sớm luyện tập giải quyết thần hành phù. Có hộ thân huyền giáp phù cùng thần hành phù, chính mình thủ đoạn bảo mệnh liền lại nhiều nhất trọng bảo đảm, quyết định về sau, Lương Nghệ liền không nghĩ nhiều nữa. Chính mình đã có thể làm được chính mình chu nhất toàn chuẩn bị, còn lại phó thác cho trời, theo Lý Thần lời nói mới rồi đến xem, Tiêu Giao Tử hẳn là sẽ không tự mình đến Ung Thành, mình còn có chạy trối chết cơ hội. Nếu là mình hiện tại liền chạy, ngược lại là từ lòi đuôi, đến lúc đó rước lấy Tiêu Giao Tử tự mình truy kích, đó mới nguy hiểm nhất. Hoàng Chi Hành đám người thấy Lý Thần lúc này y nguyên đã tính trước, mặc dù trong lòng vẫn có Tuệ Trí bóng mờ, nhưng cũng giữ vững tinh thần xin đợi một bên. Lý Thần đã là bọn hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, 5000 Ung Thành quân cũng không tìm tới Tuệ Trí, bằng bọn hắn gia tộc lực lượng càng không khả năng. Lý Thần cũng phát giác được mọi người khẩn trương, liền gọi mời mọi người ngồi vào vị trí, nhấm nháp túy tiên lâu mỹ thực, hắn phong dong chấn định, cũng cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Lý Trí Bình miễn cưỡng lên tinh thần, hắn cũng nghe qua trong nhà khách khanh tiên nhân truyền thuyết, thấy Lý Thần như thế đặt cược, trong lòng có chút cảm động. Mặc dù hắn cũng biết Lý Thần càng nhiều hơn chính là vì chính hắn, nhưng mình chung quy là được lợi người, sao có thể không cảm kích. Tiệc rượu ở giữa bầu không khí nhiệt liệt, Lý Thần đối xử mọi người như gió xuân ấm áp, không có vắng vẻ bất luận cái gì người, liền Lương Nghệ đều bị hắn nhớ ký tên. Lương Nghệ chỉ có thể cảm thán, không hổ là đại tộc tử đệ, thủ đoạn cao minh. Bất quá Lý Thần coi trọng nhất vẫn là Ninh Trung Thạch, Hoàng Chi Hành ở một bên hâm mộ đỏ mắt, nhưng cũng hiểu rõ như thế tuổi trẻ cựu phẩm cao thủ, đổi lại chính mình cũng sẽ tận lực mời chào. Bây giờ khách quý chật nhà, đáng tiếc phí đồ sinh tông sư từ khi rời đi Ung Thành sau liền bần du thiên hạ, liền danh kiếm sơn trang đều không có trở về qua, bằng không có thể thấy tông sư phong thái, càng là vui vẻ. Phí đồ sinh là không chào mà đi, Ung Thành trên dưới bởi vì Tuệ Trí sự tình, còn chưa nhường phí đồ sinh tấn thăng tiên tiên tin tức truyền đi quá rộng. Xem ra Lý Thần này tới cũng muốn mời chào phí đồ sinh chi ý, bất quá hắn chẳng qua là say rượu cảm thán một câu, về sau liền chưa nhắc lại. Lý Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn phía dưới, mỗi người đều cảm giác được coi trọng, không khỏi càng ngày càng hưng phấn, nhưng yến hội cuối cùng cũng có tàn lúc. Lương Nghệ theo Ninh Trung Thạch trở về Ninh gia, nhưng lần này hắn kiên quyết không nữa ngủ lại. Ninh Minh, bây giờ Ung Thành quân trấn thủ toàn thành, Tuệ Trí sớm đã không tại thành bên trong, ta thực sự ngượng ngùng quấy rầy nữa Ninh Minh, còn xin đừng nên lại giữ lại. Ninh Trung Thạch bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý, vừa tiếp Lương Nghệ tới, vốn định nhiều trao đổi tình cảm, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phải trở về. Được a, nếu Lương Minh ở không quen, ta đây cũng không bắt buộc. Cùng Ninh Trung Thạch cáo biệt về sau, Lương Nghệ mang theo Hoàng Tam, ngay ngắn chờ hộ vệ quay lại ra trang, tắm gội rửa mặt một phiên, liền trốn vào thư phòng, lại không ra ngoài. Tối nay nhất định phải luyện tập thần hành phủ, tuyệt không thể lãng phí một chút thời gian, theo ung thành đến phủ thành một cái vừa đi vừa về, ít nhất cũng phải 3 ngày. Dựa vào bản thân tiên đạo đền bù cho người cần cù đặc biệt mệnh cách cùng trước đây vẽ phù lục kinh nghiệm, thần hành phù hẳn là có thể có sở thành. Đến lúc đó mấy trăm tấm hộ giáp phù cùng thần hành phù nơi tay, cho dù tu tiên giả đích thân tới ung thành, chính mình cũng nhiều mấy phần bảo mệnh khả năng. Lúc không ta đợi, trắng đêm vẽ bừa. Làm liền xong rồi. Chương 40, xứng đáng quân tử kiếm chương 40, xứng đáng quân tử kiếm 5000 ung thành quân trấn thủ ung thành, mặc dù thêm mấy phần khí tức nghiêm nghị, thế nhưng quân kỷ nghiêm minh, bách tính mặc dù có chút thấp vọng, lại sinh hoạt cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Lương Nghệ tiếp tục đóng cửa không ra. Toàn thân tâm đắm chìm tại vẽ thần hành phù bên trong, linh lực hao hết liền dùng tịnh thân phù phụ trợ tĩnh và khôi phục, về sau liền tiếp theo vẽ bừa. Như thế hai ngày đi qua, hắn không ngủ không nghỉ nhưng như cũ tinh thần sung mãn, giờ phút này hắn tĩnh tâm ngưng thần, hết sức chăm chú, chu sa bút lạc hạ cuối cùng một bút. Thần hành phù, xong rồi. Lương Nghệ trong lòng thoải mái chí cực, này so với hắn trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên là thiên đạo đền bù cho người cần cù, lần này nỗ lực cuối cùng được viên mãn. Hắn mừng rỡ phía dưới cũng không có chậm trễ thời gian, bình phục tâm tình sau tiếp tục nắm chặt thời gian vẽ bừa, hắn dự định vẽ lên mấy trăm tấm. Đến lúc đó xem ai còn có thể đuổi được chính mình. Lại thêm hộ thân huyền giáp phù, cùng lắm thì đồng thời kích hoạt mấy chục tấm, nhiều khiêng mấy lần công kích, chỉ cần bất tử, liền có thể trốn mất. Hai ngày này hắn toàn lực vẽ thần hành phù cùng hộ thân phù, ngược lại càng nhiều càng tốt, đến mức tịnh thân phù, đã có lớn mấy trăm tấm, hoàn toàn đủ. Lần này Lương Nghệ là hạ quyết tâm muốn đem hết thẻ chu sa cùng đàn ma chỉ sử dụng hết, quả nhiên mối nguy phía dưới, nhân tài có thể bộc phát ra vô tận tiềm lực. Ngay tại Lương Nghệ phong ma vẽ phù lục thời điểm, Lý Chí Bình đã tại Lý Thần yêu cầu dưới, đem vợ con già trẻ hạ táng, nhập thổ vi an. Huyện nha chính là một thành gốc rễ, sân sau một mực bố trí lấy linh đường, còn thể thống gì? Lý Chí Bình cũng không dám trái lời Lý Thần, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ đưa ra đỉnh cuối cùng đoạn đường, trong lòng mặc niệm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, sau đó một nhà đoàn tụ. An táng xong vợ con về sau, Lý Chí Bình cả người trầm mặc rất nhiều, nhưng cũng không nữa giống trước đó như thế tinh thần hốt hoảng, Lý Thần lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vẫn tính có thể cứu. Hắn cũng không hiểu biết Lý Chí Bình đã đối sĩ đồ nản lòng phách trí, trong lòng còn có tự trí, cũng không có ý định từ bỏ cái này bên cạnh tộc huynh đệ, dù sao lấy Lý Chí Bình thủ đoạn vẫn có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá chờ đến giải quyết Tuệ Trí về sau, Lý Chí Bình cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại ung thành, đến lúc đó ung thành không tại chính mình nhân thủ bên trong, còn cần nghĩ cách thẩm thấu, không thể hoàn toàn từ bỏ. Hắn là phủ thành thông phán, địa vị gần với phủ tôn, Quế Ninh phủ mỗi tòa thành trì đều phải có lực lượng của hắn tồn tại. Dạng này đã là vì mình, cũng là vì năm họ môn phiệt hy vọng. Ngay tại Lý Thần suy nghĩ như thế nào cân bằng ung thành thế lực thời điểm, ba ngày thời gian lặng yên mà qua, cầm hắn tùy thân ngọc bội lao phó cuối cùng phong trần mệt mỏi gấp trở về. Cái gì? Tiêu Giao Tử khách khanh xác định là kết quả này. Lão phó gật đầu, một mặt kiên quyết, khách khanh đại nhân ngay từ đầu cũng không dám tin, liên tục thi pháp bói toán 3 lần, mới bằng lòng kết luận kết quả này. Cái này sao có thể? Nhưng Lý Thần cũng sẽ không hoài nghi Tiêu Giao Tử, đối phương thực lực cỡ nào, hắn thật lòng khâm phục, bằng không phụ thân cũng sẽ không đưa hắn đưa đến bên cạnh mình. Lý Thần nhất thời cũng nghĩ không thông Tuệ Trí đến tuột cùng là chết như thế nào, nhưng vẫn phái người triệu tập thành bên trong các đại gia tộc tế tụ luyện nha. 5000 đung thành quân đóng quân thành bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều là to lớn dân sinh gánh vác, lại chú lưu xuống, đung thành các gia tộc cũng gánh không được. Đang chờ đợi mọi người tụ tập kẽ hở, Lý Thần gọi tới Lý Chí Bình, đem tình hình thực tế nói cho hắn. Tuệ Trí đã chết. Lý Chí Bình nghe vậy ngạc nhiên, Lý Thần giải thích nói, khách khanh thực lực ngươi hẳn là rõ ràng, hắn thi pháp 3 lần xác nhận kết quả, tuyệt sẽ không sai. Chắc không được cung thành quân tìm không thấy Tuệ Trí, không phải Tuệ Trí thực lực quá mạnh, mà là đã sớm thân tử đạo tiêu, cái này sao có thể tìm tới. Lý Chí Bình nhất thời chưa tỉnh hồn lại, chính mình hận lâu như vậy Tuệ Trí, vậy mà đã lặng yên không một tiếng động chết không toàn thây. Ngươi cảm thấy ung thành có ai có thể vô thanh vô tức giết chết Tuệ Trí, lại lặng yên rời đi? Lý Chí Bình cưỡng chế nỗi lòng, suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất thời không có mở miệng. Lý Thần hạng gì nhạy cảm, lập tức phát giác thần sắc hắn khác thường, trầm giọng nói, có ý nghĩ gì nói thẳng, nhăn nhăn nhó nhó còn thể thống gì? Ta nghĩ tới nghĩ lui, ung thành bên trong nên không người có như vậy thực lực, có thể vô thanh vô tức giải quyết Tuệ Trí, vậy chỉ có một loại khả năng. Phí Đồ Sinh tuy nói là rời đi ung thành, nhưng chỉ có Lương Nghệ một người gặp qua, hắn ngoại hiệu quân tử kiếm ơn nặng nhất tình. Lương Nghệ cũng là an định tự hủy diệt đồng lõa. Có thể hay không Phí Đồ Sinh kỳ thật một mực âm thầm lưu tại ung thành, mãi đến giải quyết Tuệ Trí mới lặng yên rời đi. Lý Thần nghe vậy nhãn tình sáng lên, Phí Đồ Sinh rời đi ung thành sau liền tung tích hoàn toàn không có, liền danh kiếm sơn trang đều không có trở về. Lý Chí Bình tiểu nói này, đích thật là có khả năng nhất kết quả, nghĩ đến nơi này, Lý Thần không khỏi cảm thán, không hổ là quân tử kiếm, ân đoán rõ ràng, này Lương Nghệ ngược lại thật sự là khí vận gia thân, lại đến Phí Đồ Sinh như thế chiếu cố. Được rồi, việc này ngươi biết ta biết, không cần ngoại chuyện. Vâng. Lý Chí Bình tự nhiên tuân mệnh, nếu Phí Đồ Sinh không muốn lộ ra cái kia tiêu diệt Tuệ Trí công lao, vừa vặn rơi vào Lý gia trên đầu, lợi ích tốt nhất sử dụng. Tin tưởng dùng quân tử kiếm thanh danh, chính mình lại chưa bao giờ nói rõ là chính mình động thủ giết Tuệ Trí, nghĩ đến hắn cũng sẽ không phá. Dù sao quân tử có thể lấn chi dùng phương. Lương Nghệ Thu đến huyện nha triệu hoán lúc, đang bận thịu, một cái tịnh thân phủ xuống, lập tức sạch sành sanh, sảng khoái tinh thần. Hắn nhìn xem hơn 200 tấm thần hành phủ cùng tích lũy 500 tấm hộ thân phủ, cảm thấy rất là hài lòng, vì lý do an toàn, tại trong tay áo giấu giếm 60 tấm phụ lục, còn lại thích đáng nấp kỹ, lúc này mới ngồi xe ngựa chạy tới huyện nha. Đến huyện nha về sau, văng vào cảm giác bén nhạy, Lương Nghệ không có phát hiện khác người thường vật, không khỏi hơi buông lỏng một hơi, xem ra Tiêu Giao Tử cũng không có đến Lung Thành. Lúc này người đã đến đủ, Lý Thần cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp ban bố kết quả, Tuệ Trí đã đền tội, chư vị có thể an tâm. Lý đại nhân anh minh, Lý gia quả nhiên xứng đáng năm họ môn phiệt, hành động quả quyết khiến cho người kính nghệ. Không có người hoài nghi Lý Thần. Đây chính là năm họ môn phiệt Lý gia, Tuệ Trí lại xảo quyệt, tại Lý gia trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Mọi người lúc này triệt để yên lòng, Tuệ Trí vừa chết, hậu hoạn đã trừ, nhưng Hoàng Chi Hành hưng phấn sau khi, nhịn không được hỏi một câu, đại nhân có thể để cho chúng ta nhìn một chút Tuệ Trí thi thể. Không đem hắn nghiền xương thành tro, nan giải mối hận trong lòng ta. Tụy Văn các hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn sao có thể không hận? Linh Trung Thạch mấy người cũng liền đội mở miệng tỉnh cầu, Lý Thần thủ thế một trầu, lập tức sắc mặt như thường, Tuệ Trí đã chết không toàn thây, dù sao hắn thực lực không tầm thường, lúc giao thủ nhất thời không thể dừng. Mọi người mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng Tuệ Trí đền tội chính là kết quả tốt nhất, Ung Thành chuyển nguy thành an, Ung Thành quân cũng có thể rút lui. Chỉ cần mệnh giữ được, tiền tổng có thể kiếm về. Trong lúc nhất thời, Ung Thành đại tộc đối Lý Thần mông ngựa như nước thủy triều, Lương Nghệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tu tiên giả quả nhiên có thủ đoạn, vậy mà có thể tại ở ngoài ngàn dặm xác định người là không sinh tử, chính mình cần phải cẩn thận cầu thả ở, tuyệt không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Đúng lúc này, một tên nha dịch đội vàng hấp tấp chạy vào, đại nhân, huyện tôn treo cổ tự tử. Cái gì? Mới vừa còn nhận lấy mọi người định nọt Lý Thần vẻ mặt đổi biến, trong dòng khí độ không còn sót lại chút gì, diện mạo dữ tợn, phế vật. Uổng phí chính mình coi trọng như thế, lại như vậy không đáng trọng dụng, vì chết đi vợ con già trẻ, lại không sinh trí, tùy tiện đi hoàn tuyển. Trong lúc nhất thời, huyện nha bên trong lặng ngắt như tờ. Chương 41, mới cách cục chương 41, mới cách cục huyện tôn Lý Chí Bình chết rồi, bị chết đột nhiên như thế khó xử. Lý Thần cũng không nói hoài tới mời chào thành bên trong các gia tộc, mang theo Ung Thành quân đội vàng trở về phủ thành, hắn cảm thấy Lý Chí Bình làm mất mặt Lý gia. Cũng may hắn vẫn là bận tâm Lý gia mặt mũi, năm Lý Chí Bình thi thể cũng cùng nhau mang về, chỉ để lại Ung Thành các đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, dứt khoát ai đi đường đấy. Cũng không biết đời tiếp theo Ung Thành huyện tôn sẽ là ai, lai lịch gì. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, dù sao quan mới đến đốt ba đống lửa, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có lẽ toàn thành thoải mái nhất chỉ có Lương Nghệ, quả nhiên thượng thiên vẫn tính chiếu cố chính mình, khiến cho hắn bình yên vượt qua nguy cơ lần này, lại có thể an tâm tu luyện tiêu giao sống qua ngày. Bất quá ban đêm Hoàng Chi Hành lại lặng lẽ tới chơi chờ hắn vừa mở miệng, Lương Nghệ không khỏi âm thầm xem thường, này người quả nhiên không thể thâm giao. Nguyên lai trước đây Tụy Văn các sách bản thảo lợi nhuận còn chưa phân xứng, bây giờ Lý Chí Bình vừa chết, Hoàng Chi Hành vừa muốn đem đầu to nuốt vào, ngược lại không người truy cứu. Lý Chí Bình cả nhà đều đã không tại, người nào còn nhớ rõ này cái cọc mua bán. Huyện học tế tiểu nô Chí Thuần hiện tại cũng không tâm tư quản này chút, tân huyện tôn chưa tới, hắn đang điên cuồng tìm hiểu tin tức, nghị chuẩn bị sớm, giữ được vị trí của mình. Hoàng Lao Ca chính mình quyết định liền tốt, Tụy Văn các hủy hoại chỉ trong chốc lát, trùng kiến cũng phải hao phí không ít tiền bạc, vậy cũng là vãn hồi một điểm tổn thất đi. Hoàng Chi Hành nghe vậy mừng rỡ, Lương lão đệ quả nhiên phúc hậu. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây an tâm, không cần lo lắng, chỉ cần Tụy Văn các sinh ý tiếp tục, ngươi chia hoa hồng tuyển sẽ không ít. Mặc dù huyện tôn Lý Chí Bình đã chết, Lương Nghệ thiếu một cái chỗ dựa, nhưng chỉ cần thu huyết thần cùng phí đồ sinh còn sống, Hoàng Chi Hành cũng không dám làm loạn. Trăm năm gia tộc không sẽ vô cớ gây thù chuốc oán, ít nhất sẽ không thay đổi thành tử địch, tựa như Ninh gia, chỉ cần đối phương còn có thực lực, liền sẽ không hạ tử thủ. Hoàng Chi Hành đạt được mong muốn đáp án, vội vàng cáo tử. Lương Nghệ mấy ngày nay thần kinh căng cứng, nhất thời thư giãn xuống tới, cả người đều có chút chạy không. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, chính mình thế nào có tư cách thư giãn? Đây chính là tu tiên thế giới, không tăng cao thực lực, khả năng hơi chịu ảnh hưởng đến liền chết không toàn thây. Tu luyện. Trong lúc nhất thời, Ung Thành đã lâu nên đón an tĩnh, tất cả mọi người đang đợi chờ tân huyện lệnh đến, khi đó chính là một lần nữa phân chia bánh gạ tổ thời điểm. Nhưng mà vốn cho rằng rất nhanh liền có kết quả sự tình, qua 7 ngày vẫn không hề có động tĩnh gì. Huyện nha do chủ bộ tạm thời thay mặt quản lý, các gia tộc mặc dù phái thân tín đi tới phủ thành, lại đến không đến cụ thể tin tức, toàn bộ phủ thành lặng im xuống tới. Không thích hợp. Đều là trăm năm gia tộc lão hồ ly, lập tức theo bên trong người được không tầm thường khí tức, trong lúc nhất thời Ung Thành cùng phủ thành ở giữa tin tức qua lại bỗng nhiên tấp nập. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lương Nghệ. Hắn lại đi một chuyến Hàn Mặc trai khố phòng, thần không biết quỷ không hay lấy 20 cân chu sa cùng đàn ma chỉ trở về. Phong ngự phù lục đã có thừa thải, hắn dự định nhiều chuẩn bị chút mặc khác công kích thủ đoạn, vẽ ngũ hành thuật pháp phù lục, tỉ như hỏa hệ ly hỏa phù, thủy hệ băng nhật phù, mộc hệ ất mộc độc chứng phù, kim hệ phá giáp phù, thổ hệ trấn sơn phù. Hắn chọn lựa đầu tiên vẫn là ly hỏa phù, hỏa hệ phạm vi rộng công kích, uy lực lớn, tăng thêm chính mình luyện qua hỏa cầu thuật, phối hợp lại thuận tay hơn. Định ra mục tiêu về sau, Lương Nghệ không do dự nữa, đắm chìm ở vẽ phù lục bên trong. Theo trước đây vẽ phù lục càng nhiều, hắn đối phù đạo lý giải cũng ngày càng càng sâu. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, hắn cũng cuối cùng thành công vẽ ra ly hỏa phù. Bất quá công kích uy lực của phù lục, tại phẩm chất giống nhau tình huống dưới, vẫn quyết định bởi tại vẽ người tu vi. Lương Nghệ vụng trộm thử qua, Ly hỏa phù so với chính mình hỏa cầu thuật uy lực hơi lớn, phù lục chi đạo có thể được xưng là đại đạo tự có đạo lý riêng. Vì phòng ngừa chính mình hỏa lực không đủ, hắn trực tiếp vẽ lên 400 tấm ly hỏa phù mới dừng tay. Về sau hắn không nữa đơn nhất vẽ bừa, mà là trở lại càng nhiều thời gian tu luyện tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết, dù sao đây mới là hắn căn cơ. Tu vi càng cao, thủ đoạn càng mạnh. Đáng tiếc chỉ có trúc cơ sau mới có thể tu luyện càng nhiều thần thông thuật pháp, bây giờ sẽ chỉ đạn chỉ thần công cùng phổ phổ thông thông hỏa cầu thuật, nói chính mình là tu tiên giả đều có chút mất mặt. Mặt khác cơ sở nhất ngũ hành thuật pháp, tính so sánh giá cả còn không bằng phụ lục, nhưng làm trưởng xa cân nhắc, chính mình cơ sở vẫn là muốn làm chắc. Quyết định về sau, Lương Nghệ liền bắt đầu hành động, mỗi ngày tu luyện công pháp đến cực hạn, còn thừa thời gian luyện tập cơ sở ngũ hành thuật pháp, tình cờ bông lòng lúc thì vẽ phụ lục, luyện tập đạn chỉ thần công hoặc hỏa cầu thuật, tóm lại không để cho mình nhàn xuống tới. Mặc dù chỉ là nghe thấy Tiêu Giao Tử tên, lại cũng cho Lương Nghệ không ít cảm giác cấp bách, một phần bạn ngày nào đó gặp gỡ tu tiên giả, thủ đoạn nhiều một ít tổng không sai. Cứ như vậy, tại Ung Thành đại tộc khẩn trương liên hệ phủ thành lúc, Lương Nghệ tháng ngày lại trôi qua cực kỳ phong phú, ai cũng không biết, Ung Thành bên trong có một vị tu tiên giả đang lặng lẽ mạnh lên. Như thế, một tháng trôi qua, Ung Thành mặt ngoài yên ổn, âm thầm lại quần quần sóng ngầm, người nào cũng không muốn chậm người một bước, mất đi tiên cơ. Tân huyện lệnh đến có lẽ sẽ không ảnh hưởng căn cơ của bọn họ, nhưng người khác tiến bộ chính là mình lùi bước, ai dám khinh ngôn từ bỏ. Liên ở trong môi trường này, huyện lệnh xe ngựa lại đột nhiên xuất hiện ở cửa thành. Vào thành về sau, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Đáng chết, phủ thành cơ sở ngầm đều là người chết sao? Người đều đến cửa nhà, vậy mà một chút tin tức đều không truyền về, đều là phế vật. Hoàng Chi Hành đám người vội vàng chuẩn bị bên trên hậu lễ, muốn bái thăm tân nhiệm huyện tôn, lại bị ngăn ở huyện nha bên ngoài, mượn cớ nói là huyện tôn tàu xe mệt mỏi, thân thể khó chịu, ngày khác gặp lại thấy thành bên trong các tộc gia chủ. Kể từ đó, tân huyện tôn chưa từng lộ diện, bọn hắn liền huyện tôn gọi cái gì cũng không biết, không khỏi đáy lòng chìm xuống. Địa bộ như vậy, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phủ thành không có gửi thư, cũng mặt bên chứng thực việc này không đơn giản, trong lúc nhất thời, thành bên trong nguyên bản riêng phần mình sâu chui tiểu đoàn thể dồn dập tụ tập cùng một chỗ thương thảo đối sách. Linh Trung Thạch cùng Hoàng Chi Hành dùng Lương Nghệ làm mối quan hệ, miễn cưỡng xem như liên minh, thế là tối hôm đó, Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ bị Hoàng Chi Hành thỉnh vào trong nhà. Hôm nay tình huống không rõ, lão ca ta có chút dự cảm không tốt, Linh lão đệ ngươi là nhân trung long vượng, có thể có cao kiến gì? Linh Trung Thạch lắc đầu, liền huyện tôn là ai đều không biết được, làm sao có thể phân tích ra kết luận? Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Hoàng Chi Hành nhịn không được thở dài, hắn không có hỏi Lương Nghệ ý kiến, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Lương Nghệ đến nay vẫn là nghèo tú tài, căn cơ còn thấp, có thể có cao kiến gì? Linh Trung Thạch vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều là phụ thuộc Ung Thành căn cơ gia tộc, không có khả năng vòng qua huyện nha làm việc. Đã như vậy, chúng ta trước dùng bất biến ứng và biến, một bên đốc xúc phủ thành nhân thủ mau sớm biết rõ tân huyện tôn lai lịch, một bên chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối tân huyện tôn thủ đoạn. Ngược lại chúng ta ba nhà liên minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lúc này cũng không thể âm thầm phá, tất cả mọi người đừng có cái gì kế bạn. Linh Trung Thạch mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Chi Hành. Hoàng Chi Hành cười hắc hắc che giấu xấu hổ, thật sự là hắn đứa thích làm chút tiểu động tác. Nhưng tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không dám loạn đứng đội, lúc này thề cùng tiến cùng lui, như thế thương lượng một phiên, cuối cùng đạt thành nhất trí. Lương Nghệ trên đường về nhà, nhìn một cái huyện nhà hướng đi, hy vọng đừng đến trêu chọc chính mình là người bình thường, chỉ muốn thật tốt sống qua ngày. Chương 42, gõ Ung Thành. Mới tới huyện tôn triệu tập các đại gia tộc để tụ huyện nhà, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, người quen ngồi cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Huyện tôn đại nhân đến. Trong chốc lát, trong sảnh lặng ngắt như tờ. Chờ đến huyện tôn hiện thân, tất cả mọi người không khỏi sức sở, đúng là cái mặt trắng không dâu người trẻ tuổi, nếu không phải thân mang huyện lệnh quan phục, đi trên đường chỉ sợ sẽ bị coi như tuấn tú thư sinh. Như thế tuổi trẻ, nhất định có lai lịch, hoặc là thiếu niên thiên tài, hoặc là bối cảnh thâm hậu, vô luận loại kia, đều cần giữ vững tinh thần đứng đối, không thể khinh thường. Tất cả mọi người đè xuống trong lòng nghi hoặc, cùng nhau hành lễ. Chờ huyện tôn ở trên đầu ngồi xuống, hắn trên mặt cũng là hòa hợp êm thấm, cười không ngớt, các vị miễn lễ, bản huyện lữ bản sinh, học sau tiến cuối, mới tới Ung Thành, ngày sau còn cần dựa vào các vị ủng hộ nhiều hơn. Bản huyện sẽ cố gắng nhường Ung Thành bách tính cư có hắn chỗ, ăn có chỗ ăn, bản huyện ở đây lời trước Ung Thành bách tính tạ ơn chư vị. Mọi người liền không dám xưng, đều xưng sẽ làm duy trì huyện tôn chính lệnh, trung cấp giúp Ung Thành quốc thái dân an, trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp, đại gia cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Này lữ bản sinh thoạt nhìn khá tốt nói chuyện. Mấy ngày trước đây bản huyện thân thể khó chịu, chậm trễ các vị, ở đây hướng các vị tạ lỗi, hôm nay mời mọi người đến đây là có một chuyện thương lượng. Huyện tôn tỉnh giảng. Mọi người vội vàng khách khí đáp lời. Lữ bản sinh nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói, ta tra duyệt năm gần đây Ung Thành tài chính hồ sơ, phát hiện Ung Thành tại các vị hiện đạt duy trì dưới, kinh tế phát triển không ngừng, ở đây, bản huyện muốn cảm tạ chư vị công hiến. Bất quá bản huyện cũng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Ung Thành tài chính thu nhập không sai, thu thuế lại tại Quế Ninh phủ hạt chót, đi qua một phiên điều tra mới phát hiện, Lý huyện tôn trước đây phát triển mạnh giáo dục, kinh phí chi tiêu rất nhiều. Có thể Ung Thành người đọc sách thông qua thi phủ người lác đác không có mấy, bản huyện liền tự tiện chủ trương, cùng huyện học tế tiểu kỹ càng hiểu rõ về sau, quyết định đem huyện học kinh phí cắt giảm 7 thành. Đã không ảnh hưởng huyện học, lại phát triển Ung Thành kinh tế, vừa đúng. Nghe đến đó, Hoàng Chi Hành trên trán không tự giác chạy ra mồ hôi lạnh, này lữ bản sinh kẻ đến không thiện, rõ ràng là tại gõ chính mình. Khoản tiền kia sớm đã thông qua huyện học mua tụy văn các thánh nhân kinh điển danh nghĩa, tiến vào túi áo của bọn hắn, làm sao có thể lấy ra. Nhưng lữ bản sinh lời nói xoay chuyển, tựa như việc này dừng ở đây, lại nâng lên nha dịch văn lại dư thừa rừng giả, trực tiếp cắt giảm 5 thành nhân thủ. Chúng chỗ có người thần sắc nhất biến, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì bị cắt phần lớn là bọn hắn xếp vào tiến vào huyện nha người, có thể lại không phát tác được. Lữ bản sinh mỗi người cắt giảm lý do đều không thể chỉ trích, bọn hắn tuy là trăm năm đại tộc, lại thế nào dám trắng trợn can thiệp huyện nha việc đời. Lương Nghệ ngồi ở hàng chót, lặng lặng nhìn xem Lữ bản sinh gõ các gia tộc, trong lòng thầm than, chính mình cũng là thay bay bạ gió, đi theo ăn phải cái lô bốn, về sau tụy văn các tiền sợ là không có dễ kiếm như vậy. Đúng lúc này, Lữ bản sinh mở miệng lần nữa, bất quá, vì xúc tiến đung thành thương nhân qua lại, tăng thêm thương nhân sức sống, sau đó thương nhân thu thuế cải thành 10 bên trong lấy một, cũng coi là các vị giảm bớt gánh vác, đánh một gậy cho cái táo ngọn. Cho dù hiểu rõ Lữ bản sinh dụng ý, các gia tộc cũng không thể không nuốt vào. Dù sao này đều là tiền a. Mọi người lúc này chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, liên tục trái lương tâm cảm tạ huyện tôn thương cảm. Đúng lúc này Lữ bản sinh bỗng nhiên nhọn miệng cười, chính sự nếu nói xong, vậy chúng ta liền tâm sự phong hoa tuyết nguyệt, bản huyện đã tại Túy Tiên lâu chuẩn bị xuống tiệc rượu, thỉnh các vị nể mặt uống chén rượu nhạt. Mọi người ở đây tự nhiên đáp ứng, cùng nhau đi tới Túy Tiên lâu. Trên nửa đường bọn hắn mới nhận được tin tức, huyện học tế tiểu Ngô Chí Thuần bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, đã bị áp giải phủ thành. Này huyện tôn thủ đoạn thật tác động, trực tiếp nắm Ngô Chí Thuần đưa cho phủ thành, căn bản không cho bọn hắn nghĩ cách cứu viện cơ hội. Hoàng Chi Hành nghĩ đến nơi này, trong lòng càng thất vọng. Linh Trung Thạch cũng là thản nhiên tự nhiên, hắn gia chủ doanh hiệu cầm đồ sinh ý, lại thêm Hàn Mặc Trai, cũng không đi qua huyện nhà, người đọc sách người nguyện mắc câu, già trẻ không gạt. Lương Nghệ càng là không thèm để ý chút nào, đến Túy Tiên lâu, tất cả mọi người giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, nâng ly cạn chén, hoan nên huyện tôn, bầu không khí một mảnh an lành. Tiệc rượu từ giữa trưa một mực kéo dài đến trạm vào tối, mặt trời lặn phía tây mới tàn đi, Lữ bản sinh nên rời đi trước, những người khác lúc này mới lần lượt tàn đi. Tại về nhà trên đường, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, tân huyện tôn đến tuột cùng là lai lịch gì? Thật sự là kẻ đến không thiện a. Hoàng Chi Hành vốn cho rằng của đi thay người như vậy xong việc, có thể là rất nhanh lại bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Ung Thành đột nhiên toát ra một cái gọi Diêm Bang tổ chức, còn theo huyện nha lấy được Diêm dẫn, Quang Minh chính đại buôn bán lên to mối. Này bán mối tư cách có thể là hắn bỏ ra mấy ngàn lượng bạc theo Lý Chí Bình trong tay mua được, nói thế nào không có liền không có. Cho dù huyện lệnh thay người đã ký tên đồng ý khế ước, cũng không thể không nhận a. Hoàng Chi Hành lúc này lại nhịn không được, trực tiếp tới cửa tìm tới Lữ bản sinh, không nghĩ tới đối phương hảo xem thường chờ Hoàng Chi Hành tỉnh táo lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, Hoàng trưởng quỹ, ta cũng không có trái với Lý huyện tôn trước đây ký kết khế ước, ngươi thấy rõ ràng ngươi cầm tới chính là tinh diêm diêm dẫn, cũng không bao gồm to mối. Hoàng Chi Hành nghe được này giận quá mà cười ấn Quế Ninh phụ lệ cũ, nếu lấy được mối tinh, to mối quyền kinh doanh tự nhiên về hắn hết thảy. Có thể Lữ bản sinh chơi bộ này chưa viết cho chơi, hắn lại chỉ có thể không có năng lực cùng nộ, nói rõ lý do quyền tại trong tay đối phương, lại có thể thế nào? Mặc dù mối tinh giá tiền là to mối gấp 5 lần trở lên, nhưng Ung Thành có thể bán bao nhiêu mối tinh? To mối mới là lợi nhuận đầu to. Hoàng Chi Hành tan tác mà bể, một mặt để bài. Tụy Văn các đầu to tài lộ đã đức, bây giờ Diêm dẫn cũng thành gân gà, hoàng gia có thể nói tổn thất nặng nề. Gia tộc khác nghe nói Hoàng Chi Hành tao nộ, nhưng là đúng Lữ bản sinh càng ngày càng kiên kỵ, biết đây là Lữ bản sinh giết gà dọa khỉ. Bất luận cái gì trăm năm gia tộc, ai dám nói chính mình không có chút nào nhược điểm. Hoàng Chi Hành đêm khuya đăng môn bái phòng Lương Nghệ, giờ phút này hắn đầy bụng khổ sở không chỗ có thể nói, Lương Nghệ thành tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Lương Nghệ là Ung Thành tân quý, Hoàng Chi Hành tự giác đối phương không thể rời bỏ cùng mình đồng minh, dù sao Lương Nghệ không có sản nghiệp, làm sao dám cùng mình mỗi người đi một ngả. Bởi vậy Hoàng Chi Hành tại Lương Nghệ trước mặt cũng là không che giấu chút nào, hận không thể ăn sống Lữ bản sinh chi thịt, hoàng gia lần này tổn thất to lớn, có thể nói gia tộc thực lực trực tiếp rút lui 5 năm. Phát tiết một phiên về sau, Hoàng Chi Hành mới cáo từ rời đi, Lương Nghệ cũng là càng ngày càng chấn kinh tại Lữ bản sinh thủ đoạn, hào cường thủ đoạn chính trị, chỉ dùng một ngày liền đặt vững huyện tôn uy nghiêm, cũng không biết sau lưng đến cùng có bối cảnh gì. Ung Thành đại tộc trước mắt còn không rõ ràng lắm Lữ bản sinh thế lực sau lưng, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu điều tra rõ ràng sau cảm thấy có thể di động, bọn hắn cũng sẽ không mặc người chém giết. Về phần mình, đương nhiên là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, cầm Linh Huệ Lai mật thất nhiều tiền như vậy tài, đâu còn sẽ thiếu tiền tiêu. Đến nên bỏ vứt bỏ Hoàng Chi Hành sinh ý lợi nhuận thời điểm, hắn sẽ không chút do dự, tuyệt không có khả năng ngồi đầu này thuyền hỏng cùng một chỗ đắm chìm. Bất quá tiếp xuống đến tột cùng là gió đông đè lên Tây Phong, vẫn là Tây Phong càng hơn một bậc, còn cần vững vàng yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Nghệ rất mau đem này chút thế tục phiền nhiêu quên sạch sành sanh, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản, cường giả mới có thể định nghĩa quy tắc. Như bị người bắt chẹt, chỉ có thể nói rõ chính mình còn chưa đủ mạnh, nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ ngưng thần tinh khí, tính toán tu luyện. Từ khi đan điền ngưng tụ 9 sợi linh khí về sau, đã rất lâu không thể tiến thêm một bước. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là bước qua nhập môn, chính thức tu tiên. Chương 43, luyện khí một tầng chương 43, luyện khí một tầng linh gia. Linh Trung Thạch trong phòng trầm tư, Lữ bản sinh bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, trong nháy mắt ngay tại Ung Thành đứng vững bước chân. Linh Trung Thạch vốn là giỏi về xem xét thời thế, lập tức ý thức được, Ung Thành thiên, phải đổi, Ung Thành thế gia cách cục, cũng chắc chắn tùy theo cải biến. Hắn hiện tại cần phải nhanh một chút làm ra lựa chọn, một loại dự cảm mãnh liệt nói cho hắn biết, Lữ bản sinh cũng sẽ không thấy tốt thì lấy, trước mắt chẳng qua là tạm thời ở nút, nhưng thật ra là nước ấm nấu hết xanh. Linh Trung Thạch từ nhỏ đã có cái chỗ đặc thù, trực giác cực chuẩn, nương tựa theo trực giác, hắn đã tránh thoát nhiều lần mối nguy. Lần này, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, tựa như lúc trước trực giác nói cho hắn biết tới gần Lương Nghệ sẽ đối với mình có lợi đồng dạng. Nếu không phải Lương Nghệ, hắn như thế nào bị Phí Đồ Sinh nhìn với con mắt khác, lại sao có thể tại bắt phẩm cảnh liền cảm nhận được nửa bước tiên thiên kiếm thế ý cảnh. Như là đã làm ra quyết định kỹ càng, hắn liền không do dự nữa, lúc này đi tới Lương gia, Hàn Mặc Trai có Lương Nghệ một phần, tự nhiên muốn kéo lên Lương Nghệ cùng một chỗ. Đến mức Hoàng Chi Hành, chỉ có thể cùng Phú Quý, không thể cùng chung hoàn nạn. Cho nên Hàn Mặc Trai cho Hoàng Chi Hành một thành sợi bất động, hắn cùng Lương Nghệ nắm còn lại sợi toàn bộ giao cho Lữ Bản Sinh liền có thể. Hắn tin tưởng Lương Nghệ là người thông minh, tuyệt đối sẽ không bị lợi ích che mờ hai mắt, hắn thừa lên xe ngựa, thẳng hướng Lương Nghệ phủ đi lên. Lương Nghệ nghe được Hoàng Tam bẩm báo lúc còn hơi kinh ngạc, Lữ Bản Sinh vừa tới Ung Thành, Linh Trung Thạch vốn nên vội vàng suy nghĩ như thế nào cùng Tân Huyện Tôn ở chung, làm sao lại muộn như vậy tới. Chờ đến phòng khách nhìn thấy Linh Trung Thạch, sau khi ngồi xuống, Linh Trung Thạch đi thẳng vào vấn đề, "Lương Minh, ngươi cảm thấy Lữ Huyện Tôn cái này người như thế nào?" "Tâm trí như yêu, không thể đắc tội." Linh Trung Thạch đối Lương Nghệ trả lời rất hài lòng, "Không sai, ta có loại dự cảm mãnh liệt, Ung Thành tương nên tới đại biến cục, không nói mà khác, liền nói trước đây có thể điều động Ung Thành quân thông phán đại nhân, liền có thể biết được Lữ Huyện Tôn này tới tuyệt đối không thể khinh thường. Dùng Lương Minh tài trí, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta chuẩn bị đem Hàn Mặc Trai sợi, trừ Hoàng Chi Hành một thành bên ngoài, ngươi ta toàn bộ nhường ra, tính cả trước đây Huyện Tôn sợi, cùng nhau đưa cho Lữ Huyện Tôn, ngươi xem coi thế nào?" Linh Trung Thạch chăm chú nhìn Lương Nghệ, Lương Nghệ không hề nghĩ ngợi, "Linh huynh làm chủ chính là, chẳng lẽ ngươi sẽ còn hại ta hay sao?" Lời này vừa nói ra, Linh Trung Thạch nhịn không được vỗ bàn một cái, "Ta liền biết ta không nhìn lầm người. Lương huynh yên tâm, chỉ cần ta Linh gia có ngụm canh uống, tuyệt sẽ không thiếu đi ngươi Lương gia một phần." Lương Nghệ nhưng thật ra là thật không thèm để ý, Linh Huệ Lai mật thất tài vật sớm đã về hắn, Hàn Mặc Trai sợi hắn không có nhìn ở trong mắt, do Linh Trung Thạch xử trí, cũng tính vật quy nguyên chủ. Bất quá liền sợ Lữ Huyện Tôn không chịu thu a. Lương Nghệ nghĩ đến Lữ Bản Sinh, tổng cảm giác cái này người thâm bất khả trắc, không khỏi nhắc nhở một câu. Linh Trung Thạch cười nói, "Lương huynh không cần phải lo lắng, ta chuẩn bị trực tiếp đầu nhập vào Lữ Huyện Tôn, chỉ nghe lệnh hắn, trừ phi hắn không cần chúng ta, bằng không tất nhiên sẽ nhận lấy. Như hắn liền này đều không thu, vậy đã nói rõ không cùng chúng ta hòa bình chung đụng ý nguyện, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, chúng ta cũng không có đường lui." Thời khắc này Linh Trung Thạch hiển thị rõ trí tuệ, khôi phục lúc trước giải quyết dứt khoát, trọng trấn Linh gia hùng phong anh hùng khí phách. Lương Nghệ cảm thấy âm thầm cảm thán, quả nhiên nhân trung long vượng, lúc này đáp lại, "Tốt, ta đây liền cùng Linh huynh cùng tiến lui. Việc này không nên chậm trễ, Lương huynh cái này cùng đi với ta huyện nhà, việc này nghi nhanh không nên chậm, nhanh chóng giải quyết cũng có thể sớm đi an tâm." Hai người lúc này trèo lên xe ngựa, thẳng đến huyện nhà. "Huyện nhà." Lữ Bản Sinh đang ở thư phòng luyện chữ, nghe được nha dịch bẩm báo Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ cùng nhau tới, suy tư một lát, không khỏi cười ra tiếng. "Xem ra Ung Thành vẫn là có người thông minh, cũng là ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Mời bọn họ chờ một lát, nhớ ký thượng hạt trà." "Ừ." Lữ Bản Sinh thu thập thỏa đáng, một mặt ý cười đi vào phòng khách, "Thật có lỗi nhường hai vị đợi lâu, hai vị đến đây có chuyện gì quan trọng?" Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ sau khi hành lễ, liền đi thẳng vào vấn đề, đem Hàn Mặc Trai chín thành cổ tử khế ước đẩy lên Lữ Bản Sinh trước mặt. "Huyện Tôn đại nhân, ta cùng Lương huynh cảm giác sâu sắc đại nhân đối Ung Thành tri ân, không thể báo đáp, càng nghĩ chỉ có thể đem Hàn Mặc Trai hiến cùng đại nhân, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý chẳng qua là hoàng trưởng quỹ chiếm cố một thành, Lý Huyện Tôn ba thành sợi từ hắn sau khi qua đời cũng đã thu hồi, bây giờ cũng tính vật quy nguyên chủ. Hai vị thủ bút thật lớn." Lữ Bản Sinh mặc dù đoán được hai người là tìm tới thành, lại không nghĩ rằng bọn hắn như thế quả quyết, Linh Trung Thạch bằng chừng ấy tuổi liền đạt võ đạo cửu phẩm, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn cũng không có cự tuyệt, cùng người thông minh liên hệ không cần vẽ vời thêm chuyện, nhưng cũng không có trực tiếp nhận lấy, mà là mở miệng nói, "Ta chỉ cần bảy thành sợi liền có thể, còn thừa hai thành trả lại hai vị." Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ vừa muốn cự tuyệt, Lữ Bản Sinh tiếp tục nói, "Bất quá Linh gia hiệu cầm đồ sợi, cần đưa tới hai thành." Lương Nghệ nghe được này biến sắc, nhìn về phía Linh Trung Thạch, Linh gia hiệu cầm đồ há lại Hàn Mặc Trai có thể so sánh. Không nghĩ tới Linh Trung Thạch hoàn toàn bảo trì bình thản, hơi thêm suy tư liền trả lời, "Tốt, ta hiện tại liền có thể ký kết khế ước, sau đó ngài chính là Linh gia hiệu cầm đồ nhị đông gia. Ngươi có thể làm chủ, không cần cùng trong nhà tộc lão thương nghị, ta có thể làm chủ." "Tốt." Lữ Bản Sinh càng ngày càng tán thưởng Linh Trung Thạch, thông minh như vậy người, có tư cách thành vì mình trợ lực, lúc này lại liếc mắt nhìn Lương Nghệ. "Nghe nói Lương Tú tài thư pháp có thể xưng nhất tuyệt, khế ước do ngươi tới biết được chứ?" Lương Nghệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này vung bút bảy mực, thoáng qua liền viết xong khế ước, Linh Trung Thạch không có chút gì do dự đắp lên thủ ấn cập thân phần con dấu. Lữ Bản Sinh tùy ý thu hồi khế ước, lạnh nhạt nói, "Sáng ngày sau, các ngươi liền tận lực ít đi ra ngoài, cực kỳ ở nhà đợi, nói không chừng còn có thể xem chàng trò hay." Nghe được câu này, Lương Nghệ trong lòng hai người run lên, chính mình quả nhiên hạ đối thẻ đánh bạc, Lữ Bản Sinh khẩu vị rất lớn, trước đây căn bản là không có ăn no. "Huyện Tôn yên tâm, gần đây ta võ đạo có cảm giác ngộ, ngày mai liền bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách tu luyện, xem có thể hay không tiến thêm một bước." Lữ Bản Sinh nghe vậy chưa lại nhiều nói, chẳng qua là nâng chén nhấp một ngụm trà, Linh Trung Thạch hai người hiểu rõ đây là tiễn khách chi ý, lúc này cáo từ rời đi. Huyện nha bên ngoài, Linh Trung Thạch vẫn là không nhịn được lòng còn sợ hãi, "Lương Minh, mấy ngày nay chúng ta liền đợi trong nhà, cũng là đừng đi." "Yên tâm, ta hiểu rõ." Ngày kế tiếp, Lương Trạch. Mặt trời mọc đông vương, nhuộm đỏ chân trời, tráng lệ chí cực. Lương Nghệ tính toán lúc tu luyện, đã lâu tại tâm thần ở giữa thấy được tử khí đông lai 3000 dặm bao la hùng vị ý tưởng, hắn cố nén xúc động, tiếp tục ôn hòa vận chuyển chu thiên. Công pháp đột phá, ngay tại hôm nay. Theo Lương Nghệ trong cơ thể kinh mạch linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, một tiếng giống như thần trung mộ cổ thanh âm vang vọng tại tâm thần ở giữa, cả người suy nghĩ phảng phất giống như bay về phía thiên ngoại, lại đột nhiên nện hồi trở lại trong cơ thể. Đúng lúc này, hắn trong đan điền vòng xoáy tập chuyển, tử khí bốc lên, như trời đất mở ra, vũ trụ bùng nổ, chín sợi linh khí cực tốc xoay chuyển. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, như thương hải tang điền cự biến, chín sợi linh khí tại tử khí ổn dưỡng hạ bỗng nhiên phân liệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Lương Nghệ cưỡng chế nỗi lòng, không dám có bất cứ ba động gì, yên lặng nhìn trong đan điền linh lực càng phân càng nhiều, cuối cùng, trong cơ thể một tiếng nổ vang, một cỗ bạo liệt lực lượng do hướng nội bên ngoài bắn ra. Nếu không phải Lương Nghệ kịp thời thu lại khống chế, chỉ sợ chỉnh gian phòng ốc đều muốn sụp đổ, nhưng hắn giờ phút này đã không rảnh bận tâm việc này, chỉ thấy trong đan điền lặng lặng nằm 9981 sợi linh lực. Lương Nghệ cố nén ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, giữa lông mày tất cả đều là ý cười. Hôm nay đột phá, luyện khí một tầng. Chân chính vượt qua tu tiên chỉ môn, đắc đạo tu tiên, nên uống cạn một chén lớn. Chương 44, cao hơn một bậc chương 44, cao hơn một bậc hoàng chi hành có chút sốt ruột. Mới tới Ung Thành huyện tôn rõ ràng không chào đón hắn, thậm chí coi hắn làm giết gà dọa khỉ đối tượng, hung hăng soạt một đợt hy vọng, cái này khiến hắn sao có thể không đổi. Chính mình vẫn là quá vọng động rồi. Tỉnh táo lại về sau, hoàng chi hành đối hôm qua lô mang đi tìm lữ bản sinh chất vấn hành vi cảm giác sâu sắc hối hận, sự tình nếu đã thành kết cục đã định, liền nên yên lặng ăn cái này thua thiệt, tùy thời mà động. Mà không phải giống như bây giờ, đã mất đi mặt mũi, lại mất lớp vải lót, nhưng này cũng không thể toàn tự trách mình. Dù sao Diêm dẫn trả ra đại giới thực sự quá lớn, nhất thời xúc động cũng tính tình có thể hiểu. Đúng lúc này, tâm phúc của hắn Lao Khâu đi đến, Hoàng Chi Hành không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, cha ra lữ bản sinh bối cảnh lai lịch không có. Lao Khâu lắc đầu. Ông chủ, tình huống lần này rất kỳ quái, lữ bản sinh trước đây căn bản cũng không có tại Quế Linh Phụ xuất hiện qua, tựa như là đột nhiên theo trong đất xuất hiện, ngoại trừ trực tiếp nhậm chức Ung Thành huyện lệnh, lại không bất kỳ tình huống gì. Lao Khâu không có hỏi thăm đến lữ bản sinh lai lịch, nhường Hoàng Chi Hành càng ngày càng phiền não. Hắn cũng không nghi ngờ Lao Khâu năng lực, bằng không lão Khâu cũng sẽ không trở thành tâm phúc của hắn. Nếu là Lý Chí Bình không chết liền tốt, thông qua là hắn có thể mượn nhờ năm họ Lý gia lực lượng, tra ra lữ bản sinh nội tình. Chính mình muốn hay không tới cửa nhận vua. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Hoàng Chi Hành đè xuống, việc đã đến nước này, lại nhận vua, hoàng gia còn như thế nào tại Ung Thành dừng chân. Có đôi khi một khi yếu thế, liền sẽ bị người nhìn chằm chằm, tựa như lúc trước Ninh Huệ Lai sau khi chết, Ninh gia xuất hiện phân liệt dấu hiệu lúc, gia tộc khác không chút do dự liền chuẩn bị chia cắt Ninh gia. Còn nữa, hoàng gia tốt xấu tại Ung Thành sừng sững trăm năm dựa theo đại tấn luật, lữ bản sinh tối đa cũng nhậm chức trước 15 năm, đối phương làm sao dám coi trời bằng vùng đối hoàng gia chém tận giết tuyệt. Hắn có còn muốn hay không tại Ung Thành làm ra chiến tích, bình ổn vượt qua nhiệm kỳ? Có huyện nào lệnh không dựa vào bản thế lực thống ngự bách tính? Xem ra chính mình đến bỏ qua một chút lợi ích, lôi kéo một chút đồng minh, tân huyện tôn cường thế như vậy, chắc hẳn gia tộc khác cũng không có cam lòng. Lữ bản sinh nắm ta hoàng gia nghĩ đến quá đơn giản. Nhất thời nghĩ xóa, Hoàng Chi Hành tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Lương Nghệ không biết Hoàng Chi Hành còn trong lòng còn có may mắn, coi như biết cũng không thèm để ý, giờ phút này hắn đắm chìm tại đột phá kinh hỉ ở trong. Tu vi đề cao về sau, hắn cực hạn cảm giác phạm vi trực tiếp tăng lên 40m, phương viên 50m bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua cảm giác của hắn, như tận mắt nhìn thấy, mơ hồ cảm giác trực tiếp phóng to đến phương viên 100m. Ngoài ra, hắn tu luyện ngũ hành thuật pháp tốc độ cũng lần nữa tăng lên, như thế đang hướng phản hồi, nhường Lương Nghệ đối tu luyện càng ngày càng động lực mười phần. Chỉ tiếc bây giờ còn tại thành bên trong, hắn vô pháp toàn lực ra tay, thí nghiệm thực lực mình cụ thể tăng lên nhiều ít, nhưng so sánh đột phá trước sau, hắn tự tin có thể dễ dàng ứng đối giao 10 cái trước đó chính mình. Lữ bản sinh đã nhắc nhở hắn không cần thiết ra cửa, tự nhiên an tâm tu luyện, tăng cao thực lực, ngược lại dùng lữ bản sinh thủ đoạn, Ung Thành không có khả năng loạn dâng lên. Có ý nghĩ này, Lương Nghệ an tâm tu luyện, có thể cũng không lâu lắm nhướng mày, tiếp lấy Hoàng Tam thanh âm tại ngoài cửa viện vang lên, lao ra, Hoàng trưởng quỹ đến đây bái phòng. Lương Nghệ không muốn gặp Hoàng Chi Hành, trực tiếp nhường Hoàng Tam từ chối, nói cho Hoàng trưởng quỹ, ta gần đây võ đạo có cảm giác ngộ, đang lúc bế quan, nhìn hắn lý giải. Kiếp trước chỗ làm việc kiêng kỵ nhất mọi việc đều thuận lợi, chân đứng hai thuyền, có thể nói tốn công mà không có kết quả, bây giờ tình huống này cũng giống như vậy, hoặc là không đứng đội, hoặc là đứng đội liền phải kiên quyết. Hoàng Tam mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng Lương Nghệ mới là chủ nhân, hắn không dám trái lời, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí đem lời chuyển cho Hoàng Chi Hành. Hoàng Chi Hành không nghĩ tới Lương Nghệ vậy mà cự tuyệt gặp mặt, lý do còn cùng Ninh Trung Thạch giống như lúc, xem ra hai người này thật chung một phe. Lần này hắn sâu chối thành bên trong các đại thế lực, đại bộ phận lập lờ nước đôi, đã không ủng hộ cũng không phản đối, rõ ràng muốn nhìn tình huống dưới chú, nhưng duy chỉ có Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ liền mặt đều không có gặp. Hắn nắm Lương Nghệ đặt ở cuối cùng gặp mặt, một là bởi vì Lương Nghệ thực lực yếu nhất, hai là cho rằng Lương Nghệ tuyệt không có khả năng cự tuyệt chính mình. Hoàng Chi Hành vẻ mặt có chút khó coi, lúc này rời đi Lương phủ, trên hành lang gặp phải ngay ngắn lúc, còn lạnh lùng hừ một tiếng, ngay ngắn chỉ có thể bảo trì lặng im, không nói một lời. Hoàng Chi Hành đạp lên xe ngựa trước, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Trạch, xem ra tụy văn các bị hủy, tăng thêm bị lữ bản sinh tính toán rơi xuống mặt mũi, nhường vị này tiểu lão đệ có chút xem nhẹ chính mình. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ chính mình chiếm thượng phong lúc, Lương Nghệ lại đến muốn nhờ, có thể cũng không phải là lúc trước như vậy điều kiện tốt. Hoàng Chi Hành đảo chưa nghĩ tới cùng Lương Nghệ tuyệt giao, dù sao còn có thu huyết thần cùng phí đồ sinh quan hệ tại, dùng tính cách của hắn sẽ không dễ dàng dựng nên tử địch. Thế nhưng Lương Nghệ làm sai lựa chọn, tổng muốn trả giá đắt. Lương Nghệ cũng mặc kệ Hoàng Chi Hành nghĩ như thế nào, lúc này trong tay hắn ngưng ra một nhánh óng ánh sáng long lanh thủy tiễn, chính là ngũ hành thuật pháp bên trong thủy tiễn thuật. lúc trước tu luyện hỏa cầu thuật phí sức chín châu hai hổ, bây giờ bất quá thử vài chục lần, liền thành công thi triển ra thủy tiễn thuật. Hào hứng cùng một chỗ, Lương Nghệ tiện tay vung lên, thủy tiễn trong nháy mắt đánh xuyên đá hoa cương, lưu lại một lỗ thủng. Thấy thế hắn có chút hài lòng, đã như vậy, tiếp tục luyện tập, theo độ gia tăng sự thuần thục, thủy tiễn thuật sẽ còn càng mạnh.
Tiểu tiểu.
Lương Nghệ không ngừng thi triển thủy tiễn thuật, đá hoa cương rất nhanh biến đến thủng trăm ngàn lỗ, lập tức sụp đổ. Cũng may tiếng vang không lớn, chưa dẫn tới bất luận cái gì người chú ý. Lương Nghệ âm thầm tỉnh lại, sau khi đột phá, tâm tình của mình vẫn còn có chút táo bạo à, bình phục nỗi lòng về sau, hắn chậm rãi bước hướng thư phòng đi đến. Tạm thời vẫn là trước vẽ ngũ hành phụ lục. Táo bạo sẽ xảy ra vấn đề. Hoàng chi hành sâu chuỗi gia tộc khắc lúc, huyện nha bên trong Lữ Bản Sinh đã đạt được thuộc hạ hồi báo, Lữ Bản Sinh không hề bị lay động, viết chữ xong về sau, mới tùy ý mở miệng, nếu Hoàng chi hành không biết tự lượng sức mình, vậy liền động thủ đi, ta ngược lại muốn xem hắn có không có tư cách làm đối thủ của ta.
Ừ.
Sau đó, Hoàng chi hành vừa quay lại gia trang, suy nghĩ nên như thế nào hành động, nhường gia tộc khác đứng tại phía bên mình, cho Lữ Bản Sinh một hạ mã uy, lão Khâu liền vội vàng chạy vào, lao ra, Diêm Băng người tới náo sự, nói là ăn chúng ta mối tinh chúng độc. Nói đùa cái gì? Chúng ta vận tới mối tinh làm sao có thể có độc? Đây rõ ràng là Lữ Bản Sinh tại tính toán chúng ta, đáng giận. Hoàng chi hành khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lão Khâu lại một mặt nghiêm trọng, lời còn chưa nói hết. Lao ra, mối bang bang chủ tự thân lên môn, ta nhìn không thấu tu vi của hắn.
Cái gì?
Lão Khâu đã là võ đạo bát phẩm cao thủ, hắn như nhìn không thấu đối phương, há không phải nói rõ mối bang bang chủ đã đạt cửu phẩm cảnh giới. Võ đạo tu luyện, phẩm cấp sâm nghiêm, lục phẩm đến thất phẩm ở giữa như là trời, trên lệch to lớn, đây cũng chính là lúc trước lục phẩm ngay ngắn bị tùy tiện nhường cho Lương Nghệ duyên cớ, như ngay ngắn là thất phẩm, Hoàng chi hành tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tay. Đúng lúc này, chưa kịp Hoàng chi hành nghĩ kỹ đối sách, mối ăn quản sự lại vội vàng tới báo, lao ra, không xong, huyện học sinh vây quanh chúng ta mối ăn, cũng nói ăn nhà ta mối chúng độc. Hoàng chi hành trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệnh. Lữ Bản Sinh thật độc thủ đoạn. Diêm Bang đại biểu Tam giáo cửu lưu, huyện học đại biểu trí thức dự bị, đồng thời ra chiêu, đây là muốn khiến cho hắn trước sau đều khó khăn. Không thể kéo dài nữa, Hoàng chi hành mơ hồ có chút hối hận, có lẽ không nên sâu chuỗi gia tộc khác làm chim đầu đàn, bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước qua trước mắt cái này liên quan lại nói. Chương 45, đường cùng Hoàng chi hành mới xuất hiện tại cửa ra vào, liền bị một đám lô mang hán tử vây quanh, mọi người cảm xúc xúc động, hận không thể tại chỗ đưa hắn đánh chết. Nhà các ngươi mối tinh có độc. Vô lương gian thương, liền mối tinh cũng dám giả dối, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Hoàng chi hành vẻ mặt khó coi, nhưng hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh nghiêm mặt không nói một lời. Lão Khâu ở một bên mở miệng nói, các vị an tâm chớ đợi, trước hết để cho ta ông chủ nhìn một chút tình huống như thế nào. Lão Khâu vừa dứt lời, đám người phía sau truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, tránh hết ra. Đừng để có ly biến cố thành không để ý tới, chúng ta Diêm Bang tuy là người thô kệch, cũng không thể gọi người nói lời ong tiếng ve, tản ra. Nói chuyện chính là cái Khôi Ngô đại hán, mày rậm phía dưới hai mắt sáng ngời có thần, chính là mối bang bang chủ Giang Đại Long. Diêm Bang hán tử nghe tiếng lập tức tản ra, lộ ra trên mặt đất chiếu, phía trên nằm cái gầy như que tuổi râu tóc bạc trắng lao hán, hai mắt nhắm nghiền, mắt thấy chỉ còn một hơi. Hoàng chi hành trong lòng chìm xuống, này loại tranh chấp sợ nhất liên lụy lão nhân, tự nhiên liền chiếm hết dư luận ưu thế. Lão Khâu lúc này cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở chiếu bên cạnh, lão nhân không có ngoại thường, nhưng bờ môi biến thành màu đen, đẩy ra mí mắt, con ngươi không nhúc nhích, đích thật là dấu hiệu trúng độc. Hắn đem tình huống thấp giọng cáo chi Hoàng chi hành không thể không đứng ra, các vị như hà chứng sáng đây là an ta nhà mối tinh mới như thế. Diêm Bang đại hán khẽ ngẩng đầu ra hiệu, mấy cái hán tử hung hăng trừng Hoàng chi hành liếc mắt, xuất ra ba cái đẹp đẽ bình cùng ba tấm mua muối bên lai. Chúng ta tuy nghèo, nhưng là cho tới nay không hoa nhân, nào giống các ngươi vi phú bất nhân. Mối tinh gia quý, Hoàng chi hành vốn là tinh thông thương nhân chi đạo, cố ý thiết trí mua sắm biên lai gửi tiền nhường khách hàng yên tâm, không nghĩ tới phản thành đối phương chứng cứ. Cha ta lớn tuổi, ta liền muốn tận điểm hiếu tâm, khiến cho hắn ăn chút mối tinh đồ ăn, không nghĩ tới. Nói đến đây, hán tử đột nhiên cả giận nói, vô lương thương già, lại mối tinh bên trong trộn lẫn độc, cha ta nếu là có chuyện bất chắc, ta muốn các ngươi để mạng. Hoàng chi hành trong lòng biết này vô địa đã giam ở trên đầu mình, không bỏ rơi được, ta cam đoan mối ăn mối tinh tuyệt không vấn đề, trong đó khẳng định là nơi nào xảy ra sai sót. Lao cầu, nhanh đưa lão nhân đi y quán, hết thảy tiêu xài ta một mình gánh chịu. Các vị giã tiên mời về, cho ta điều tra rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù như thế nào, ta hoàng mỗ đều sẽ cho đại gia một cái công đạo. Vây xem đám người càng tụ càng nhiều, Hoàng chi hành đành phải giải quyết dứt khoát, mối ăn bên kia còn có càng đau đầu hơn huyện học sinh trở lấy, chậm trễ không nổi thời gian. Diêm Bang hán tử nhìn về phía Giang Đại Long, Giang Đại Long trầm ngâm một lát, tốt, hoàng gia là ung thành trăm năm đại tộc, ta đây liền cho ngươi mấy ngày thời gian. Lao câu, nhanh đưa người đi y quán. Hoàng chi hành cao giọng nói, các vị, ta hiện tại liền đi mối ăn cha ra trận tướng, ta hoàng gia chính là ung thành bản địa đại tộc, quyết không cho phép này loại hại bách tính chuyện xảy ra sinh. Cũng thỉnh các vị làm chứng, như thực sự có người theo bên trong cản trở, hỏng ta hoàng gia thanh danh, ta tuyệt không dung tha hắn. Tốt. Bách tính ầm ầm gọi tốt, Hoàng chi hành không lại chỉ hoãn, đẩy ra Diêm Bang mọi người, vội vàng chạy tới mối ăn, thô hắn còn dễ đối phó, những người đọc sách kia mới khó dây dưa. Đến mối ăn, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng chi hành kém chút mắt tối sầm lại ngã xuống đất, chỉ thấy huyện học sinh tĩnh tọa không nói gì, dưới mái hiên nằm hai cái học sinh đang thượng thổ hạ tả, trí thức không được trọng dụng, hấp hối. Hoàng chi hành sau khi xuất hiện, một tên dẫn đầu học sinh chắp tay nói, Hoàng trưởng quỹ, chúng ta không phải gây rối, chỉ câu cái thuyết pháp, huyện học dùng chính là triều đình kinh phí, mua nhà ngươi mối tinh là triều đình đối học sinh ăn chạch, bây giờ lại làm cho học sinh trúng độc, này nói còn nghe được sao? Đối phương ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Hoàng Chi Hành tê cả da đầu. Các vị học sinh, ta luôn luôn kính trọng người đọc sách, há sẽ làm ra như thế chuyện cầm thú? Nhất định là ở giữa gây ra rủi ro, khẩn cầu các vị cho chút thời gian chờ ta điều tra rõ ràng, nhất định cho các vị bàn giao, các vị thấy thế nào? Tốt, chúng ta cũng không phải không nói lý người, nếu Hoàng trưởng quỹ nhận hạ việc này, nguyện ý cho bàn giao, chúng ta đương nhiên sẽ không dây dưa, liền lặng chờ Hoàng trưởng quỹ tin tức. Nói xong hắn liền nhường hết thể học sinh đứng dậy, chuẩn bị nhất chúng độc hai người hồi trở lại viện học. Hoàng Chi Hành vội vàng ngăn lại, hai vị này học sinh tình huống cũng tốt, vẫn là đưa đến y quán đi, phí tổn do ta Hoàng gia gánh chịu. Hắn lúc này lại trừng lão Khâu liếc mắt, còn không mau nắm học sinh nhấc lên xe ngựa đưa y. Đưa mắt nhìn huyện học sinh rời đi, Hoàng Chi Hành lau mồ hôi lạnh, trở lại mũi ăn, lập tức đóng lại cửa lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lập tức nắm mối tinh hàng tồn toàn bộ lấy ra cẩn thận kiểm tra thực hư, xem rốt cục chỗ đó có vấn đề. Nhanh! Hoàng Chi Hành trong cơn giận dữ, bọn tiểu nhị cuống quýt hành động, thừa dịp khe hở này, hắn nhìn về phía huyện nha hướng đi, lòng tràn đầy đắng chát. Hắn biết Lữ Bản Sinh nếu đã xuất tay, tất có hậu chiêu, chính mình đợi không được đã lâu như vậy, khẽ cắn răng, hắn trở về một chuyến khu nhà cũ, vội vàng chạy tới huyện nha. Thua liền muốn nhận thua, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng đến huyện nha, Lữ Bản Sinh căn bản không thấy hắn, hắn tại mặt trời hạ đứng hai canh giờ, cũng không thể nhìn thấy đối phương. Hoàng Chi Hành đi lại tập tễnh về đến nhà, đang chuẩn bị viết thư mang đến phủ thành, cầu sau lưng ân chủ tương trợ, Lao Khâu lại một mặt lo lắng ngăn lại hắn. Lao ra, phủ thành Úc ra gửi thư, người mang tin tức đưa xong tin liền đi thẳng về. Dĩ vãng Úc ra người mang tin tức đều sẽ ở lại một ngày, mang lên thổ đặc sản mới đường về, chưa bao giờ như thế tình huống dị thường. Hoàng Chi Hành mở thư xem xét, một cái lảo đảo kém chút ngồi liệt trên mặt đất, Lao Khâu một thanh đỡ lấy hắn, Lao ra, ngài làm sao vậy? Hoàng Chi Hành lấy lại tinh thần, nắm chắc Lao Khâu, Lao Khâu, lập tức mang đại công tử rời đi. Nhớ kỹ đừng nói cho bất luận cái gì người, trực tiếp đi. Về sau đại công tử liền nhờ ngươi. A. Lao Khâu không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn là hoàng gia văn tự bán đức nô bộc, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, bây giờ không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm, hắn lúc này gật đầu. Lao ra yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại đại công tử đằng trước. Hoàng Chi Hành không lãng phí thời gian nữa, đem con trai trưởng Hoàng Diệu gọi vào thư phòng, thu thập xong đồ vật giao cho hắn, nhớ kỹ, đây là hoàng gia căn, không nên hỏi vì cái gì, hiện tại liền theo ngươi Khâu thúc rời đi, mặc kệ nghe được cái gì tin tức, đều đừng có lại hồi trở lại ung thành. Cha, nhớ kỹ sao? Hoàng Chi Hành thanh âm mãnh liệt, Hoàng Diệu hai mắt đẫm lệ, vì đừng phụ thân sau theo lão Khâu rời đi, trong phòng chỉ còn Hoàng Chi Hành ánh mắt ấm lãnh. Lữ Bản Sinh, đã ngươi không cho ta hoàng gia đường sống, ta đây liền cùng ngươi cá chết lưới rách, bất quá không phải hiện tại, trước chờ Diệu Nhi an toàn rời đi, đến lúc đó, ngươi không chết, chính là ta vong. Lão Khâu mang theo Hoàng Diệu cải trang cách ăn mặc, theo cửa ngầm rời đi hoàng gia, sau đó 7 lần quặp 8 lần rẽ, xác nhận không có bất kỳ cái gì cơ sở ngầm, lúc này mới lặng yên ra ung thành. Mà Hoàng Chi Hành còn phái một đội khác hộ vệ, thừa dịp lúc ban đêm sắc đem ra quyến đưa ra thành, này tự nhiên rơi vào huyện nha giữa tầm mắt. Lương Nghệ ban đêm theo Hoàng Tam trong miệng đạt được Hoàng Chi Hành tin tức, nhịn không được lắc đầu, Hoàng Chi Hành lão hồ ly này, hoàn toàn bị Lữ Bản Sinh nắm đi. Hoàng Tam có chút lo lắng, hắn vốn là Tam giáo cửu lưu xuất thân, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, khẳng định là có người ở sau lưng tính toán Hoàng Chi Hành. Hoàng Chi Hành luôn luôn cùng chính mình lão gia đi gần, không biết có thể hay không liên lụy lão gia, Lương Nghệ thấy hắn một mặt lo lắng, nhịn không được vỗ một cái bờ vai của hắn. Hoàng thượng không đội thái giám gấp, ta trước đó đóng cửa không thấy Hoàng Chi Hành, liền là phủi sạch quan hệ, an tâm đợi ở nhà, yên tâm, trời sập không xuống. Hoàng Tam lúc này mới hơi an tâm. Tân huyện tôn vừa đến, ung thành thế nào còn loạn đi lên. Chương 46, ám sát chương 46, ám sát huyện nhà. Lữ Bản Sinh đang một mình loay hoay vắng cửa, thủ hạ Tâm Phúc tiến đến bẩm báo, huyện tôn, Hoàng Chi Hành theo mối ăn sau khi trở về, đem ra quyến đưa đến nông thôn, về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Lữ Bản Sinh nghe vậy nhướng mày. Này không giống Hoàng Chi Hành phong cách, phủ thành tin tức như là đã truyền đến. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết, làm sao lại không có chút nào động tác? Đột nhiên, hắn ánh mắt biến đổi, giống là nghĩ đến cái gì, Hoàng Chi Hành đảo còn có chút bản sự, làm việc quyết đoán, xem ra là chính mình có chút coi thường. Như thế quang minh chính đại đem ra quyến đưa ra thành, đây là tại cho người ta làm yểm hộ. Phái người ở cửa thành chặt chẽ trông coi, lại phái một đội người ngựa ra khỏi thành, tìm kiếm vương biên 50 dặm phạm vi, xem xét có không hoàng gia người tung tích, đến mức Hoàng Chi Hành ra quyến, chặt chẽ giám thị, không muốn đi thoát một người. Nếu như trong 50 dặm còn tìm không thấy người, nói rõ người đã trải qua đi xa, lại truy cũng là phí công, bất quá coi như chưa đổi kịp, hắn cũng không thế nào lo lắng, đơn giản là kết quả có chút tỉ vết thôi. Tâm Phúc lúc này lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Lữ Bản Sinh tại gian phòng, đột nhiên từ cười nói, mọi chuyện không thể cơ quan tính toán tường tận, lưu một chút hy vọng sống, lúc này mới càng có ý tứ. Vừa dứt lời, Lữ Bản Sinh rơi xuống quân cờ, trên bàn cờ trong nháy mắt hoàn thành vây khốn, chặt đứt đại long, Lữ Bản Sinh thì nhìn về phía hoàng gia hướng đi. Cũng không biết Hoàng Chi Hành có thể cho mình bao lớn kinh hỉ, nếu như hào không vận sóng, thắng được quá dễ dàng, chính mình ngược lại cảm thấy không thú vị. Có ý tứ. Ung thành an tĩnh trí cực, nhưng tất cả mọi người đang chờ. Hoàng Chi Hành rõ ràng hướng Lữ Bản Sinh cầu hòa thất bại, bây giờ chỉ sợ chỉ còn sinh tử tương bác, có người âm thầm gấp gáp, sợ Hoàng Chi Hành bại trận, ung thành quyền nói chuyện triệt để sa sút. Có thể là để cho bọn họ ngoi đầu lên, bọn hắn lại không dám, Lữ Bản Sinh thủ đoạn thật cao minh, trong lúc nhất thời, do dự phía dưới, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Linh Trung Thạch đối với cái này lúc cũng thành thế cục thấy rõ, trực giác của mình lần nữa cứu mình, những cái kia chưa quyết định gia tộc chỉ sợ còn phải ăn thiệt thòi. Cũng không biết Lữ Bản Sinh khẩu vị đến cùng bao lớn, khi nào mới có thể điểm đến là dừng, lấy trước mắt thủ đoạn của hắn đến xem, hắn chỉ sợ còn chưa dùng hết toàn lực. Linh Trung Thạch nhịn không được cảm khái, lợi ích làm che giấu hai mắt, Lữ Bản Sinh lại bá đạo, tối đa cũng liền bá đạo 15 năm, bọn hắn này chút ung thành thế gia mới là bản địa căn cơ, không nên tranh nhất thời giải ngắn. Vẫn là trôi qua quá thuận lợi, hắn cũng cảm kích chính mình con thứ xuất thần, lại trải qua Ninh Huệ lai bỏ mình gia tộc đại biến, ngược lại khiến cho hắn so gia tộc khác nhìn càng thêm rõ ràng. Sau đó chỉ cần chú ý tốt chính mình, yên lặng nhìn Lữ Bản Sinh cùng bản địa gia tộc đấu pháp, cùng lắm thì làm 15 năm rùa đen rút đầu, dù sao gia tộc chuyển thừa mới là việc lớn. Huống chi mình nếu như có thể tấn thăng tiên thiên, tạm thời bị khúc cầu toàn cũng bất quá là lúc đến trên đường nhạc đệm, đến lúc đó công thủ thay đổi xu thế, vậy liền không phải do Lữ Bản Sinh. Chậm đợi vàng lữ tướng tranh kết quả là được. Thời gian tại trong yên lặng lặng yên trôi qua, Hoàng Chi Hành ngoài ý liệu không có động tác lớn, nửa đường chẳng qua là đi một chuyến y quán, chuyên môn hướng Diêm Bang cùng huyện học học sinh nói xin lỗi. Hắn tự xưng đã điều tra rõ ràng sự cố nguyên nhân, là cái mối ăn người hầu bản đánh nát mấy bình muối tinh, thế là theo thứ tự hàng đái, mới đã dẫn phát hiểu lầm. Hoàng Chi Hành một mặt chân thành cho ra đủ ngạch bồi thường, như vậy chịu trách nhiệm thái độ, cũng làm cho sự tình rất nhanh lắng lại, nhưng mối ăn sinh ý lại rất xuống ngàn trượng. Vô luận lần này là không phải ngoài ý muốn, mối ăn danh tiếng muốn khôi phục, đành phải chờ đợi thời gian bình phục, dù sao cũng là cửa vào đồ vật, lại thêm ăn đến lên muối tinh phần lớn là phú hộ, bọn hắn tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Bọn hắn thà rằng nhiều tiêu ít tiền theo nơi khác nhập hàng, cũng không muốn bước lên chúng độc nguy hiểm. Diêm Bang, Giang Đại Long lúc này có chút khó khăn. Bọn hắn vốn là nghe theo Lữ Bản Sinh phân phó gây sự với Hoàng Chi Hành, lần này muối tinh chúng độc kỳ thực là đơn thuần vu oan hãm hại, lão hán kia là theo tên ăn mày trong đống tùy tiện tìm đến. Có thể Hoàng Chi Hành vậy mà có thể bóp mũi lại nhận dưới, còn bồi thường Diêm Bang một số lớn bạc, ngược lại làm cho hắn không tốt lại mượn cơ hội sinh sự. Bang chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Có thể làm sao? Trước chờ lấy chờ mệnh lệnh đến lại đi sự tình. Được, nhớ kỹ nhường các huynh đệ tận lực đem to muối tán đến toàn bộ ứng thành, nông thôn cũng muốn bận tâm đến, giá tiền muốn so người khác tiện nghi ba phần, muốn làm cho tất cả mọi người đều ăn được chúng ta muối. Biết, bang chủ. Giang Đại Long hiểu rõ Lữ Bản Sinh tại hạ một bàn lớn cờ, chính mình cũng không dám như xe bị tuột xích, hắn thân là cựu phẩm cao thủ, cũng không dám đối Lữ Bản Sinh có nửa điểm bất kính. Dù sao Lữ Bản Sinh sau lưng là hắn xa không dám đắc tội tồn tại. Đúng lúc này, một hồi náo động tiếng đột nhiên vang lên, đại ca, không xong, nhà kho hỏa hoạn. Cái gì? Giang Đại Long đội vàng lao ra cửa, chỉ thấy nhà kho giấy lên lửa lớn rừng rực, mới vừa chính mình còn nói muốn đem sự tình làm tốt, đảo mắt liền đi dây chuyền, hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nhanh cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, Diêm Bang loạn cả một đoàn. Đúng lúc này, trong hỗn loạn đột nhiên vang lên tiếng chém giết, hơn 10 người áo đen võ giả bỗng nhiên tập kích, ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt Diêm Bang đã ngã xuống hơn 10 người. Là người làm phóng hỏa. Giang Đại Long trong nháy mắt hiểu được, gầm thét một tiếng giết ra, dám ở trước mặt hắn càng rỡ, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Thật không nghĩ đến những người áo đen này hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử, đối với lấy Diêm Bang bang chúng trắng trợn sát lục. Bang chúng phần lớn là người bình thường, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Chờ đến Giang Đại Long giết hết hết thảy người áo đen, Diêm Bang cũng đã tổn thất mấy trăm người, nhà kho càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn còn sống sót bang chúng trong mắt tràn đầy kinh khủng, Giang Đại Long thì là vừa kinh vừa sợ, cảm thấy càng là run sợ, những người áo đen này tất cả đều là võ đạo hảo thủ, không có một cái nào thấp hơn tứ phẩm cảnh giới. Đến cùng là người nào? Hắn không dám trì hoãn, vội vàng tiềm hành chạy tới về nhà, cũng không dám đi cửa chính, sợ bị người phát hiện hắn cùng Lữ Bản Sinh quan hệ, ảnh hưởng bất lợi. Lữ Bản Sinh thu đến Giang Đại Long tin tức, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại lộ ra một vẻ vui mừng. Khá lắm Hoàng Chi Hành. Buổi sáng còn tại yếu thế, ban đêm liền dám được ăn cả ngã về không, ta thừa nhận ta có chút xem thường ngươi. Hắn lúc này đối Giang Đại Long phân phó nói, ngươi không cần quản ngại chút, to muối không có có khả năng lại vận, ngươi bây giờ mau sớm trấn an được bang chúng chờ đến nhóm thứ hai to muối đến, mau sớm đem muối tán đến ung thành mỗi một góc, nhường bách tính ăn vào đều là ta muối. Đúng, đại nhân. Giang Đại Long lui ra, thừa dịp bóng đêm tan biến trong bóng đêm. Lữ Bản Sinh sắc mặt tại dưới ánh đèn dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Đã ngươi đã ra tay, liền không khả năng dừng lại, lại để ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ngày kế tiếp, Diêm Bang hỏa hoạn tin tức truyền khắp ung thành, bách tính hoảng hốt không thôi, dồn dập bắt đầu đồn muối, sợ vô diệm có thể ăn. Có thể Diêm Bang mới là quan phủ cấp cho Diêm dẫn người nắm giữ, thành bên trong tiệm khác cửa hàng nguồn cung cấp đều đến từ Diêm Bang, tồn kho vốn là không nhiều, trong lúc nhất thời, toàn thành đều lâm vào hỗn loạn. Liên Hoàng Tam cũng chuẩn bị ra ngoài đồn muối, bị Lương Nghệ ngăn lại, Lương Nghệ giận đến bật cười, nhà chúng ta mới mấy miệng người, trước đó tồn muối đủ ăn bao lâu? Hoàng Tam ủy khuất trông mong, tính toán tỉ mỉ, có thể ăn nửa năm. Vậy ngươi vội cái gì? Cho ta đàng hoàng đợi trong nhà, nhớ kỹ phân phó những người khác, không có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài. Đúng, lao ra. Một bên khác, bách tính mua không được muối, chỉ có thể vây quanh ở cổng huyện nhà. Lữ Bản Sinh hiện thân, chỉ nói một câu nói, các vị phụ lao hương thân yên tâm, không ra ba ngày, muối nhất định đến lung thành, nếu ta làm không được, liền cởi này thân quan phụ, không xứng làm đại gia quan phụ mẫu. Tốt. Bách tính ầm ầm gọi tốt, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên đâm ra nhất kiếm, như độc xà lẻ lưỡi, trực chỉ Lữ Bản Sinh. Chuyện đột nhiên xảy ra, bách tính lại vây con kiến chui không lọt, huyện nha nha dịch nhất thời không sống qua được, không khỏi run sợ thất sắc. Bảo hộ huyện tôn, mau tránh ra. Trong chốc lát, huyện nha bên ngoài bách tính thất kinh, loạn thành một bầy. Chương 47, làm phản chương 47, làm phản huyện nha. Đột nhiên xuất hiện ám sát nhường hiện trường loạn cả một đoàn, thích khách lúc này khẩn trương cao độ, mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào lữ bản sinh yết hầu, cảm thấy không khỏi vui vẻ. Coi như mình không trốn thoát được chết ở chỗ này, nhưng chỉ cần thành công ám sát lữ bản sinh, một nhà già trẻ tự có người chiếu cố, quãng đời còn lại phú quý vô ưu. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác phía trước xuất hiện một đạo vô hình tường khí, rõ ràng gần trong gang tấc, một kiếm này cũng rốt cuộc đâm không đi ra. Ngay sau đó một cỗ cự lực đập vào mặt, thích khách mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cương khí ngoại phóng, cựu phẩm cường giả. Không nghĩ tới lữ bản sinh đúng là võ đạo cựu phẩm. Huyện nha nha dịch lúc này cũng đã chạy tới, thấy lữ bản sinh bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình mệnh tính bảo vệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nha dịch cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt chế phục thích khách, lữ bản sinh nhìn cũng không nhìn liếc mắt thích khách, ngược lại trấn an mách tính, các vị phụ lao hương thân, ta cam đoan 3 ngày sau tất cả mọi người có mưa ăn, tản đi, an tâm ở nhà chờ là được. Thấy huyện tôn gặp chuyện sau lại vẫn có thể như thế khí định thần nhàn, mới vừa rồi còn có chút kinh hoàng mách tính, lập tức tỉnh táo lại. Ta ơn thanh thiên đại lao ra. Mách tính tại nha dịch chỉ huy hạ ngay ngắn trật tự rời đi, Phùng Nhị Tài lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vốn là huyện nha người cũ, trong khoảng thời gian này tận tụy, liền sợ phạm sai lầm. Huyện tôn đại nhân, thích khách này xử lý như thế nào? Cắt đứt tứ chi, xuyên thủng xương tỳ bà, giao cho ngục tốt là được, ngươi bây giờ lập tức dẫn người bao vây hoàng chi hành trạch viện, không muốn thả đi một người. A. Phùng Nhị Tài sững sờ, lập tức phản ứng lại, cần tuân huyện tôn chi lệnh. Người tới, tất cả mọi người bắt kịp, bao vây hoàng phủ. Lời nói ở giữa đằng đằng sát khí, Lữ Bản Sinh nhìn thoáng qua Phùng Nhị Tài, là người thông minh, có thể chịu được dùng một lát, vậy liền giữ đi. Huyện nha kinh thiên ám sát tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thành, chờ đến Phùng Nhị Tài bao vây hoàng chi hành trạch viện, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình không có đáp ứng hoàng chi hành, không nghĩ tới hắn điên cuồng như vậy, dám ám sát mệnh quan triều đình, quả thực là tự tìm đường chết. Ninh Trung Thạch nghe được tin tức sau lại cảm giác có chút không bình thường, hắn biết hoàng chi hành sẽ bại, lại không nghĩ rằng hắn lại sẽ lấy mệnh tương bác, không để lối thoát. Trong này khẳng định có bí mật gì, không phải dùng hoàng chi hành cá tính, không đến ở đây, có thể nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Nếu nhất thời nghĩ không ra, hắn liền muốn tìm người thương nghị, xem có thể hay không cung cấp mạch suy nghĩ. Hắn trước tiên nghĩ đến tìm Lương Nghệ, bọn hắn đã không còn là đơn giản liên minh quan hệ, được xưng tụng một tiếng hảo hữu chí giao. Chỉ tiếc bên ngoài bây giờ loạn thành một bầy, huyện nha cùng hoàng chi hành tranh đấu còn chưa kết thúc, lúc này không thể ra cửa, một phần vạn chuyến tiến vào vũng nước đục, có miệng cũng nói không rõ. Chờ sự tình kết thúc lại nói. Một bên khác, hoàng chi hành nhận được tin tức lúc vẻ mặt tạm đạm, ám sát quả nhiên thất bại, nhưng hắn miễn cưỡng lên tinh thần, triệu tập hết thể gia đình hộ vệ, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Đáng tiếc chưa kịp người tê tiểu, huyện nha nha dịch cũng đã đem hoàng gia đoàn đoàn bao vây, hoàng chi hành nhịn không được cười lạnh một tiếng. Xem ra lữ bản sinh liền thẩm vấn đều không có, trực tiếp kết luận là chính mình cách làm, cho nên Phùng Nhị Tài mới tới nhanh như vậy. Bất quá hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, dứt khoát cũng không nữa làm bộ làm tịch, ngược lại lữ bản sinh không chết, chính mình đó là một con đường chết, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Các vị đều là trong nhà của ta văn tự bán đức hộ vệ, hoàng gia sừng sững ung thành trăm năm, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, bây giờ chính là thời khắc cuối cùng, còn muốn sống sót, liền theo ta cùng một chỗ chém giết. Nguyện theo láo gia chịu chết. Tốt, mang rượu tới. Lúc này ném đi hết thể xiềng xích hoàng chi hành, lại không trước đây thương nhân con buôn khí, lộ ra hăng hái. Cùng hết thể hộ vệ uống xong say rượu, hắn đem rượu bát ngã xuống đất. Các huynh đệ, theo ta giết. Phùng Nhị Tài lúc này vừa vây quanh hoàng gia trạch viện, còn muốn lấy tiếp xuống nên như thế nào cùng hoàng chi hành chu toàn trợ lữ bản sinh tới giải quyết dứt khoát. Không nghĩ tới hoàng chi hành lúc này mang theo gia đình hộ vệ đột nhiên giết ra, đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt nha dịch thương vòng không ít. Tốt lần này hết thể nha dịch đều phái đi qua, không có bị hoàng chi hành lao ra, nhất thời tiếng chém giết nổi lên bốn phía, Phùng Nhị Tài cũng liều mạng, một mực ngăn trở hoàng chi hành phá vây. Hoàng chi hành thấy thế, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lúc này rõ ràng đã không có phá vây khả năng, Phùng Nhị Tài làm nha dịch bộ khoái đứng đầu, là bát phẩm đỉnh tiêm cao thủ, chính mình mong muốn đột phá bao vây, khó như lên trời. Vậy liền giết nhiều mấy cái hồi vốn. Nghĩ đến nơi này, hoàng chi hành triệt để buông tay buông chân, trên tay công phu uy lực ngược lại mạnh hơn, giết đến bình thường nha dịch nhất thời không dám lên trước, chỉ có Phùng Hai mới cắn răng ngăn tại đằng trước. Hoàng viên ngoại cùng huyện tôn nhận cái sai cúi đầu làm nhỏ, việc này không liền đi qua sao? Làm sao đến mức này? Hoàng chi hành chẳng qua là cười lạnh một tiếng, không muốn làm bất kỳ giải thích nào, nghĩ đến phủ thành lá thư này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, hoặc là thắng, hoặc là chết. Phùng Nhị Tài vốn định giữ tay, nhưng hoàng chi hành hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, bằng không chết chính là mình. Đúng lúc này, lữ bản sinh cuối cùng xuất hiện, hoàng chi hành nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liều mạng nhất kích, bước lui Phùng Nhị Tài, ngược lại thẳng hướng lữ bản sinh, sắc ý tung hành. Lữ bản sinh, ngươi đi chết đi. Đáng tiếc hắn còn không có vọt tới lữ bản sinh trước mặt, chỉ thấy bên cạnh một cái hắc ảnh chợt lóe lên, hàn quang chợt hiện. Sau một khắc, võ đạo bát phẩm hoàng chi hành đầu người rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Trong chốc lát, hộ vệ hoàng gia loạn cả một đoàn, lữ bản sinh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Con tưởng rằng hoàng chi hành liều mạng có thể cho mình kinh hỉ, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Toàn giết. Vâng. Phùng Nhị Tài đám người lĩnh mệnh đại khai sát giới, bất quá một lát, hoàng gia liền triệt để hủy diệt, mùi máu tươi tràn ngập khiến cho người buồn nôn. Hoàng gia hủy diệt tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thành, hết thảy đại tộc đối với cái này giữ im lặng, lữ bản sinh thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lương Nghệ nhận được tin tức về sau, Một người tính tọa tại gian phòng, cuối cùng mời một ly rượu, vậy trên mặt đất, mặc dù Hoàng Chi hành hố chính mình nhiều lần, nhưng mình bé nhỏ thời điểm, cũng xem như hắn kéo mấy cái, kính hắn một chén lớn rượu, cũng là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này, Lương Nghệ nhướng mày. Ai? Hà tất như thế? Lương Nghệ suy nghĩ một chút, đi đến trước đây luyện tập thủy tiễn thuật sụp đổ hòn non bộ bên cạnh, giả bộ thưởng thức trong viện phong cảnh. Lúc này ngay ngắn lặng yên xuất hiện, một mặt xoắn xuýt, Lương Nghệ giả bộ như không có phát hiện hắn, thế nhưng ngay ngắn lại tăng thêm tiếng bước chân, Lương Nghệ thấy hắn, sầm mặt lại. Không có mệnh lệnh của ta vào không được sân sau, ngay ngắn, ngươi phá hư quý củ. Lao ra, xin lỗi, Hoàng Chi hành từ trong đống người chết cứu ra ta, ta mệnh là của hắn, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói. Lương Nghệ nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, ngay ngắn cho là hắn muốn chạy trốn, lao ra, không cần nhìn, tiểu tam bọn hắn đều bị ta đẩy ra, nơi này chỉ có một mình ta, ngươi trốn không thoát. Hoàng Chi hành nói ngươi có thể có địa vị hôm nay, đều là hắn một đường đến đỡ, ngươi hết thảy đều là hắn cho, có thể là lần này liền mặt cũng không thấy, trơ mắt nhìn hắn chìm đáy cốc. Hắn nếu như bỏ mình, để cho ta mang ngươi cùng lên đường, nắm hết thảy trả lại hắn, chờ ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ tự vẫn, báo đáp ngươi ân tình. Nói xong, ngay ngắn một mặt tay nấy, bước nhanh đến phía trước, trên tay lực đạo lại hoàn toàn bùng nổ, rõ ràng nghĩ một đòn giết chết. Lao ra, xin lỗi. Chương 48, một đầu thuyền chương 48, một đầu thuyền lương trạch sân sau. Ngay ngắn sát ý nghiêm nghị, có thể sau một khắc, một cỗ cự lực từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn không thể động đậy, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Băng sơn thuật. Đây là Lương Nghệ mấy ngày nay luyện tập thổ hệ cơ sở ngũ hành thuật pháp, không nghĩ tới lần thứ nhất đối địch, lại là dùng tại ngay ngắn trên thân. Chỉ một thoáng, một tòa cự thạch chống rông xuất hiện, ầm ầm nện xuống, ngay ngắn liền một câu đều không có thể nói ra tới, trực tiếp bị đập trúng, bị mất mạng tại chỗ, hai mắt trợn lên. Sau đó cự thạch nổ tung, đá vụn cùng lúc trước Lương Nghệ luyện tập thủy tiễn thuật lúc phá hủy đá hoa cương trộn lẫn một chỗ, ngay ngắn thi thể triệt để bị chôn ở phía dưới. Lao ra, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Tam nghe thấy được động tĩnh chạy tới, Lương Nghệ giả bộ thất kinh, mau gọi người tới, ngay ngắn vừa rồi chỉ bảo ta võ đạo tu hành, ai biết hòn non bộ lâu năm thiếu tu sửa, đột nhiên sụp đổ, hắn vì cứu ta, bị đè ở phía dưới. Hoàng Tam vội vàng dẫn người vào, luống cuống tay chân lột nửa ngày, mới đưa ngay ngắn thi thể đẩy ra ngoài, đáng tiếc đã sớm hoàn toàn thay đổi. Lao ra. Hoàng Tam một mặt cực kỳ bi ai, Lương Nghệ chỉ có thể thở dài một tiếng, hậu táng. Lại tìm người tới cẩn thận kiểm tra trong phủ còn có hay không lâu năm thiếu tu sửa địa phương, đừng có lại ra loại ý này bên ngoài, nhớ kỹ, tất cả mọi người quản tốt miệng của mình. Đúng, lao ra. Hoàng Tam lĩnh mệnh, dẫn người dơ lên ngay ngắn thi thể ra ngoài, nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng, đá hoa cương vỡ nát, có nhiều như vậy đá vụn. Hắn lắc đầu, không nữa nghĩ lại, ngược lại là đáng thương ngay ngắn huynh đệ, về sau cũng đã không thể uống rượu với nhau. Lương Nghệ vốn là muốn vô thanh vô tức giải quyết ngay ngắn, nhưng trước mắt ung thành náo động, nếu để cho ngay ngắn hư không tiêu thất, ngược lại khả năng làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Vẫn là chế tạo ngoài ý muốn càng cho thỏa đáng hơn làm. Hòn non bộ sụp đổ, vì cứu chủ mà chết, hắn bị chết cũng tính hắn chỗ dù sao cũng là văn tự bán đức hộ vệ, người ngoài cũng sẽ không quá nhiều truy vấn. Ít nhất, chính mình cho ngay ngắn cuối cùng mỹ lệ, hộ chủ mà chết thanh danh, về sau lúc tế tự, cống phẩm cũng sẽ có hắn một phần. Lương Nghệ trong lòng cũng không thẹn dây dứt, theo ngay ngắn nổi sát tâm một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định là cái người chết, không nghĩ tới Hoàng Chi hành sau khi chết, trả lại cho mình đảo như thế cái hố. Nhưng cái này cũng nhắc nhở Lương Nghệ, cho dù là văn tự bán đức hộ vệ, an toàn của mình cũng không thể hoàn toàn phó thác tại bọn hắn. Trừ mình ra, người nào cũng không thể dễ tin. Hoàng gia hủy diệt, đến mức như thế đột nhiên. Bị Hoàng Chi hành đưa đến nông thôn gia quyến, cũng bị Lữ Bản Sinh một lần nữa bắt trở về, duy chỉ có thiếu đi lão Khâu cùng Hoàng Chi hành con trai trưởng Hoàng Diệu. Huyện tôn đại nhân, muốn hay không phát xuống hải bộ văn thư? Không cần, không tạo nổi sóng gió gì, ta muốn là ung thành nhất thống, chỉ cần chính bọn hắn không tìm đường chết, tiểu nhân vật không cần để ý. Kỳ thật Hoàng Chi hành cũng là đâm vào trên họng súng, ai bảo hắn cùng Lý Chí Bình quan hệ mật thiết nhất. Nhưng mình cũng không phải không đã cho hắn cơ hội, là hắn không có bắt lấy thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn đối Ninh Trung Thạch càng ngày càng tán thưởng, biết tiến thối, rõ lý lẽ, là người thông minh, đến mức Lương Nghệ, bất quá không quan trọng tú tài, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, cho Ninh Trung Thạch mặt mũi mà thôi. Nắm phủ thành phát xuống Hoàng Chi hành phản nghịch văn thư công bố ra ngoài, cũng không thể gọi ung thành các đại tộc nói chúng ta chuyên quyền độc đoán, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Mặt khác, Hoàng Chi hành ra quyến ngày mai buổi trưa đưa đến cửa chợ bán thức ăn, phản nghịch phạm tội, toàn tộc đều chết, không cần kéo dài, trực tiếp hỏi trảm. Hoàng Chi hành sở dĩ sẽ liều mạng một lần, chính là bởi vì này phong phản nghịch văn thư, phụ thành nhân chủ gửi thư cũng rất đơn giản. Lữ Bản Sinh mà chết, như vậy hoàng gia còn có một chút hy vọng sống, bằng không, Hoàng Chi hành chỉ có thể nhận mệnh, cả nhà chịu chết. Chỉ tiếc Lữ Bản Sinh lưu kế thực lực toàn diện nghiền ép, Hoàng Chi hành căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có một con đường chết. Đêm đó, huyện nha công bố phụ thành phát xuống phản loạn văn thư, Hoàng Chi hành bị gắn phản nghịch tội danh, các đại thế lực đều giữ yên lặng. Ngày kế tiếp, hết thảy đại tộc đều thu đến huyện nha thông tri, đi tới cửa chợ bán thức ăn quan sát hoàng gia toàn tộc vấn trạm. Không được vắng mặt, các gia tộc thọ chết hồ bi, cũng không dám không đi. Ngoại trừ trước kia quy hàng Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ, bọn hắn đứng đội thành công, phản được thỉnh mời đến huyện nhà, cùng Lữ Bản Sinh trung tiến vào cơm trưa. Ninh Trung Thạch tự mình đến tiếp Lương Nghệ cùng đi huyện nhà, nghe nói ngay ngắn tin dữ, hắn chẳng qua là cảm thán một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Dù như thế nào, bất quá một cái văn tự bán đức hộ vệ mà thôi. Ngược lại là Lương Nghệ từ khi đột phá luyện khí một tầng về sau, thần thái sáng láng, cho dù che giấu khí tức, cũng rất không bình thường. Ninh Trung Thạch một mặt kinh hỉ, Lương huynh đột phá võ đạo nhị phẩm. Lương Nghệ khẽ giật mình, chỉ có thể ngầm thừa nhận, vẫn còn có chút sơ sẩy, vẫn còn may không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Đinh Trung Thạch liên tục chúc mừng. Đến huyện nha, bọn hắn gặp được ngoài ý liệu lại hợp tình lý nhân vật, mối bang bang chủ cựu phẩm cao thủ Giang Đại Long. Xem ra Lữ Bản Sinh đã đem bọn hắn xem là người mình, cho nên không cố kỵ nữa, bằng không sẽ không để cho Giang Đại Long xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đinh Trung Thạch bởi vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần này Lữ Bản Sinh hiện ra thủ đoạn cùng thực lực, so Đinh Trung Thạch dự đoán còn mạnh hơn, thậm chí liền phụ thành đều tại phối hợp hắn, Đinh Trung Thạch đã triệt để hơi thở ý niệm phản kháng. Chờ đến Lữ Bản Sinh ngồi vào vị trí, đi theo phía sau hai tên mặt không thay đổi hộ vệ, Đinh Trung Thạch trong lòng run lên, đều là cựu phẩm cao thủ. Đinh Trung Thạch ba người chỉ ngồi nửa cái mông, hơi lộ ra câu nệ, Lữ Bản Sinh mỉm cười, cho ba người lẫn nhau giới thiệu. Hai vị nếu đã lên thuyền của ta, đó chính là người một nhà, không cần như thế câu thúc. Đại Long rất sớm đã đi theo ta, về sau có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình có thể khiến cho hắn làm thay. Giang Đại Long giơ chén rượu lên, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ tự nhiên không dám kinh thường, vội vàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Bên trong thạch, ngươi Ninh gia hiệu cầm đồ bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền mặt? Ninh Trung Thạch không chút do dự, thốt ra, trừ thường ngày vận hành cùng khẩn cấp dự trữ bên ngoài, có thể động dụng ngân lượng không nhiều, đại khái một vạn lượng. Lữ Bản Sinh có chút hài lòng, Ninh Trung Thạch không có ngang ngạnh, Hoàng Chi Hành phản loạn, Diêm Dẫn tự nhiên muốn thu hồi, ngươi xem có thể hay không tiếp nhận? Chỉ cần ngài cần, ta tự nhiên dám tiếp nhận. Tốt, Đại Long, ngươi chờ chút nắm to mối Diêm Dẫn cũng giao cho bên trong thạch, ung thành bên ngoài tiếp ung rằng, chẳng qua là còn không che đầu, Diêm Bang về sau cải thành tà bang, ta sẽ để cho huyện nha điều động dân phu tu kiến bến tàu, về sau Đại Long ngươi liền phụ trách chuyển vận công việc. Nghe đến nơi này, Giang Đại Long vui mừng quá đỗi, Ninh Trung Thạch lại có chút lưỡng lự, Lữ Bản Sinh thấy thế mở miệng nói ra, bên trong thạch có lời cứ nói đừng ngại, đều là người một nhà. Ninh Trung Thạch nghe vậy cũng không khách khí nữa, ung thành mặc dù cùng ung Giang giáp giới, nhưng phủ thành sớm đã phân phối xong chuyển vận công việc, ung thành một mực không tại đang quy hoạch. Bây giờ tự tiện tu kiến bến tàu, phủ thành bên kia sẽ có hay không có ý kiến? Ta không phải hoài nghi đại nhân năng lượng, chỉ là có chút lo lắng. Hắn còn cố ý giải thích một phiên, Lữ Bản Sinh lại không thèm để ý chút nào, không cần phải lo lắng, huống hồ ta hiện tại cũng sẽ không lập tức tu kiến bến tàu, sự tình muốn từng kiện tới. Trước tiên đem ung thành bệnh thành một sợi dây thừng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đến lúc đó phủ thành tự sẽ có văn thư xuống tới, tu kiến bến tàu bắt buộc phải làm. Trong ngôn ngữ, Lữ Bản Sinh mười phần tự tin. Ninh Trung Thạch tự nhiên không tiếp tục nhiều chuyện, một mặt mừng rỡ, cái kia ung thành chắc chắn phát triển mạnh, bách tính sinh hoạt phát triển không ngừng, đều là đại nhân chi công. Lữ Bản Sinh cười đến ý vị thâm trường, cũng không đáp lời, nâng ly cạn chén ở giữa, mọi người say mềm, mới vừa tan tịch. Ninh Trung Thạch đem say như chết Lương Nghệ đưa lên xe ngựa, chính mình sau khi lên xe lại ánh mắt thư thái, nào có vẻ say. Lữ Bản Sinh giã tâm cực lớn, trước mắt chỉ sợ chẳng qua là hắn kế hoạch một bộ phận, chính mình bây giờ chỉ có thể phụ mệnh làm việc, xem ngày sau biến hóa lại cầu sau mà tính toán. Đến mức Lương Nghệ, giờ phút này cái gì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không xáo trộn chính mình sinh hoạt, có thể an tâm tu luyện, ung thành vô luận ai làm nhà làm chủ, hắn đều không thèm để ý, hắn đối với mình nhận biết rất rõ ràng, thực lực bản thân mới là hết thệ căn bản, cái gọi là tính toán tại thực lực trước mặt, không đáng một đồng. Nếu như cần cân nhắc lợi hại, cái kia chỉ có một nguyên nhân, thực lực quá cùi bắp. Chương 49, Tiền Trang chương 49, Tiền Trang ung thành. Hoàng Chi Hành sau khi chết đệ tam thiên, to bối đúng hạn vận đến ung thành các nơi, toàn thành bách tính cùng kêu lên reo họ, thanh thiên đại lao ra thanh âm bên tai không dứt. Thành bên trong các đại gia tộc nghe vậy, trong lòng không khỏi oán thầm, quả nhiên là thăng đấu tiểu dân, không biết ác quan đáng sợ, trăm năm hoàng gia chốc lát sụp đổ, há lại bình thường. Nay huyện tôn liền là sẽ thu mua lòng người, đối thế gia đại tộc ra tay lại là không chút nào nương tay. Nhưng mặc kệ thế gia đại tộc trong lòng nghĩ như thế nào, dân chúng có thể ăn đến tiện nghi to mối, tự nhiên chân tâm cảm kích, ngược lại thế gia đại tộc cũng theo mặc kệ bọn hắn chết sống. Lữ Bản Sinh làm chủ nắm môi ăn chuyện cho Ninh Trung Thạch, liền Diêm Bang cũng bắt đầu vì hắn làm việc, tình hình như vậy càng ngày càng nhường chúng gia tộc đỏ mắt không thôi. Nhớ ngày đó đại gia phí hết tâm tư cũng không có tránh qua Hoàng Chi Hành, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Ninh Trung Thạch hái được đạo tử, quả thật là tạo hóa treo ngươi. Chỉ là bọn hắn không biết Ninh Trung Thạch đến cùng khi nào liên lụy huyện tôn Lữ Bản Sinh chiếc thuyền này, rõ ràng tất cả mọi người tại quan sát, ai biết Ninh Trung Thạch trực tiếp rút đến thứ nhất. Bực này ánh mắt không thể không khiến người bội phục, không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh gia chỉ sợ vẫn phải hưng thịnh mấy chục năm, sinh con làm như Ninh Trung Thạch. Mà cũng không lâu lắm, Lữ Bản Sinh lần nữa triệu tập hết thảy gia tộc tề tụ về nhà, từ khi hoàng gia hủy diệt Lữ Bản Sinh lập uy về sau, tất cả mọi người đang đợi giờ khắc này. Mọi người rất nhanh chạy tới huyện nha, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ vốn định ngồi tại dưới tay, tận lực không để cho người chú ý, nhưng huyện nha sư gia trực tiếp đem bọn hắn an bài ở trên thủ tọa vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt vi diệu, Ninh Trung Thạch lúc đầu thấp thỏm, lập tức liền chấn định lại, như là đã đầu nhập vào Lữ Bản Sinh, liền không khả năng lại cùng với những cái khác đại tộc một lòng, bị người ghen ghét cũng là bình thường. Lựa chọn một con đường, vậy sẽ phải đi đến đấy. Lúc này Lữ Bản Sinh đi tới, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, huyện tôn đại nhân. Tất cả mọi người ngồi, không cần phải khách khí, hôm nay triệu tập các vị, là có chuyện thật tốt muốn nói cho đại gia. Lữ Bản Sinh nói đến đây, mọi người phản ứng cũng không nhiệt liệt, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ta đã hướng phủ thành xin tại ung giang một bên mở bến tàu, một khi chuyển vận khai thông, ung thành chắc chắn thương nhân tụ tập. Mọi người đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ, chuyển vận khai thông, kinh tế hiệu quả và lợi ích không thể coi thường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hứng thú. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Lữ Bản Sinh lại nói, dĩ nhiên khai thông bến tàu không phải một sớm một chiều chi công, còn cần chờ phụ thành công văn hạ đạt mới có thể khởi động. nhưng ta có khả năng hướng đại gia cam đoan, trong vòng nửa năm phụ thành công văn nhất định đến, nếu không thể đến, ta trực tiếp cởi này thân quan phụ. Cho nên, bến tàu công việc bếp núc trước tiên có thể làm, này liền cần các vị hiện đạt hết sức giúp đỡ, đoàn kết hợp tác. Việc quan hệ tự thân lợi ích, lại rõ ràng có thể có lợi, lần này chúng gia chủ biểu hiện nhiệt liệt, tích cực hưởng ứng, hoàng gia hủy diệt cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chỉ trách Hoàng Chi Hành xem không hiểu tình thế, nói không chừng hắn không nháo những việc này, bến tàu sớm liền bắt đầu chuẩn bị, hắn cũng có thể phân chén canh. Lương Nghệ thờ ơ lạnh nhạt, đối với cái này không kinh ngạc chút nào, kiếp trước chỗ làm việc có lúc so này còn quá phận, người trước khuôn mặt tươi cười, quay người liền đâm đao. Chờ đến mọi người hơi bình tĩnh chút, Lữ Bản Sinh lại mở miệng nói ra, vì để cho đại gia tâm hướng một chỗ nghĩ, hình hướng một chỗ làm, ta chuẩn bị dùng huyện nha dẫn đầu, chủ hoạch kiến lập tiền trang. Tiền trang. Nghe đến nơi này, mọi người lập tức ngửi ra không thích hợp, chăm chú nhìn Lữ Bản Sinh, Ninh Trung Thạch nghe vậy cũng là trong lòng căng thẳng, trước đây tự mình tụ hội, Lữ Bản Sinh cũng không có để việc này. Chỉ muốn mọi người hướng tiền trang tiết kiệm tiền, dùng cho chủ hoạch kiến lập bến tàu, về sau bến tàu tiền lợi liền có các vị một phần, dĩ nhiên phân cô nhiều ít, liền xem các vị tài lực. Mà lại huyện nha làm khởi sứ vương, lại là uy tín đảm bảo, ở giữa chủ tính chung người, được hưởng vĩnh cửu ba thành sợi, đến mức còn lại bảy thành, bản huyện cam đoan chỉ có ung thành người mới có thể tiếp nhận, tiếp xuống liền xem thực lực của các vị. Nói xong, Lữ Bản Sinh liền không nói nữa, cầm lấy chén trà nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, mọi người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Ninh Trung Thạch thì là lặng lẽ kéo lại Lương Nghệ. "Lương huynh, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền?" "Linh huynh chuẩn bị ra bao nhiêu?" "Ta chuẩn bị ra một vạn lượng." Đây là Ninh Trung Thạch trước đây lời nhắn nhủ Ninh gia hiệu cầm đồ vốn lưu động mức, nói rõ hắn gần như là đập nồi bán sắt, nắm vốn lưu động toàn bộ đặt lên. Lương Nghệ lúc này cũng không gây trở ngại, "Ta đây ra 2000 lượng." Kỳ thật mật thất hòa tan hoàng kim liền có trên 100 cân, tương đương ngân lượng qua 2 vạn, nhưng Lương Nghệ không muốn ra đầu mà rõ, chỉ nói đi theo Hoàng Chi Hành bọn hắn tiền kiếm số. "Tốt, chờ sau đó ta đứng lên nhận quyền, ngươi tiếp lấy ta nói." "Được." Thương lượng xong về sau, Ninh Trung Thạch lập tức đứng dậy, "Ta nguyện bỏ vốn 1 vạn lượng." "Điên rồi." Tất cả mọi người nghe được Ninh Trung Thạch, cũng không khỏi sửng sở. Gia tộc bọn họ hoàn toàn chính xác sừng sững ung thành trăm năm, nhưng đại bộ phận đều dùng tại mua điền sản ruộng đất địa sản, tăng thêm tộc nhân rất nhiều chi tiêu to lớn, trong nhà hiện ngân đồng dạng không siêu 2 vạn lượng. Dùng Ninh gia thể lượng, 1 vạn lượng ném ra đi, cơ hồ là gia tộc hơn phân nửa hiện ngân tích xúc, Ninh Trung Thạch cứ như vậy giáng cược. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, Lương Nghệ ngay sau đó liền đứng lên, "Ta bỏ vốn 2000 lượng." Lời nói này xong, tiếng nghị luận lớn hơn, Lương Nghệ cùng Hoàng Chi Hành cùng Lý Chí Bình tiền kiếm, bọn hắn đại khái đều biết, liền nhiều như vậy. Đây là đập nồi bán sắt để lên toàn bộ tài sản a. Lữ Bản Sinh nghe đến nơi này, rất là hài lòng, "Tốt, sư gia ghi lại." Lúc này hắn lại bồi thêm một câu, "Tiền trang chủ khoản mức có hạn, một khi chủ đầy, liền không lại thu bất luận người nào tiền." Nghe nói như thế, mọi người cũng nhịn không được nữa, dồn dập bắt đầu nhận quyền, bất quá bọn hắn không dám giống Ninh Trung Thạch như thế, phần lớn là 2-3 ngàn, hai, nhiều nhất không cao hơn 5 ngàn. Chờ tất cả mọi người báo số, cũng không có thấy Lữ Bản Sinh hô ngừng, giờ mới hiểu được căn bản không có gì ngừng phát triển số lượng. Chính mình vẫn là chúng Lữ Bản Sinh phải thuật, gấp gáp há tốt, đã như vậy, vậy liền theo đại gia nhận quyền mức tính toán phân cố, bất quá ngay từ đầu ta quên nói, trước hai tên người ủng hộ, kim ngạch gấp bội tính toán phân cố, đại gia ứng nên sẽ không có ý kiến chứ. Mọi người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nào dám có ý kiến, bên trên một cái có ý kiến đã vào thổ, Lương Nghệ mặc dù không muốn ra đầu ngọn gió, thế nhưng lại không dám rơi Lữ Bản Sinh mặt mũi, cho nên không có lên tiếng. Việc này liền định ra như thế, nhìn các vị mau sớm đem tiền đưa tới, nếu là tiêu khiển ta. Ha ha. Lữ Bản Sinh không nói kết quả như thế nào, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, liền quay người hồi trở lại sau nhà, sư gia thì bắt đầu tiễn khách, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ bị gia tộc khác hất ra, không khỏi cười khổ. Lữ Bản Sinh làm việc bá đạo, bọn hắn đã bị cô lập, nhưng Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ đều không để ý, dùng Lữ Bản Sinh thủ đoạn, ít nhất trong vài năm sẽ không xảy ra biến, nhất là bến tàu sau khi xây xong, đó chính là núi vàng núi bạc, người nào cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Mình bây giờ cũng tính cho gia tộc lưu lại phần truyền thế gia nghiệp. Ninh Trung Thạch lôi kéo Lương Nghệ lên xe ngựa của hắn, Lương Nghệ giả bộ như có chút lo lắng đắc tội gia tộc khác, Ninh Trung Thạch thì là cười ha ha một tiếng. "Lương huynh, có lẽ ngươi không hiểu thương nhân chi đạo, nhưng các gia tộc hiện ngân cũng không nhiều, các tộc hiện ngân nếu là tiến vào tiền trang, ngươi nói bọn họ có phải hay không bị huyện tôn bắt chẹt rồi? Cái này là kim dung thủ đoạn, tiền đều tồn tại Lữ Bản Sinh nơi đó, còn ai dám náo?" Cho dù có kinh nghiệm kiếp trước, Lương Nghệ vẫn là không nhịn được thán phục, thế giới này yêu nghiệt quả nhiên một cái so một cái tàn nhẫn, chính mình chơi tâm nhãn tuyệt đối chơi bất quá bọn hắn. Cũng may chính mình cũng tính liên lụy đi nhờ xe, theo sát người mạnh nhất sau lưng, coi như xảy ra chuyện cũng có bọn hắn chịu lấy, chính mình một mực núp ở phía sau mặt an tâm tu luyện. Cái gì có tiền hay không, không trọng yếu. Chính mình mãi mãi cũng chỉ có một mục tiêu. Thu tiên. Chương 50, hoài nghi chương 50, hoài nghi ung thành. Lữ Bản Sinh dùng Hoàng Chi Hành lập uy, ung thành các đại gia tộc căn bản không còn dám trêu chọc, rất nhanh liền đem bạc đưa đến huyện nhà. Mặc dù bọn hắn có chút biệt khuất, nhưng nghĩ tới thành công lấy được bến tàu sợi, cũng là tiêu tan, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ triều đình công văn hạ đạt. Đối với bến tàu sự tình, các gia tộc thật không có lo lắng quá nhiều, chủ yếu là Lữ Bản Sinh trước đó biểu hiện ra năng lượng quá mức kinh người, đáng giá đánh cược. Mà hết thẻ tiền khoản xoay sở đủ về sau, Lữ Bản Sinh cũng là ngựa không dừng vó xây dựng tiền trang, trực tiếp mệnh danh là Bản Sinh tiền trang, có thể nói không có chút nào kiêng kỵ. Bực này quyết đoán, càng ngày càng để cho người ta kiêng kỵ, dám lớn lối như vậy, không phải đầu óc có vấn đề, chính là thực lực kinh người, căn bản không thèm để ý điểm này ảnh hưởng. Mà Lữ Bản Sinh rõ ràng không giống như là đầu óc có vấn đề người, chỉ có thể là bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ, không cần cố kỵ. Ba ngày sau, phủ thành người tới, các gia tộc lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía huyện nhà, quan tâm có phải là hay không bến tàu phê chuẩn công văn đến. Mà Lữ Bản Sinh cũng không có để cho bọn họ thất vọng, phủ thành lai sứ tiến vào huyện nhà bất quá trong chốc lát, hắn liền phái nha dịch triệu tập các gia tộc tế tụ huyện nhà. Xong rồi, các gia tộc gia chủ hớn hở ra mặt, trước tiên chạy tới huyện nhà, trên đường đụng phải Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ, còn đã lâu cho khuôn mặt tươi cười. Chờ bến tàu xây thành, đại gia cũng xem như một cái trong nồi ăn cơm đồng bạn, trưởng thành thế giới không có chết địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chờ đến huyện nha riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Lữ Bản Sinh cùng một người một trước một sau đi tới, mọi người trước tiên kinh hô, "Ngụy đại nhân!" Người tới chính là Ngụy Đông Lai. Chờ đến Lữ Bản Sinh hai người ngồi xuống, Lữ Bản Sinh mở miệng liền trực tiếp giới thiệu Ngụy Đông Lai. Ngụy đại nhân sau đó chính là Ung Thành huyện thừa, các vị về sau muốn ủng hộ nhiều hơn Ngụy đại nhân công tác, người nào không phối hợp, đừng trách bản huyện trở mặt. Ngụy Đông Lai cười nhẹ nhàng đứng lên, tất cả mọi người là người quen, liền không nhất nhất giới thiệu, về sau bản quan liền muốn dựa vào các vị, hy vọng đại gia cùng bản quan cùng nhau phối hợp với tôn, đem Ung Thành làm lớn làm mạnh. Mọi người tự nhiên biểu thị hoan nghênh, trong lòng lại đang lẩm bẩm, Ngụy Đông Lai là Lý Thần tướng tài đắc lực, thấy thế nào cũng không giống Lữ Bản Sinh một phái, chẳng lẽ còn có ẩn tình. Lúc này Lữ Bản Sinh cũng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, nói thẳng, bản huyện đáp ứng chuyện của người khác đã làm được, phủ thành đã hạ đạt công văn, đồng ý chúng ta kiến tạo bến tàu. Tốt. Mặc kệ Ngụy Đông Lai đảm nhiệm Ung Thành huyện thừa có mục đích gì, bến tàu mới là trọng yếu nhất, mặt khác hết thảy đều có thể tạm thời để ở một bên. Lữ Bản Sinh chờ tiếng khen lắng lại, tiếp tục nói, Ngụy đại nhân đem trưởng quản bản sinh tiền trang sổ sách, sau đó mỗi một phân tiền đều phải tốn tại trên lưới đao. Nếu ai kéo chân sau, có thể đừng trách bản huyện vô tình. Lữ Bản Sinh tại bản sinh tiền trang bốn chữ bên trên nhấn mạnh, trong lòng mọi người run lên, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới ăn bất an xén nguyên vật liệu, Ung Thành bến tàu là kế hoạch trăm năm, liên quan đến hậu thế, ai sẽ nện chén cơm của mình. Sau đó chủ bộ sẽ đem bến tàu kiến tạo kế hoạch bày ra đến, đại gia trở về lúc mang lên một phần, lại tìm cái ngày lành đẹp trời bắt đầu làm việc, nhìn các vị toàn lực phối hợp. Chính sự nói xong, bên trong căn phòng bầu không khí liền thư giãn xuống tới, Lữ Bản Sinh chuẩn bị tại Túy Tiên lâu thiết tiến vì Ngụy Đông Lai đón tiếp, lại bị Ngụy Đông Lai cự tuyệt. Bữa tiệc này tạm thời đi lại, bản quan nghĩ mua xuống trước đó nhìn chúng tòa nhà, dù sao bản quan cũng không phải huyện tôn đại nhân, không thể ở tại huyện nhà, không phải phá hư quý củ. Lữ Bản Sinh nghe được cái này cũng không bắt buộc, chỉ nói chờ Ngụy Đông Lai sắp xếp cẩn thận về sau tái thiết tiến, ngược lại chậm trễ không được quá lâu thời gian. Chính sự nói xong, tất cả mọi người có thứ tự rời đi, Ngụy Đông Lai tại huyện nhà bên ngoài lại ngăn cản Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch. Lương Tú Tài tựa hồ võ đạo có thành tựu, đã nhị phẩm cảnh giới a. Lương Nghệ một mặt khiêm tốn, may mắn mà thôi, trong khoảng thời gian này Ninh mình có nhiều chỉ bảo, ta nếu là lại không đột phá, liền mất đi hắn này cựu phẩm cao thủ mặt. Ninh Trung Thạch cười lắc đầu, cũng là người tư chất không tệ, bằng không ta cũng không có khả năng chỉ bảo mấy lần, liền giống như này hiệu quả. Ngụy Đông Lai đối với cái này vị trí có thể, đột nhiên nói ra, Lương Tú Tài, ta nhìn chúng tòa nhà ngay tại ngươi trạch viện phụ cận, cùng đi nhìn một chút. Lương Nghệ tự nhiên không thể cự tuyệt, Ngụy Đông Lai lại liếc mắt nhìn Ninh Trung Thạch, Ninh Trung Thạch lập tức thức thời tìm cái lý do, nên rời đi trước. Ngụy Đông Lai lập tức lên Lương Nghệ xe ngựa, hộ vệ của hắn đi theo sau xe, trực tiếp hướng Lương Nghệ trạch viện hướng đi mà đi. Lương Nghệ cảm giác được Ngụy Đông Lai đối với mình nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, nhưng lại không biết nguyên do, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên đường, Ngụy Đông Lai chuyển đạt Thu Huyết Thần đối Lương Nghệ quan tâm, Thu đại nhân nói có rảnh sẽ đến Ung Thành nhìn ngươi, rõ ràng hắn đối ngươi coi trọng. Tiểu tử hoảng hốt, không đáng Thu đại nhân quan tâm. Không, ngươi đáng giá, lần này tiền nhiệm Ung Thành huyện thừa, là chịu Lý Thần đại nhân nhờ bả, ngươi là Ung Thành nhân tài kiệt xuất, về sau sẽ thêm thường xuyên mời giáo, nhìn ngươi không tiếp tương trợ. Lương Nghệ trong lòng bất đắc dĩ, chính mình làm sao lại đột nhiên rơi vào Lữ Bản Sinh cùng Ngụy Đông Lai tranh chấp vòng xoáy. Ngụy Đông Lai không đi lôi kéo Ninh Trung Thạch, tìm chính mình này nhỏ nhỏ Tú Tài làm gì? Đúng lúc này, Ngụy Đông Lai kêu dừng xe ngựa, "Lương Tú Tài, này chính là ta nhìn chúng tòa nhà, về sau có rảnh thưởng tới làm khách." Lương Nghệ khách khí một phiền, liền lái xe rời đi, Ngụy Đông Lai nhìn một cái Lương Nghệ rời đi hướng đi, nhanh chân đi tiến vào tòa nhà. "Thế nào? Tra được cái gì dị thường không có?" Hộ vệ kia lắc đầu, "Mã Tài Văn lão nương đối với nhi tử mất tích sự tình hoàn toàn không biết gì cả, vì để tránh cho đánh rắn độc cỏ, Chu Thái Nhậm Sâm bên kia cũng chỉ là phái người bí mật quan sát, không có tiếp xúc." "Làm rất tốt, chúng ta muốn tại Ung Thành muốn đợi thật lâu, việc này không cần phải gấp gáp tại nhất thời, việc cấp bách là hoàn thành Lý Thần phân phó của đại nhân, Ung Thành cục thịt béo này không thể để cho Lữ Bản Sinh độc chiếm, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh." Ngụy Đông Lai than nhẹ một tiếng, "Lữ Bản Sinh có thể khó đối phó, ngươi muốn ước thúc tốt tất cả mọi người, không nên bị hắn bắt được cái trôi." "Thuộc hạ hiểu rõ." Ngụy Đông Lai không cần phải nhiều lời nữa, đoạn đường này phong trần mệt mỏi, vì trước tiên chạy tới Ung Thành, thật sự là hắn có chút mỏi mệt. Một bên khác, Lương Nghệ chố rẽ rời đi Ngụy Đông Lai trạch viện, liền mượn cớ mua bánh hấp, nhường Hoàng Tam dừng xe ở một bên, mua 3 tấm bánh hấp. Sau khi lên xe, sát mặt của hắn lại trầm xuống, hắn cực hạn cảm giác phạm vi lớn nhất 50m, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng Ngụy Đông Lai cùng thuộc hạ nói chuyện. "Mã Tài Văn." Cái tên này hắn đã rất lâu không có nghe được, không nghĩ tới Ngụy Đông Lai vậy mà chuyện xưa nhắc lại, trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá ai cũng không biết Mã Tài Văn chết ở trên tay hắn, cái gì cũng không tra được, mà lại Ngụy Đông Lai tinh lực chủ yếu đặt ở Lữ Bản Sinh trên thân, chính mình bây giờ thám thính đến tin tức, cũng tính nắm giữ chủ động. Thế nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhường Ngụy Đông Lai một lần nữa truy xét Mã Tài Văn, thậm chí hoài nghi đến trên người mình. "Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Nếu như Ngụy Đông Lai thật chọc chính mình, vậy chỉ có thể âm thầm còn lấy màu sắc, tốt nhất làm được không chê vào đâu được, không lọt dấu vết. Chính mình chỉ là muốn an tâm tu luyện, làm sao luôn có phiền toái quân thân, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Xem ra về sau như có cơ hội, nhất định phải rời đi Ung Thành chỗ thị phi này, hoặc là nhường Ung Thành quay về yên tĩnh, ít chút hỗn loạn. Về phần hiện tại rời đi, đó là tự tìm phiền toái, Lương Nghệ làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cuối cùng chỉ có nỗ lực tu luyện, đề cao thực lực mới là giải quyết hết thảy vấn đề căn bản. Chương 51, dân sinh bến tàu chương 51, dân sinh bến tàu Ung Thành, huyện nha. Huyện tôn, Ngụy đại nhân lên Lương Nghệ xe ngựa, chúng ta người không dám tới gần, đối bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho hoàn toàn không biết gì cả, muốn hay không phái người đi gõ một thoáng Lương Nghệ. Không cần, nhớ kỹ đem tiền thôn trang sổ sách giao cho Ngụy Đông Lai, hiện tại không thể xuất hiện ngoài ý muốn, bến tàu mới là trọng yếu nhất. Đến mức Ngụy Đông Lai nghĩ hái quả đào, đó là không được có thể, nếu là hắn hiểu chuyện, bản huyện còn có khả năng phân điểm canh cho hắn, nếu là không hiểu chuyện, từ lâu tới, liền đưa chạy về chỗ đó. Huyện tôn anh minh, cũng là thành trong kia chút cỏ đầu tường, hiện tại khả năng tâm dã, coi là hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, còn muốn kiếm tiện nghi, nếu ai nhảy vui mừng, liền để Giang Đại Long cho hắn tìm một chút phiền toái. Bản huyện muốn làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, có ta Lữ bản sinh tại, Ung Thành sẽ chỉ có một thanh âm, ai dám làm loạn, chỉ có một con đường chết. Thuộc hạ hiểu rõ. Chờ thủ hạ rời đi, Lữ bản sinh tự lẩm bẩm, Ngụy Đông Lai, năm họ môn phiệt cuối cùng đem trở thành lịch sử, ngươi làm Lý gia tiên phong, cũng đừng một đầu sông tới muốn chết. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng thần, không người biết được hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Lương Nghệ hồi phụ không lâu, Ninh Trung Thạch liền vội vàng tìm tới, thấy Lương Nghệ không có gì dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn cảm thấy Ngụy Đông Lai lần này đến Ung Thành mang theo ác ý, nhưng lại khẳng định đầu nhập vào Lữ bản sinh mới là đường ngay, sợ Lương Nghệ bị Ngụy Đông Lai mê hoặc, đi sai bước nhầm. Lương Minh, ngươi có thể tin được ta? Linh Minh nói gì vậy? Ta tự nhiên tin được ngươi. Vậy ngươi cũng không cần có ý khác, đi theo huyện tôn một con đường đi đến đấy, Ngụy Đông Lai tuyệt không có khả năng là huyện tôn đối thủ, không cần thiết sai lầm. Linh Minh yên tâm, ta cũng không phải mọi việc đều thuận lợi tiểu nhân, còn nữa ta cũng tự biết bao nhiêu cân lượng, không có khả năng tại nhảy múa trên lưới đao. Thu đại nhân mặc dù đối ta có ơn chi ngộ, ta cũng đối Ngụy đại nhân lễ ngộ có thừa, nhưng nếu là để cho ta đối phó huyện tôn, đó là tuyệt đối không thể. Lương Minh quả nhiên là người biết chuyện. Linh Trung Thạch nhẹ nhàng thở ra, Lương Nghệ lại trêu ghẹo chính mình, ta nếu là người thông minh, tội gì một mực là cái tú tài. Ta có thể đi cho tới hôm nay, tất cả đều là dựa vào Ninh huynh đám người một đường đến nữa. Ngươi à, đại trí giả ngu, có thể tại một hai tháng bên trong tấn thăng võ đạo nhị phẩm, người nào không nói một tiếng có thể thành tài. Đó cũng là ngươi người danh sư này chỉ bảo có phương. Nói đến đây, Ninh Trung Thạch có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định, Lương huynh, ngươi cùng ta nói thật, phí tiền bối có phải hay không nắm tiên thiên linh vận giao cho ngươi. Lương Nghệ nghe được này sững sờ, xem ra chính mình thuận lợi đột phá nhường Ninh Trung Thạch sinh ra hoài nghi, bất quá hắn nghĩ lại, cười ha hả, cái gì tiên thiên linh vận? Phí tiền bối để cho ta không nên đem hắn tấn thăng tiên thiên tình huống nói ra, ta cái gì cũng không biết. Linh Trung Thạch lập tức hiểu rõ, đúng đúng đúng, phí tiền bối nhờ vả, chúng ta tự nhiên không thể vi phạm. Nhưng cảm thấy đã xác định, phí đổ sinh tiên thiên linh vận nhất định cho Lương Nghệ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lương Nghệ tất thành cựu phẩm, nếu là tiên thiên linh vận cho mình, chính mình tiên thiên có hy vọng. Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Linh Trung Thạch lập tức lại kiên định ý nghĩ, chính mình không cần phải mượn ngoại vật, cũng có thể đột phá tiên thiên tông sư. Hai người hào hứng đã lên, Linh Trung Thạch lại lôi kéo Lương Nghệ luận bàn mãi đến mặt trời lặn phía tây. Mộ Sáp đem đến, mới cáo từ rời đi. Ngụy Đông Lai cưỡi ngựa nhậm chức, cùng Lữ bản sinh hợp tác vô gian, không có chút nào không cùng dấu hiệu, cái này khiến kín đáo chuẩn bị đặt cược gia tộc thất vọng. Nhưng thời gian sẽ không theo cá nhân ý chí đình trệ, bến tàu chọn nền móng xác định về sau, Lữ bản sinh rất nhanh tuyển một cái ngày lành đẹp trời bắt đầu làm việc. Huyện nha hoàn toàn bật chuyển, bắt đầu đại lượng chiêu mộ dân công, Ngụy Đông Lai trưởng quản tiền trang sổ sách, mỗi chia tiền đều rơi vào thực chỗ, chiêu công tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Một ngày ba bữa lại thêm 50 văn tiền công, đãi ngộ có thể nói hậu đãi. Bây giờ dần vào mùa đông, nhàn xuống tới con cháu nhà nông vì phụ cấp gia dụng, nô nước tấp nập báo danh. Bách tính đối Lữ bản sinh vẫn là tín nhiệm, to bối sự tình nói được thì làm được, không có như xe bị tuột xích, Ngụy Đông Lai cũng bởi vậy đối Lữ bản sinh tại Ung Thành danh vọng có rõ ràng nhận biết. Nghĩ muốn đối phó Lữ bản sinh, không thể ra một tia sai lầm, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể lỗ mãng, bằng không thua thiệt khẳng định là chính mình. Bởi vì Lữ bản sinh cùng Ngụy Đông Lai mặt ngoài chung sức hợp tác, toàn bộ bến tàu kế hoạch tiến lên thuận lợi, đi qua nửa tháng chuẩn bị, cuối cùng chính thức khởi công. Một ngày này, các đại gia tộc tề tụ Ung Giang một bên. Lữ bản sinh nhìn lao nhanh đại hà, hăng hái, sau đó nơi này thiền phạm qua tận, thương nhân tụ tập. Ung Thành nhất định đem trở thành Quế Ninh phủ số 1 số 2 đại thành, hắn tên Lữ bản sinh, cũng chắc chắn tại Ung Thành trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Đây là Ung Giang bên cạnh đã đắp tốt giá đỡ, phía trên dùng vải đỏ che đậy, Ngụy Đông Lai vẻ mặt có chút khó coi, theo người người nhốn nháo, Lữ bản sinh mệnh lệnh nha dịch giật xuống vải đỏ, lộ ra một khối tấm biển, phía trên là Lương Nghệ thân bút chỗ sách 4 chữ lớn, dân sinh bến tàu. Lữ bản sinh lý do rất đơn giản, đây là Ung Thành dân sinh đại kế, lấy dân làm chủ, Ung Thành bến tàu tự nhiên dùng dân sinh bến tàu mệnh danh là tòa. Ngụy Đông Lai lúc này phản bác có không đồng ý với ý kiến, có thể là Lữ bản sinh nói đến đường hoàng, Ngụy Đông Lai chỉ có thể trong lòng cười lạnh, này sinh chữ, đến cùng là dân sinh đại kế vẫn là Lữ bản sinh người nào có thể nói rõ. Nhưng Lữ bản sinh khư khư cố chấp, trực tiếp dùng huyện tôn tên đẻ xuống chỗ có dị nghị, định ra bến tàu tên, Ngụy Đông Lai cũng chỉ có thể không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng oán thầm. Hiện tại còn không phải cùng Lữ bản sinh trở mặt thời điểm, Lý Thần bàn giao cho nhiệm vụ của hắn có thể nói gánh nặng đường xa, tự nhiên không thể hành động theo cảm tính, tranh nhất thời thắng thua. Lúc này huyện nha sư gia nhìn xuống sắc trời, nhắc nhở Lữ Bản Sinh, Lữ Bản Sinh cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp cầm lấy cái xẻng xúc khối thứ nhất thổ. Bản huyện tuyên bố, dân sinh bến tàu, khởi công. Trong chốc lát, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Ung Thành bách tính vui vô cùng, về sau cũng không cần chỉ dựa vào trong ruộng nông làm sống qua, bến tàu ngày ngày có công có thể làm, tháng ngày sẽ càng ngày càng tốt. Lữ Bản Sinh đem cái xẻng giao cho một bên nha dịch, Ngụy đại nhân, sau đó sổ sách liền cực khổ ngươi nhiều hơn bị liên lụy, tại bảo chất bảo lượng điều kiện tiên quyết, mau sớm làm xong, đây chính là dân sinh đại kế. Hắn tại dân sinh nhị chữ bên trên nhấn mạnh, Ngụy Đông Lai kèm chút trợn mắt chừng một cái, Lữ Bản Sinh có đôi khi phi thường nhỏ khí, lúc này còn muốn nói móc một thoáng chính mình. Huyện tôn yên tâm, nếu ai dám trộm gian dùng mánh lưới, theo thứ tự hàng đái, ta Ngụy Đông Lai đao, chưa từng bất lợi. Tốt. Bản huyện đối Ngụy đại nhân tự nhiên yên tâm, tiếp xuống làm phiền Ngụy đại nhân, bản huyện lại ở huyện nha chuẩn bị khánh công rượu chờ lấy ngươi khải hoàn tin tức. Này rượu, bản quan uống định. Vừa mới nói xong, hai người cười ha ha, nhìn trường giang cuộn cuộn, ánh sáng mặt trời rực rỡ, hai người đỉnh đầu hào quang vạn trượng. Đại trượng phu, không tranh nhất thời chi lợi. Những người khác chú ý tới tình hình này, thu hồi hết thể kế vật, ít nhất tại dân sinh bến tàu kiến tạo trong lúc đó, huyện tôn huyện thừa chung sức hợp tác, loạn đưa tay liền là muốn chết. Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai người ta buông lỏng nguyên nhân khác biệt, Linh Trung Thạch là cho rằng hai cự đầu hợp tác, bến tàu kiến tạo không có vấn đề. Mà lại Lữ Bản Sinh nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, coi như Ngụy Đông Lai là đối thủ, cũng dám bị quyền, chính mình đầu nhập vào Lữ Bản Sinh, nước cờ này không có đi sai. Lương Nghệ thì là ước gì Ngụy Đông Lai toàn tâm đặt ở trên bến tàu, tốt nhất đem Mã Tài Văn sự tình bức ở một bên, đừng có lại tìm chính mình phiền toái. Đáng tiếc cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết Ngụy Đông Lai vì sao chuyện xưa nhắc lại, bất quá có thể kéo liền kéo đi. Chính mình sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó tự có biện pháp giải quyết.